Chương 28, tiếp áp vận chương 28, tiếp áp vận thấu xương gió núi gào thét mà qua, mang theo lấy hư thối lá rụng cùng ẩm ướt bùn đất khí tức, hung hăng đập tại Sở Ninh trên gương mặt. Bóng đêm giống như mực đậm giống như chút xuống, đem ưng chùy nhai bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, gồ ghề nham thạch ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, phản phất cự thú mở ra lão nhà, tùy thời chuẩn bị thôn phệ hết thể kẻ xông vào. Sở Ninh nằm ở đỉnh núi trong bóng tối, lòng bàn tay vuốt ve bó mũi tên bên trên ngưng kết sương đêm. Phía dưới bốn lượn bó đuốc trường long ngay tại thông qua nhất chật hẹp rắn lột đường rẽ, huyền thiết lồng giam tại trong ngọn lửa bỏ ra giống mạng nhện bóng ma. Len ken rung động xích sắt âm thanh bên trong, xen lẫn đứa bé đẻ nén khóc nức nở. Vương gia mà ngay cả người sống cũng làm hàng hóa. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới bốn lượn mà đi áp vận đội xe. Giờ tuất canh ba, chuyến xe đầu tiên tiến vào khúc ngặt. Sở Ninh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng bàn tay hư linh chuông nổi lên u lam lanh quang, vị dị vặn vẹo lên không khí chung quanh. Hắn tiếng thở hào hển lại phảng phất bị loại bỏ, chỉ còn lại xa xăm trung vang. Càng quỷ dị chính là, coi hắn nhấc chân đạp lên vách đá, đế giày đá vụn tuôn rơi mà rơi, lại ngay cả một ít bụi bặm cũng không hù dọa, phảng phất hành tẩu tại phản chiếu trong hư không. Ba chiếc nạm vàng xe ngựa giờ phút này chính như dê đợi làm thịt, chậm rãi xâm nhập chỉ chứa một xe thông qua ưng trụ vết nứt. Giang giác, dây cung vang vọng sát na, sườn đông trên vách đá to cỡ miệng chén dây leo theo tiếng mà đứt. Bị lôi kình thẩm thấu mũi tên nổ tung chói mắt tử quang, ẩn nút tại dây leo sau thiên cân truy thạch đầm vang rơi đập. Thiện ra, thạch băng, ngựa hí, người bong. Cầm đầu Sa Phu thậm chí không kịp kêu thảm, cả người lẫn ngựa bị ép thành huyết đục bánh tráng. Địch tập, hộ xe, đội xe trong khoảnh khắc đại loạn, tiếng kêu sợ hãi, binh khí ra khỏi vỏ thanh âm đan sen, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Hộ vệ thống lĩnh gào thét xé rách bầu trời đêm, hơn 20 người võ giả đồng thời rút đao. Không đợi đội ngũ triệt để dừng lại, Sở Ninh đã quyết không sai xuất thủ. Đệ nhị mũi tên đã xuyên thấu phía tây khe đá, tinh chuẩn đinh vào nào đó khối phong hóa chịu trọng lực thạch. Toàn bộ ngọn núi phát ra sắp chết như cự thú rên rỉ, sụp đổ tầng nham thạch đem đường lui đóng chặt hoàn toàn. Sở Ninh như quỷ mị giống như bay xuống đỉnh núi, đao rỉ ra khỏi vỏ hàn quang chiếu ra lồng giam bên trong quận mình đứa bé. Những cái kia tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn khảm cùng tuổi tác không hợp chết lặng, nhỏ tuổi nhất nữ đồng thậm chí chủ động đưa tay cổ tay vươn hướng song sát, phía trên răng đầy lấy vết lỗ kim. Vương gia. Sở Ninh trong cổ lăn ra như dã thú gầm nhẹ, lưỡi đao lôi văn tăng gọn. Vâng. Lôi kình giống như ngân xà xé mở vết vụ, cuồng bạo lôi quang mang theo lấy kinh khủng lực trùng kích, đem bài cỗ xe ngựa trực tiếp chấn động lật, xa luân đứt gãy, tuấn mã sợ hãi tê bốn phía. Kiệt kiệt kiệt. Băng liệt trong xe thoát ra nhất đạo huyết ảnh. Vương Tranh khuôn mặt tại trong huyết vụ vặn bẹo biến hình, hình mạng nhện đỏ văn giống như rắn độc tại dưới làn da du tẩu. Cặp mắt của hắn triệt để bị tinh hồng thôn phệ, móng tay tăng vọt thành đen kịt lưỡi dao, mỗi một kích đều mang thịt thối hôi thối. Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu bọn hắn? Thanh âm của hắn giống như là từ trong thâm viên đặt ra, khàn khàn bên trong mang theo điên cuồng ý cười. Những hải tử này đã sớm là lão tổ tế phẩm rồi. Vương Tranh trên mặt hình mạng nhện đỏ văn như cùng sống vật lúc đích, da thịt phảng phất bị tiên huyết thẩm thấu, hai tay lộ ra xâm nhiên hàn quang mang theo gió canh thẳng đến Sở Ninh cổ họng. Vương Tranh, huyết hồi. Sở Ninh trong lòng kịch chấn, đao thế lại không giảm trái lại còn tăng. Lôi kình thuận lấy dao kích chỗ nổ tung, đem Vương Tranh cánh tay phải thịt thối đốt được xì xì rung động. Ô dám tiếp Vương ra ngân xa. Vương Tranh dây thanh quản phảng phất bị mỏ hàn mang qua, lão tổ muốn ngươi. Con mắt ngâm rượu trả lời hắn là ba đạo liên châu tiễn. Mũi tên xuyên thấu huyết vụ đình vào vết đá, lại ở trong trời đêm cấu kết thành lôi điện lồng giam. Không nghĩ tới thiện sạm như thần cùng kinh lôi đao quyết lại dung hợp bước phát triển mới chiêu, phiêu động điện quang đem Vương Tranh một mực khóa tại một tấc vuông. Nói, những hải tử này đưa đi nơi nào? Sở Ninh mũi đao chống đỡ huyết khôi mi tâm. Vương Tranh quét ra chạy xuống máu đen miệng, đột nhiên đưa tay giật ra vào áo. Bộ ngực hắn thình lình cắm 9 cái thanh đồng đinh, trong đó 3 cái đã dỉ xét tận xương, luyện huyết đường. Ban thưởng ta không chết thân. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thân hình đột nhiên bành trướng giống như cầu. Sở Ninh mũi chân chia xuống đất nhanh lùi lại, trước kia đặt chân trô đã bị máu độc ăn mòn ra hơn 1 trượng hố sâu. Vương Tranh thân thể giống như thổi phồng giống như bành trướng đến cực hạn, làn da phun nước trong đáy mắt, vô số huyết biên bức mang theo lấy tanh hôi hắc vụ phun ra ngoài. Mỗi cái lưng bên trên lại hiện ra vặn bẹo mặt người, đúng là những cái kia bị luyện hóa hài đồng bộ dáng. Tinh hồng con mắt khóa chặt xe chở tù bên trong đứa bé, bọn chúng tiếng rít lấy nào về phía xe chở tù, tiếng khóc cùng tiếng cười hỗn hợp thành chói tai ma âm. Sở Ninh con người đột nhiên co lại. Hiu hiu hiu. Hắn mũi tên xuyên qua phía trước nhất con rơi, tấm kia mặt người lại hóa thành một máu, tung tóe tại song sắt bên trên ăn mòn ra tê tê khói trắng. Bảy chi mũi tên sắt phá không, đem con rơi đóng đinh tại lồng giam ba vị trí đầu trước. Sở Ninh thừa cơ nhảy lên cuối cùng một chiếc xe ngựa, lưỡi dao xẹt qua đen xích sắt thời gian lại lóe ra hỏa tinh. Hắn còn như quỷ mị giống như lén vào gầm xe. Hắn có chút đưa tay, tại gầm xe hốc tối tìm đòi, đầu ngón tay chạm đến cùng một chỗ nhô ra cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái, hốc tối lặng yên mở ra. Ầm ầm. Chỉnh cỗ xe ngựa đột nhiên chìm xuống ba thước, hốc tối bắn ra trong nháy mắt, 9 cái thanh đồng đinh bắn ra. Sở Ninh vung đao đón đỡ, đã thấy những cái kia cái đinh lăng không tạo thành quỷ dị trận hình, đinh trên thân ngày sinh tháng đẻ ở dưới ánh trăng chảy ra tiên huyết. Trong đó một viên cam chi sắp xếp cùng danh tự khiến hắn huyết dịch khắp người đông kết, cái kia rõ ràng là Vương Lâm. Vương gia lão tổ, lại muốn đem chính mình luyện thành hoạt thi. Sở Ninh trong lòng cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng. Vương gia lão tổ căn bản không phải duyên thọ, mà là đem hồn phách chia cắt gửi ở 9 bộ hoạt thi bên trong, mỗi bộ thi thể đều cần dùng tới thân huyết mạch ôn dưỡng. Luyện huyết đường bí thuật không ngờ kinh khủng đến tận đây, Vương gia đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bẩn thỉu bí mật. Giang giác. Hốc tối chỗ sâu truyền đến cơ quan chuyển động âm thanh, Sở Ninh đột nhiên xoay người chém bảo. đao khí lật tung trần xe sát na, hắn nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng. Chín bộ dung mạo tương tự thi thể đang ngầm tại trong huyết trì, mỗi bộ ngực đều cắm có khắc ngày sinh tháng đẻ thanh đồng đinh. Trung ương nhất cố kia thi thể bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng ngoác đến mang hai, "Tiểu tử, máu của ngươi rất thơm anh." Đao dị mang theo lấy nổi giận đánh xuống, lại bị trống rỗng xuất hiện huyết thuẫn ngăn trở. Sở Ninh nứt gan bàn tay, đã thấy cố kia thi thể đưa tay đưa tới đẩy trời vết vũ. Giọt mưa chạm đến làn da lập tức ăn mòn ra bạch cốt, liền hư linh chuông che chắn cũng bắt đầu rung động. Vương Tranh thừa cơ đánh tới, móng tay tăng vọt ba thước, đúng là muốn sinh sinh quét ra trái tim của hắn. Sống chết trước mắt, nhất đoàn tuyết sắc tiệm điện từ Sở Ninh và táo thoát ra. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, tiểu bạch hồ hai mắt bắn ra thành mang, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đối cứng độc trảo, tuyết trắng lông tóc trong nháy mắt bị máu đen ăn mòn hơn phân nửa. Nó quay đầu lại hướng Sở Ninh nghẹn ngào một tiếng, trái chân trước kim cô chú đường vân đột nhiên sáng như liệt dương. Không thể. Sở Ninh muốn rách cả mí mắt. Tiểu bạch hồ cũng đã hóa thành màu xanh lưu hỏa, chín đạo hư ảo đôi cao giống như xiềng xích cuốn lấy huyết khôi. Kim cô chú văn theo nó mi tâm lan tràn tới huyết khôi toàn thân, những nơi đi qua thanh đồng đinh rồn rập băng liệt. Huyết khôi phát ra không phải người rú thảm, thân thể tại cáo trong lửa vặn mèo thành than cốc. Cuối cùng một viên thanh đồng đinh phá thể mà ra lúc, tiểu bạch hồ giống như cắt đứt quan hệ con diều rơi xuống. Sở Ninh bay nào tiếp được, lòng bàn tay chạm đến không còn là mềm mại da lông, mà là thành than huyết đủ. Khúc tiểu bạch hồ đầu ngón tay nhẹ câu hắn vào áo, con ngươi màu xanh dần dần tan rã. Hôm đó trong nham động thả chết chứ không chịu khuất phục cao ngạo linh thú, giờ phút này lại như tuổi nhỏ mèo giống như quận tại trong ngực hắn. Sở Ninh cổ họng phun lên một câu ngai ngái, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng hắn không hề hay biết. Trong ngực tiểu bạch hồ nhiệt độ cơ thể ngay tại cấp tốc sói mòn, nguyên bản chân bóng con ngươi màu xanh dần dần bị kín một lớp bụi, hế móng của nó vô lực ôm lấy vạt áo của hắn, phản phất tại một lần cuối cùng xác nhận hắn tồn tại. Chịu đựng. Sở Ninh thanh âm khàn khàn đến cơ hồ vỡ vụn, đầu ngón tay run rẩy mơn trớn nó cháy đen da lông, nơi đó còn lưu lại lưu hỏa thiêu đốt sau gây mũi mùi khét. Sở Ninh lảo đảo thối lui đến vách đá, phía sau là sâu không thấy đáy đen kịt thâm uyên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc kia hoàn hảo không chút tổn hại nạm vàng xe ngựa, đao dị đột nhiên bổ ra càng xe xiềng xích. Xe ngựa tại trọng lực lôi kéo nghiêng xuống dưới nghiêng ngã lật, hoàng kim như là thác nước chút xuống. Tại rơi xuống trong mấy mắt, hắn ôm chặt lấy hấp hối tiểu bạch hổ, tùy ý mất trọng lượng cảm giác thôn vệ toàn thân. Chương 29, đốt mệnh chương 29, đốt mệnh sườn núi phong bọc lấy đá vụn gào thét mà qua, Sở Ninh áo bào bị xé rách được bay phất phới. Mất trọng lượng cảm giác thôn vệ toàn thân sát na, hắn lại có ý nghĩ khi còn bé trèo lên cửa thôn lão hoại thụ cái kia hoàng hôn. Khi đó hắn cho rằng rơi xuống chính là thế gian đáng sợ nhất hình phạt, bây giờ thâm viên hắc ám lại ngay cả tiếng tim đập của hắn đều muốn nuốt hết. Giang giác. Trong trượng thâm viên mở ra miệng lớn, nạm vàng xe ngựa tại bên người chia 5 x 7. Khắc hoa càng xe đứt gãy trong ngay mắt, 20 thỏi quan đúc hoàng kim như chấm nhỏ tàn mát. Trong ngực cháy đen thú nhỏ nhiệt độ cơ thể tới lúc gấp rút nhanh sói mòn, chín đầu hư ảo đuôi cáo trong gió từng khúc bong ra từng mảng, giống đốt hết tàn hương trôi hướng bóng đêm vô tận. Hắn chợt nhớ tới hôm đó phần viêm cốc bên trong, thanh đồng tuyết hồ liếm láp vết thương thời gian kiêu ngạo nâng lên cái cằm. Tiểu gia hỏa này đến chết đều học không được chó vẫy đuôi mừng chủ. Vào giờ khắc này, đầu óc của hắn phảng phất bị trong nháy mắt dành thời gian, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng lẽ đây hết thể liền muốn kết thúc rồi hả? Không. Sở Ninh hung hăng cắn chặt răng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không thể chết. Hắn chết, a tỷ làm sao bây giờ? Nàng một cái nhược nữ tử, sớm muộn sẽ bị vương gia bức đến tuyệt lộ. Hắn chết, buôn lôi võ quán đâu? Lôi bạn quân đối với hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí hứa hẹn tương lai nhường hắn kế thừa võ quán, hắn có thể nào cô phụ đây hết thảy? Hắn chết, cái kia vương gia nợ máu ai đến hoàn lại? Không. Cầu sinh dục vọng giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, xông phá tất cả hoảng sợ. Đầu ngón tay chuyển đến lạnh buốt cảm xúc. Sở Ninh đột nhiên mở mắt, trông thấy tiểu bạch hồ cuộn mình đầu ngón tay vẫn ôm lấy chính mình nhuốm máu và áo. Tiểu bạch hồ thân ảnh tại hỗn loạn khí lưu bên trong lơ lửng không cố định, nó có do thân thể, phảng phất đã bỏ đi dãy rủa. Không, không thể chết. Sở Ninh tim đập loạn, bản năng cầu sinh nhường hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng đi suy nghĩ đừng ra, có thể cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, lại giống một cái vô tình tự hình phán quyết. Nó lưng vết cháy sâu đủ thấy xương, xanh con ngươi lại cố chấp chiếu đến tầng mây kẽ nứt thấu triệt dưới ánh trăng. Cực kỳ giống hôm đó phần viêm cốc bên trong, nó liếm láp vết thương thời gian kiêu ngạo nâng lên cái cằm. Sở Ninh hít sâu một hơi, ý đồ ổn định tư thế của mình, nhưng hạ xuống tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách trên không trung điều chỉnh. Đồng nhiên, hắn trông thấy bốn phía vẩy xuống hoàng kim. Những cái kia vốn thuộc về vương gia hiệu cầm đồ vàng, bây giờ đang cùng hắn cùng nhau rơi xuống thâm uyên. Hoàng kim. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra Hỗn Nguyên Thần lệnh nhắc nhở. Kim vô chú còn chưa hoàn lại đại hoàng kim trăm lượng. Đúng. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức chìm vào thức hải, triệu hồi ra Hỗn Nguyên Thần lệnh. Trước mắt lệnh chủ hoàn lại kim cô chú đại giới, hoàng kim trăm lượng, một năm thọ nguyên những cái kia tản mát thỏi vàng đột nhiên lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rách. Từng sợi kim mang bị cưỡng ép rút ra, như bách xuyên quy hải tụ hợp vào lệnh bài. Hỗn Nguyên Thần lệnh hấp lực đột nhiên bạo tăng, Sở Ninh rõ ràng nhìn thấy mình thọ nguyên đang bị điên cuồng rút ra, trên trán một sợi tóc đen từng khúc xương mạch. Hắn cảm giác được thể nội sinh cơ bị tách ra một bộ phận, phản phất trong nháy mắt già yếu một chút. Hắn đưa tay sờ một cái, phát giác chính mình nguyên bản sợi tóc đen xì ở giữa, lại nhiều hơn một sợi tóc trắng. Ông. Ngay tại Sở Ninh ý thức chìm vào Hỗn Nguyên Thần lệnh trong nháy mắt, thanh đồng tuyết hồ trên thân đột nhiên tách ra nhất đạo kỳ dị kim quang. Kim vô chú vốn là mắt thường không thể gặp ấn ký, nhưng giờ phút này, lại tại tuyết hồ trái chân trước bên trên hiện ra một vòng sáng chói phù văn, phản phất liệt diễm tại lông tóc ở giữa thiếu đốt. Ô. Tiểu Bạch Hồ đột nhiên mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi rung động một vòng kịch liệt dãy rủa, toàn thân nó run rẩy kịch liệt, tựa hồ mong muốn đề kháng cái kia cổ trói buộc chi lực. Nhưng kim cô chú lực lượng giống như xiềng xích đồng dạng xâm nhập thần hồn của nó, hung hăng kiềm chế trụ ý chí của nó. Giờ phút này, Sở Ninh cũng cảm nhận được rõ ràng cái này cổ liên hệ thần bí. Đó là một loại hoàn toàn khác với Di Vãng cảm nhận, tựa như là hắn có thể nghe được tuyết hồ nhịp tim, có thể cảm nhận phẫn nộ của nó, hoảng sợ, đề kháng, thậm chí nó bản năng chiến đấu. Đây chính là kim cô chú lực lượng. Sở Ninh rung động không thôi, vừa mới trong nháy mắt, hắn thậm chí đã nhận ra tuyết hồ bộ phận chiến đấu trực giác. Loại kia đối với khí lưu biến hóa cảm giác bén nhạy, đối với địch nhân nhỏ bé sơ hở bắt giữ, thậm chí liền phương thức công kích của nó, đều tại Sở Ninh não hải bên trong chợt lóe lên. Gió đêm như dao, cùng loạn gào thét tại sâu thẳm ứng truy nhai ở giữa. Hắn mặc dù đã hoàn lại xong kim cô chú đại giới, nhưng rơi thế không giảm, phản phất bóng tối vô cùng vô tận đang muốn đem hắn thôn phệ. Dưới chân là đen kịt đáy vực, bóng ma tử vong bao phủ tại toàn thân hắn. Còn chưa đủ, ta phải sống. Sở Ninh ánh mắt bỗng nhiên một lăng, hắn không thể vẹn vẹn dừng bước ở đây, hắn muốn triệt để trưởng khống sinh tử. Giờ phút này, trong đầu của hắn hiện lên Hỗn Nguyên Thần Lệnh nhắc nhở. Trước mắt có thể dự chi huyền giai trung cấp phi hành công pháp, Liệt Không Tường Ảnh Quyết. Sở Ninh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng từ bên hông đem vậy bản Liệt Không Tường Ảnh Quyết đem ra. Đây là một môn chân chính phi hành công pháp, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, đạp gió mà đi, giống như ảnh tùy phong. Như hắn có thể nắm giữ môn võ học này, liền có thể tại cái này chí mạng rơi xuống bên trong tìm tới sinh cơ. Hắn không có thời gian do dự, đáy vực càng ngày càng gần, bóng ma tử vong đã giống như lưỡi dao treo tại cổ. Trong cổ phun lên dị sắc vị bằng máu, Sở Ninh tại trong cuồng phong gào thét lên tiếng, "Hỗn Nguyên!" Sâu trong thức hải, thanh đồng lệnh bài ầm vang rung động. Dự chi, trước mắt lệnh chủ ý đổ dựa vào huyền giai trung cấp công pháp, Liệt Không Tường Ảnh Quyết. Dự chi Liệt Không Tường Ảnh Quyết thành công. Dự chi điều kiện, cần nỗ lực 1 năm thọ nguyên hoàn lại điều kiện, đánh giết một tên cựu phẩm võ giả mới có thể thành công, hoàn lại sau mở ra lần sau dự chi hiệu quả. Trước mắt có thể dự chi công pháp, võ học, không anh. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng kỳ dị xông vào Sở Ninh kinh mạch, nhất đạo hoàn toàn mới võ học tin tức trong nháy mắt lạc ấn tại thức hải của hắn chỗ sâu. Sở Ninh chỉ cảm thấy thể nội khí huyết kịch liệt bốc lên, phản phất có một cỗ cường bạo cụ phong tại trong ngũ tạng lục phủ tứ ngược. Kinh mạch bị xé đứt, lại trong nháy mắt bị càng tinh thuần chân khí quán chú chữa trị, cơ bắp giống như bị lôi điện bổ ra, lập tức lại xảy ra dáng dấp cứng cáp hơn. Đau đớn, kịch liệt đau nhức. Nhưng cái này không chỉ có là đau đớn, còn có trước nay chưa có lột xác. Sở Ninh làn da tầng ngoài hiện ra nhàn nhạt thanh mang, hai cánh tay phảng phất biến đến vô cùng tinh doanh, ý thức của hắn bên trong, vậy mà hiện ra một cỗ thiên sinh liền biết phi hành trực giác. Đây là cảm giác gì? Hắn đột nhiên mở mắt, trước mắt thế giới phảng phất trở nên chậm chạp mấy phần, khí lưu quy tích có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo hướng gió biến hóa đều giống như khắc vào trong đầu của hắn. Phong. Sở Ninh bỗng nhiên ý thức được, chính mình có thể rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh lưu động, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một đạo khí lưu như thế nào quấn quanh ở bên người mình. Loại này cảm nhận tựa như là trưởng khống một cỗ lực lượng vô hình, một loại nhân loại chưa hề nắm giữ qua giác quan bị triệt để kích hoạt. Đây chính là Liệt Không Tường Ảnh Quyết. Hắn bỗng nhiên điều chỉnh thân hình, rơi xuống tốc độ trong nháy mắt chậm dần, giống như bị vô hình chi dực nâng đỡ đồng dạng. Cùng lúc đó, trán của hắn một trận nhói nhói. Thọ nguyên bị tách ra, Sở Linh Thái Dương trong nháy mắt sức mạnh, lại điên cuồng cười to, một năm thọ nguyên đổi cái mạng. Cái này mua bán lao tử kiếm lời. Một năm thọ nguyên, với hắn mà nói, đã không thể nào trả giá nặng nề. Khảo nghiệm chân chính là hoàn lại điều kiện. Cựu phẩm võ giả. Nhưng Sở Ninh không để ý tới những thứ này. Kịch liệt đau nhức từ đan điền nổ tung. Tân sinh khí kình giống như ngàn vạn ngân châm đâm vào kinh mạch, Sở Ninh lại tại cái này đau đớn bên trong cất tiếng cười to. Hắn giang hai cánh tay, tùy ý cuồng phong rót đầy tay áo, giờ phút này mỗi một sợi lướt qua da thịt khí lưu đều được kéo dài thân thể. Tầng mây bên trong lôi minh cùng hắn nhịp tim cộng hưởng. Liệt không. Hạ xuống chi thế im bặt mà dừng, mũi chân điểm nhẹ hư không, lại tại vách đá ở giữa bước ra một vòng khí lãng. Nguyên bản cao tốc hạ xuống thân thể, vậy mà ngạnh sinh sinh ở giữa không trung ổn định. Cuồng phong gào thét, áo bào bay phất phới. Sở Ninh cả người lặng lặng lơ lửng giữa không trung, hai mắt như nước. Xong rồi. Thời khắc này, hắn trưởng khống phi hành thuật pháp. Hắn chậm rãi điều chỉnh khí tức, thân hình nhẹ nhàng trên không trung phiêu đãng, thử thăm dò khống chế phương hướng. Hô, một đạo phong nhận từ khe đá khe hở gào thét mà ra, Sở Ninh lệch người đi, nhẹ nhõm tránh đi. Hắn trên không trung trôi nổi một lát, lập tức chậm rãi hạ xuống. Đáy vực mặt đất che kín đá vụn, u ám khí tức tràn ngập ở giữa. Sở Ninh dẫm tại cùng một chỗ bằng phẳng nham thạch bên trên, vững vàng rơi xuống đất. Đứng vững trong nháy mắt, hắn không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng cuồng loạn. Còn sống. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ trong kinh mạch lực lượng mới. Liệt Không Tường Ảnh Quyết, thật sự là thần diệu vô biên. Khoe miệng của hắn chậm rãi giơ lên một vòng ý cười. Hiện nay, hắn không chỉ có sống tiếp được, còn nắm giữ chân chính phi hành thuật. Nhưng mà, hắn không có thả lỏng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Ở nơi đó, địch nhân vẫn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Ưng Trụ Nhai bốn phía, mười mấy tên vương giả võ giả xách theo bó đuốc, ánh mắt lăng lệ, dọc theo vách núi biên giới lục soát. Người đâu? Một tên hộ vệ áo đen nhíu mày nhìn về phía bên cạnh vùng tranh, vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn rơi xuống, làm sao liền thi thể cũng không tìm tới? Rơi xuống tỏi vàng cũng không thấy rồi. Vương Tranh sắc mặt âm trầm, ánh mắt tại sâu không thấy đáy dưới vách đảo qua, trầm giọng nói, phái người xuống dưới điều tra. Liền xem như ném thành thịt nát, cũng phải đem hải cốt mang về. Nhưng mà, liên tiếp phái xuống dưới mấy người, đều không thu hoạch được gì. Hẳn là hắn còn sống. Đám người liếc nhau, đồng đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hoảng sợ. Không có khả năng, cao như vậy vách núi, hắn làm sao có thể sống sót? Vương Tranh lạnh hừ một tiếng, tiếp tục tìm. Mặc kệ sống hay chết, Vương gia muốn là một cái xác thực bàn giao. Chương 30, thập phẩm cao đẳng chương 30, thập phẩm cao đẳng cùng lúc đó, mấy bên ngoài trăm trượng, một bóng người lặng yên từ trong bóng đêm lướt qua, cấp tốc hướng phương xa bí ẩn địa giới mà đi. Sở Ninh, hắn giờ phút này đã lợi dụng liệt không tường ảnh quyết thân pháp ghé qua tại trong đêm tối, tránh đi Vương gia tuần tra hết thảy ánh mắt. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm nhận được thể nội bốc lên khí tức. Vừa rồi cương ép thi triển phi hành võ học, thể lực cùng chân khí tiêu hao rất nhiều, nhưng may mắn, hắn thành công. Chỉ là, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía trong ngực. Tiểu Bạch Hồ chăm chú co quắp tại trong ngực của hắn, lông tóc lộn xộn, khí tức yếu ớt. Cái kia tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, không do dự nữa, cấp tốc tìm kiếm ẩn nấp chi địa. Một lát sau, hắn tại một mảnh chỗ rừng sâu tìm được một chỗ thiên nhiên sơn động. Sơn động bí mật, cổng vào bị dây leo che giấu, nội bộ khô ráo, còn tính toán an toàn. Hắn đi vào sơn động, lấy ra hư linh trùng, nhẹ nhàng lay động. Một cỗ ba động kỳ dị từ trung lục lạc bên trong khuyết tán mà ra, bao trùm chỉnh sơn động, triệt để che giấu khí tức của hắn. Cứ như vậy, người của Vương gia coi như tìm lần toàn bộ đáy vực, cũng không phát hiện được ta. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem tiểu bạch hồ nhẹ để nhẹ trên mặt đất. Yếu ớt ánh trăng vẩy vào sơn động, tiểu bạch hồ lặng lặng nằm trên đất, không nhúc nhích. Xuân đô vật hắn trong cổ lăn ra vỡ một cười, kẽ răng dị ra giọt máu tại tiểu bạch hồ lạnh dần chót mũi. Ai cho phép ngươi thay lão tử cản đao? Sở Linh ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đẩy ra tiểu bạch hồ lông tóc. Đầu ngón tay của hắn chạm đến một mảnh lạnh bước, tiểu bạch hồ hô hấp đã mảnh như dây tóc, ngày xưa xóa tung như tuyết ra lông giờ phút này dính liền thành sợi, chảy ra đỏ thấm vết máu. Sở Ninh đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở tiểu bạch hồ ở ngực, cảm nhận được nó yếu ớt nhịp tim. Trong lòng của hắn khẽ run lên. Tiểu gia hỏa này, tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng. Nếu như không có nó, hắn khả năng đã chết tại ương trùy nai. Hắn hầu kết nhấp nô, run rẩy lấy ra thiếp thân chân tàng hộp ngọc. Nắp hộp xốc lên sát na, xích kim lưu quang phá hộp mà ra, phản chiếu vách động giống như rơi dung lô. Cựu truyền huyền dương quả tại lòng bàn tay nóng hởi nhảy nhót. Phản phất nắm chặt một vòng hơi co lại thái dương. Cựu truyền huyền dương quả ẩn chứa thuần dương chi lực, chính là hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Nguyên bản đây là hắn giữ lại chính mình đột phá thời gian sử dụng, nhưng bây giờ hắn nhìn thoáng qua tiểu bạch hồ, ánh mắt kiên định. Thôi, hắn cắn răng một cái, đem huyền dương quả đưa đến tiểu bạch hồ bên miệng, ăn hết. Hắn đem quả thực chống đỡ lên tiểu bạch hồ nứt ra khoe miệng, nhẹ nhàng đẩy ra miệng của nó, đem quả thực nhét đi vào. Ngươi cái này tính bướng bỉnh vật nhỏ, cho lão tử sống tới. Thịt quả chạm đến đầu lưỡi trong nháy mắt dị biến nảy sinh. Trong nháy mắt, tiểu bạch hồ thân thể run lên bần bật. Trong cơ thể nó còn sót lại yêu lực phảng phất bị dẫn đốt, nhất đạo đạo kim sắc quang mang thuận lấy bộ lông của nó lan tràn ra. Chỉnh trong sơn động lập tức bị một cỗ mãnh liệt linh khí tràn đầy. Ông, một đạo vô hình ba đạo quyết tán, tiểu bạch hồ thân thể vậy mà chậm rãi hiện lên. Tiểu bạch hồ lưng cung thành đời tháng, chín đạo hư ảnh từ xương đôi tăng vọt mà ra, tại sơn động mái vòm bỏ ra to lớn cáo pháp tướng. Huyền ảo màu xanh phủ văn từ kim cô chú văn chỗ lan tràn mở rộng, những nơi đi qua tiêu ra thuế lạc, tân sinh lông tóc hiện ra ánh trăng giống như lanh quang. Sở Ninh bị khí lãng nhấc lên lui ba bước, kinh ngạc nhìn qua lơ lửng giữa không trung thú nhỏ. Nó cái chán lại sinh ra một viên băng tinh hình dáng thẳng đứng con người, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, trong động đá vụn không gió từ lên, trên không trung ngưng tụ thành tinh đấu trận liệt. Sở Ninh ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là đột phá điểm báo. Cái này huyền dương quả, vậy mà có thể làm cho yêu thú đột phá cảnh giới. Hắn lui lại hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Tiểu bạch hồ thân thể bị huyền dương quả lực lượng bao khỏa, toàn thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Nó nguyên bản thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp tục, cháy đen lông tóc rút đi, lộ ra tuyết trắng như ngọc da lông. Ngao. Tiểu bạch hồ đống nhiên phát ra một tiếng khẽ rên, nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Một đôi sáng chói giống như lam bảo thạch trong con mắt, vậy mà thiêu đốt lên yếu ớt kim sắc hỏa diễm. Sở Ninh có chút trận to hai mắt. Nó đồng thuận. Vậy mà cũng tại tiến hóa. Đúng lúc này, kim sắc vầng sáng chấn động mạnh một cái, hóa thành một đạo quang trụ xông thẳng nọc sơn động. Cuồng bạo yêu khí quét sạch bốn phía, trong động nham thạch rung động ầm ầm. Sở Ninh giật mình, vội vàng thôi động hư linh trùng để tránh cố lực lượng này tiết lộ ra ngoài. Đúng lúc này, tiểu bạch hồ đông nhiên một cái xoay người, đông nhiên nhào về phía Sở Ninh, bén nhọn hàm răng hung hăng cắn lấy trên mu bàn tay của hắn. T. Sở Ninh hơi nhướng mày, mới vừa muốn tránh thoát, lại đột nhiên chấn động. Và anh. Nhất đạo cùng bạo khí tức nóng bỏng trong nháy mắt từ miệng vết thương phun trào nhập thể nội. Kinh mạch của hắn phảng phất bị liệt diễm thiêu đốt, huyết dịch sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều cùng reo vang. Kinh mạch tựa như bị liệt diễm thiêu đốt, mỗi một tấc máu thịt đều phảng phất bị triệt để rèn luyện, tạp chất tại lửa nóng hừng hực bên trong đốt cháy hầu như không còn. Cái này, đây là huyền dương quả dược lực. Sau một khắc, chân khí trong cơ thể mãnh liệt cuộn cuộn, giống như sóng dữ giống như cọ rửa kinh mạch của hắn. Đây là muốn đột phá. Sở Linh quanh chân ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển hỗn nguyên luyện khí pháp toàn thân lộ chân lông mở ra, tham lam hấp thu cỗ này thuần dương linh lực. Sở Linh đột nhiên ngửa đầu, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân so di vãng càng thêm bành trướng, thể nội khí huyết tựa như giang hà dâng trào, liên tục không ngừng mà dâng tới toàn thân. Thập phẩm trung đẳng, đột phá. Sở Ninh cơ bắp ẩn ẩn rung động, toàn thân xương cốt đùng đùng rung động, phảng phất rèn luyện thành thép. Kim sắc quang huy tại da của hắn mặt ngoài lấp lóe, một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội lao nhanh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một đạo lôi quang. Thập phẩm thượng đẳng. Chẳng lẽ Lý Kính An đột phá cũng là dựa vào tiểu gia hỏa này trong miệng lưu lại huyền dương quả dược lực đột phá? Sở Ninh dở khóc dở cười nhìn xem Tiểu Bạch Hồ, mà Tiểu Bạch Hồ lại đắc ý ngẩng đầu lên, phần đuôi nhẹ nhàng vung một cái, phảng phất tại nói, đừng cảm ơn ta, khoái cảm tạ ơn vận khí của ngươi đi. Sở Ninh hít sâu một hơi, nắm chặt lại nắm đấm. Hắn hiện nay so trước đó mạnh hơn. Sau một hồi lâu, quang mang dần dần thu liễm. Tiểu Bạch Hồ chậm rãi rơi xuống đất, đứng tại Sở Ninh trước mắt. Nó có chút lắc lắc đầu, trên thân bộ lông màu trắng càng thêm ánh sáng, một đôi trong con mắt kim sắc hỏa diễm dần dần lắng lại, nhưng tất dâu trong đó lực lượng lại làm cho Sở Ninh đều cảm thấy kinh hãi. Tiểu Bạch Hồ trừng mắt nhìn xem Sở Ninh, đột nhiên thấp khẽ kêu một tiếng. Sở Ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi cuối cùng tỉnh. Tiểu Bạch Hồ méo một chút đầu, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy lên Sở Ninh bả vai. Sau đó, nó dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Sở Ninh vẻ mặt. Sở Ninh sửng sốt, lập tức bật cười nói, được rồi, biết rồi ngươi đã tỉnh, đừng nũng nịu. Hắn đưa tay vuốt vuốt Tiểu Bạch Hồ đầu. Tiểu Bạch Hồ nheo mắt lại, lộ ra một bộ 10 điểm hưởng thụ bộ dáng. Bất quá, ngươi bây giờ giống như mạnh lên không ít. Sở Ninh quan sát tỉ mỉ lấy Tiểu Bạch Hồ, ẩn ẩn cảm nhận được khí tức của nó so trước đó càng thêm cường đại, thậm chí so phổ thông yêu thú càng thêm thuần túy. Tiểu Bạch Hồ trừng mắt nhìn, không có trả lời, chỉ là thần bí liếm liếm chính mình mà bớt. Sở Ninh khỏe miệng có chút giơ lên. Xem ra, lần này Huyền Dương Quả ngược lại để ngươi kiếm lợi lớn. Trong sân động, linh khí chậm rãi tán đi, mà Sở Ninh ánh mắt lại dần dần trở nên băng lãnh. Vương gia, các ngươi cho là ta chết rồi? Hư linh chuông tại lòng bàn tay phát ra réo rắt chiến minh, Sở Ninh chậm rãi đi ra sân động. Sương sớm tại dưới chân hắn tự động phân lưu, lộ ra đáy vực từng chồng mạch cốt. Đêm qua rơi xuống nạm vàng xe ngựa đã thành mảnh vỡ, ở giữa mấy cỗ trong lành thi thể vẫn duy trì leo lên phía trên tư thế. Hắn mũi chân điểm nhẹ, khí lưu tại đế dày tràn ra hoa sen hình dáng gợn sóng. Thang tới giữa không trung lúc, vừa lúc trông thấy đỉnh núi Vương Tranh đang giơ bó đuốc rít gào, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đem câu khóa cho ta, đao dị sặc không sai ra khỏi vỏ. Vương Tranh gầm thét im bặt mà dừng. Hắn mở mịt túi đầu, nhìn xem lực lộ ra một nửa lưỡi đao. Cái kia trên lưỡi đao nhảy nhót không phải lôi quang, mà là ngưng tụ như thật sát ý nghe nói. Sở Ninh dán hắn bên thai nói nhỏ, sau lưng tàn ảnh còn chưa tiêu tán, ngươi đang tìm một cỗ thi thể. Sở Ninh thân ảnh tại Vương Tranh trong con mắt chia ra thành 7 đạo tàn ảnh, lưỡi đao mang theo lôi hỏa từ 4 phương 8 hướng xuyên vào thân thể làm. Vương Tranh tiếng kêu rên bên trong, thanh đồng đinh từng khúc băng liệt, 9 bộ hoạt thi tại đáy vực huyết chỉ đồng thời nổ thành người hâm mộ. Nói cho Vương Lâm, Sở Ninh giẫm nát cuối cùng một khối xương sọ, lửa giận tại trong mắt sáng rực thiêu đốt, mệnh của hắn, ta tự mình tới lấy. Ngoài 20 trượng, Vương gia đám võ giả hoảng sợ nhìn xem Vương Tranh hóa thành huyết vũ, mà cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh sớm đã biến mất ở chân trời, duy hơn tuyết sắc cáo ảnh lướt qua tân nguyệt, vẩy xuống từng tiếng càng dài rít đạo. Chương 31, Lôi Ngục Thiên Tỏa chương 31, Lôi Ngục Thiên Tỏa xương sớm tản ra, nhưng đáy vực mùi máu tươi còn chưa tan đi. Sở Ninh chậm rãi đi về sân động, sau lưng lưu lại Vương Tranh thi thể, trong vũng máu chiếu đến nắng sớm, nổi lên ám hào quang màu đỏ. Hắn nhìn thoáng qua trong tay mình đao gì, trên lưới đao vẫn lưu lại chưa làm vết máu. Một đao phong hầu, gọn gàng. Trận này truy sát, Vương gia phái người tới toàn quân bị diệt. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cất bước đi vào sân động. Sở Ninh đế giày ép qua mặt đất vết cháy, cái kia là Tiểu Bạch Hồ yêu lực nổ tung thời gian đốt ra tinh đồ hình dáng vết rách. Trên vách đá ngưng kết băng tinh cùng lôi hỏa sen lẫn thành quỷ quyệt đường vân, Huyền Dương quả tái tạo yêu đan dư uy, nhường phương này in hang động trở thành băng hỏa luyện ngục. Hắn bấm tay đạn hướng một chỗ băng truy, đinh một tiếng, băng tinh bên trong phong tổn thanh đồng đinh mảnh vụn tuôn rơi mà rơi. Liên tảng đá đều nhớ kỹ trận kia chém giết hắn đuốt ve đao dị bên trên danh máu, Vương Tranh trước khi chết văng tung tóe móng tay còn kẹt lại trong khe hở. Sở Ninh tựa ở trên vách đá, nhắm mắt trầm tư. Bây giờ chính mình đã thành buôn lôi võ quán chấp sự, lúc trước liền cố ý đem Vương gia cùng võ quán ở giữa liên hệ toàn bộ chặt đứt. Hiện nay A tỷ bí mật tiến vào buôn lôi võ quán, Vương gia trong lúc nhất thời khó mà tìm tới tung tích của nàng. Coi như Vương gia cuối cùng phát giác A tỷ hướng đi, Lôi Vạn Quân quán chủ che chở đủ để tạm thời ổn định thế cục. Như Lôi Vạn Quân không cách nào che chở, Lý Kính An cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Dù sao, Vương gia đã bộc lộ ra cùng luyện huyết đường liên hệ, liên quan đến trường sinh đan bí mật, Lý Kính An không có khả năng không thêm chú ý nghĩ tới đây, tim của hắn hơi an định một chút. Nhưng dù vậy, cũng không thể phất lờ. Thẩm Nghiễn, Sở Ninh thấp giọng nỉ non. Thẩm Nghiễn tuy là cái khôn khéo thương nhân, nhưng tại chính thức lợi ích trước mắt, hắn chưa hẳn có thể thủ được bí mật. Như Thẩm Nghiễn đem chính mình thân phận hành tung bại lộ, chính mình cũng không thể cam đoan sẽ không bị Vương gia khóa chặt. Nhưng cũng may, trong thời gian ngắn, hắn không ngay lập tức sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, không thể còn có may mắn tâm lý. Hắn nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, tăng cường bản thân chiến lực. Bằng không, cuối cùng có một ngày, hắn muốn trực tiếp đối mặt Vương gia, đối mặt vị kia chân chính kinh khủng Vương gia lão tổ. Sở Ninh hít sâu một hơi, trong lòng đã có tính toán. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu chỉnh lý võ học của mình hệ thống. Từ khi thu hoạch được Hỗn Nguyên Thần Lệnh đến nay, hắn một đường tại thời khắc sinh tử trưởng thành, mỗi lần gặp được hiểm cảnh, hắn đều không thể không vận dụng thần lệnh dự chi võ học. Nhưng bây giờ, hắn đã nắm giữ không ít cường đại võ học, là thời điểm triệt để trải vớt một cái. Hắn chìm vào ý thức chi hải, não hải bên trong từng màn chiến đấu hình ảnh nổi lên, mỗi một lần sử dụng Hỗn Nguyên Thần Lệnh dự chi võ học quá trình đều bị rõ ràng quay lại. Huyền luyện công pháp, tháo thạch nội công, đại viên mãn, dự chi đại giới, không, hoàn lại đại giới. Vắt trăm cân cự thạch ngồi sổn nghìn lần, đã hoàn lại hoàn thành. Thiện xạ như thần, đại thành, dự chi đại giới, không, hoàn lại đại giới, dùng cung tiễn liên sát 30 người, đã hoàn lại hoàn thành. Nhập phẩm võ học, hoàng giai đê cấp công pháp, kinh lôi đao quyết, đệ nhị trọng, dự chi đại giới, Lôi vũ đêm dẫn thiên lôi thối thể trăm lần, hoàn lại đại giới, bộ thạch không thoái, đã hoàn lại hoàn thành. Huyền giai trung cấp công pháp, liệt không tường ảnh quyết, sơ nhập cảnh giới, dự chi đại giới, thọ nguyên một năm, hoàn lại đại giới, đánh giết một tên cựu phẩm võ giả, chưa hoàn lại. Cơ sở ngự thú thuật, kim cô chú, dự chi đại giới, không, hoàn lại đại giới, thọ nguyên một năm, hoàng kim trăm lượng, đã hoàn lại hoàn thành. Luyện khí cơ sở, hỗn nguyên luyện khí pháp, đại viên mãn, dự chi đại giới, không, hoàn lại đại giới, không. Lúc trước hắn đồng thời không có cẩn thận nghiên cứu hỗn nguyên thần lệnh vận hành quy luật, nhưng tùy theo dự chi võ học càng ngày càng nhiều, hắn ẩn ẩn đã nhận ra một chút mánh khỏe. Mỗi lần dự chi đều cần trả giá đắt, đề cấp võ học dự chi đại giới tương đối đơn giản, càng cao cấp hơn võ học đại giới vượt hà khắc. Những này từng bước nhường Sở Ninh ý thức được, thần lệnh sẽ không không công cho lực lượng, nó bản chất càng giống là một loại đồng giá trao đổi. Dự chi liệt không tường ảnh quyết lúc, hắn xương cốt khinh doanh hóa, thể nội khí lưu năng lực nhận biết tăng cường, mang ý nghĩa thần lệnh lực lượng không chỉ là cung cấp ký ức sẽ còn tiến hành nào đó tầng thứ cường hóa. Nhưng cùng lúc dự chi tiêu hao cũng tại tăng lên, thể năng cùng thọ nguyên dự chi dị thường rõ ràng. Ngắn hạn đến xem, hắn thông qua hỗn nguyên thần lệnh thu được siêu việt thường nhân tốc độ phát triển, thực lực trên diện rộng tăng lên. Thời gian dài đến xem, thọ nguyên tiêu hao làm Sở Ninh bất an. Như hắn một mực dựa vào dự chi võ học tăng lên bản thân, cái kia coi như sau này trở thành cao thủ tuyệt thế, cũng bất quá là một cái thọ nguyên sắp hao hết cường giả. Đầu ngón tay mơn trớn thái dương mới tăng tóc trắng, Sở Ninh đột nhiên bạo khởi vung đao. Đỉ lưỡi đao tại vách núi gầy ra chói mắt hỏa tình, lôi kình bọc lấy nội ý chém nát phong tồn thanh đồng đinh băng tinh. 18 năm tuổi thọ. Hắn nhìn chằm chằm tuôn rơi hạ xuống băng, trong cổ lăn ra đè nén cười nhẹ, đủ chém nát mấy cái vương lâm. Tiểu Bạch Hồ ngậm lấy nhuốm máu vải cọ hắn lòng bàn tay, đó là từ vương tranh trên thi thể kéo xuống vương gia mật văn. Vải biên giới cháy đen dấu tay, cùng A tỷ năm đó bị mỏ hàn bị phòng vết xẻo giống nhau như lúc. Hôn nguyên thần lệnh cần phải cẩn thận sử dụng. Sở Ninh hít một hơi thật sâu, nắm đấm có chút nắm chặt. Không thể lại không quản hạt ỷ lại hôn nguyên thần lệnh. Hắn rốt cục ý thức được, nếu không thêm quản hạt dự chi thọ nguyên, vậy hắn coi như trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong, cũng sẽ nhanh chóng hướng đi suy vong. Hắn nhất định phải dựa vào chính mình tu luyện cùng lĩnh ngộ, mà không phải đem chỗ có hy vọng ký thác vào thần lệnh bên trên. Về sau, gần như chỉ ở sống chết trước mắt dự chi võ học, tránh cho vô vị tiêu hao thọ nguyên. Sau đó trọng yếu là đối diện đã có võ học đào sâu, thông qua không ngừng thực chiến cùng lý giải, tăng lên bản thân chiến lực. Tương lai võ học lựa chọn, dùng có thể tự chủ tu luyện, trưởng thành là chủ, giảm bớt dự chi mang tới tác dụng phụ. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh mình chiến đấu sách lược. Cận chiến chủ công, kinh lôi đao quyết thêm tháo thạch ngạnh công gia chỉ lôi kình, truy cầu lực bộc phát. Viễn trình tập kích, thiện sạm như thần tại phù hợp thời cơ viễn trình ám sát. Thần hộ mệnh hồn, hỗn nguyên luyện khí pháp thêm hư linh trùng che đậy khí tức, thủ hộ thần hồn. Cơ động né tránh, liệt không tường ảnh quyết dù chưa hoàn lại, nhưng có thể tạm thời mượn nhờ thân pháp lẩn tránh địch nhân. Khống trang ngự thú, kim cô chú dùng cho phụ trợ, tuyết hồ nhưng tại thời khắc mấu chốt phụ trợ chiến đấu. Mạch suy nghĩ rõ ràng về sau, hắn phun ra một hơi thật dài. Bây giờ, chiến lực của hắn so dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Như một chọi một, tiểu phẩm võ giả đã không đủ gây sợ. Nhưng đối mặt cường giả chân chính, tỉ như bát phẩm võ giả, hắn vẫn không có nắm chắc tất thắng. Đối mặt vương gia lão tổ như vậy lục phẩm cao thủ, khoảng cách vẫn như cũ to lớn. Ngoài động đống nhiên truyền đến cảnh khô đứt gãy âm thanh. Sở Ninh lưới đao đã chống đỡ cửa hàng, lại phát hiện là hư linh trùng tại dự cảnh, ba cái huyết nha ngay tại mổ vương tranh thi thể ánh mắt. Giang giác. Qua mổ cắn nát ánh mắt bên trong lăn ra vi hình thanh đồng đinh. Kinh lịch luân phiên đại chiến, hắn đã khắc sâu nhận thức đến, chỉ dựa vào hôn nguyên thần lệnh dự chi võ học tuy có thể mang đến to lớn tăng lên, nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Nếu muốn chân chính đạp vào con đường cường giả, nhất định phải dựa vào bản thân lý giải cùng tôi luyện, nhường võ học triệt để dung nhập bản thân, hình thành duy nhất thuộc về mình phương thức chiến đấu. Muốn triệt để trưởng khống bản thân võ học, cũng không phải chỉ là đơn độc tu luyện, càng quan trọng hơn là như thế nào đem hắn kết hợp, phát huy ra viễn siêu đơn nhất võ kỹ uy lực. Sở Ninh chậm rãi hai mắt nhắm lại, não hải bên trong nhớ lại trước đó cùng vương tranh chiến đấu. Tại cái kia tại chỗ sinh tử trong nháy mắt, hắn trong lúc vô tình đem thiện xạ như thần cùng kinh lôi đao quyết kết hợp, vậy mà làm mũi tên mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, ở trong trời đêm cấu kết thành một cái lôi điện lồng giam, khiến cho vương tranh tránh cũng không thể tránh. Nếu có thể trưởng khống loại này lôi điện lồng giam kỹ xảo, chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể sử dụng cung tiễn hình thành giam cầm chi thế, để cho địch nhân thân hãm lôi ngục. Sở Ninh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đao dị bỗng nhiên cắm vào khe đá, Sở Ninh dương cung nhắm ngay ngoài động huyết nhà. Lôi kình thuận lấy dây cung leo lên mũi tên, lại tại rời dây cung trong nháy mắt nổ tung bằng khắp nơi. Ba mũi tên tại cửa hang nổ thành lôi võng, sợ hãi bay huyết nhà lông vũ đốt thành diễm bay xuống. Không đúng hắn xóa đi bị lôi hỏa đốt bị thương gương mặt, đột nhiên đem bó mũi tên chống đỡ thân đao. Chanh. Đao minh cùng tiễn rít gào cộng hưởng sát na, chín đạo lôi văn trên không trung kết thành lồng giam, đem bay xuống quạ lông vũ dừng lại thành đầy trời tinh đồ. Sở Ninh con ngươi phản chiếu lấy cái này mỹ lệ sát trận, đây mới là lôi ngục thiên tỏa. Chương 32, tiểu truyện là yêu chương 32, tiểu truyện là yêu trong sơn động yêu đất ánh lửa chợt trờn, tỏa ra Sở Ninh trầm tư khuôn mặt. Hắn ngồi xếp bằng, hồi tưởng đến phương mới tu luyện được, thiện sạm như thần cùng kinh lôi đao quyết dung hợp lại đã đản sinh ra lôi ngục thiên tỏa cái này khiến hắn ý thức được, võ học cực hạn xa không chỉ tại đơn thuần tăng lên cảnh giới, càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ cùng sáng tạo. Nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều. Sở Ninh nhíu mày, hai tay chậm rãi nắm chặt. Hôn nguyên thần lệnh đại giới càng ngày càng nặng nặng, nếu là một mực ỷ lại dự chi, hắn cuối cùng có một ngày sẽ bị chính mình trước giờ dự chi tương lai đè sập. Nhưng nếu muốn tự mình tu luyện tăng lên, lại thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên cùng thời gian. Nên làm thế nào cho phải? Ánh mắt của hắn lạc trong ngực cuối cùng một viên cựu chuyển huyền dương quả bên trên. Cái này mai huyền dương quả từ phần viêm cốc bên trong mang ra, chính là thiên địa dựng dục kỳ chân. Hắn thấy tận mắt thần kỳ của nó chỗ, nó hai lần cứu sống sắp chết thanh đồng tuyết hổ, khiến cho nó lộ sát tiến hóa. Vẹn vẹn lưu lại dược lực, liền để Lý Kính An đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tổng lục phẩm cao đẳng trực tiếp đột phá tới ngũ phẩm. Chính mình cũng tại tiểu bạch hổ cắn nát làn da trong nháy mắt, từ thập phẩm trung đẳng đột phá đến thập phẩm thượng đẳng. Điều này đại biểu cái gì? Mang ý nghĩa nó ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sở Ninh ánh mắt trầm ngưng, cái này huyền dương quả, sợ là không thể tùy tiện nuốt xuống. Hắn hồi tưởng lại thanh đồng tuyết hồ tại phục dụng về sau, thân thể phát sinh đột sát. Yêu thú bản năng có thể tự đi luyện hóa cuồng bạo linh lực, nhưng nhân loại nếu là không có công pháp tương ứng phụ tá, cực khả năng bị phản vệ đến chết. Sở Ninh cúi đầu nhìn chăm chú lên lòng bàn tay huyền dương quả, khẽ nhíu mày, suy nghĩ cuộn cuộn. Dùng tính cách của hắn, nếu là phổ thông linh quả, hắn sớm đã nuốt vào nếm thử tăng cao tu vi. Nhưng huyền dương quả đồng thời vật không tầm thường. Nếu là tùy tiện nuốt xuống, không chịu nổi cái kia cố cường bạo năng lượng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Sở Ninh chậm rãi thở dài, từ đầu đến cuối chưa từng hạ quyết định quyết tâm. Nhưng vào lúc này, hắn nhận ra được trong ngực tiểu bạch hồ đống nhiên bắt đầu sao động. Nó nhìn chằm chằm Sở Ninh trong tay huyền dương quả, trong mắt lộ ra khó mà che giấu khát vọng. Nó nhẹ nhàng liếm liếm chóp mũi, lỗ tai có chút dựng thẳng lên, toàn bộ cáo đều tản mát ra kích động hưng phấn khí tức. Sở Ninh nhíu mày, thứ này đối linh thú lực hấp dẫn tựa hồ càng lớn. Ngay tại tiểu bạch hồ hưng phấn không thôi đồng thời, Sở Ninh nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, một loại chưa bao giờ có liên hệ tại hắn cùng tiểu bạch hồ ở giữa lặng yên hiện hiện. Cái này không chỉ là kim cô chú trói buộc, mà là một loại càng thêm cấp độ sâu tinh thần cộng minh. Trong nháy mắt đó, Sở Ninh thế giới phảng phất xảy ra nào đó kỳ lạ biến hóa. Hắn có thể nghe được tuyết hồ nhịp tim, có thể cảm giác được tâm tình của nó biến hóa, sự hưng phấn của nó khát vọng, nó bản năng, thậm chí nó chiến đấu trực giác. Đây là kim cô chú lực lượng. Sở Ninh rung động không thôi, tinh thần của hắn phảng phất xuyên thấu nào đó che chắn, tiến vào một cái tiệm lĩnh vực mới. Thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể trực tiếp cùng tiểu bạch hồ đối thoại. Đột nhiên, Sở Ninh ý thức chấn động, cả người thần thức bị một cổ lực lượng cường đại nắm kéo, tiến vào một mảnh kỳ dị huyễn cảnh. Bốn phía xương trắng tràn ngập, loang thoáng, hắn thấy được một bóng người. Đó là một cái to lớn tuyết trắng linh hồ, lông tóc bóng loáng mềm mại, chín đầu đuôi cáo nhẹ nhàng đông đưa, mỗi một lần vung đẩy, đều phảng phất có thể dẫn dắt thiên địa linh khí. Nó đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn chăm chú Sở Ninh. Cựu truyền lại yêu, mười chuyển trưởng thành ngay tại hắn kinh nghi bất định lúc, cái kia tuyết hồ thân ảnh lại dần dần biến hóa. Từ bốn chân hình thú, chậm rãi biến hóa thành nhân hình. Một đôi thon dài thẳng tắp hai chân dẫn đầu hiện hiện, tiếp theo là đường cong là lướt tư thái, xương trắng dần dần tan đi, nhất đạo tuyệt mỹ thân ảnh đập vào Sở Ninh tầm mắt. Đó là một tên xinh đẹp mỹ hoặc nữ tử, cái trán mọc lên một viên yêu dị băng tinh thẳng đứng con ngươi, hai con ngươi như ngọc thạch sáng long lanh, làn da trắng non trắng hơn tuyết, thân mang khinh bạc bạch tí điệp, lộ ra một đoạn bóng loáng bay, phần môi vẫn tồn tại, ở sau lưng nàng khẽ đung đưa. Trong sương mù cựu vĩ hư ảnh như nguyệt hoa rủ xuống, hình người hình dáng bọc lấy băng tinh dệt thành giao tiêu. Nàng đầu ngón tay phất qua Sở Ninh nhuốm máu tóc mai, chạm vào chỗ tràn ra sương hoa, ngươi xem thấy thương thế của ta sảng khoái. Hắn không chỉ là nhìn thấy tuyết hồ ký ức, càng giống là tự mình trải qua những cái kia huyết tinh chẳng diện. Làm sắc bén kia thanh đồng đinh xuyên thủng cáo chảo lúc, kịch liệt đau nhức truyền khắp tứ chi của hắn, làm yếu huyết hội tụ thành ao, thế đàn bên trên chín bộ cáo thi bị sống sờ sờ quét đi thẳng đứng con ngươi lúc, hắn lại có loại khoan tim thấu xương đau buồn cảm giác. Đây không phải đơn thuần huyết cảnh, ta cùng nàng đã huyết mạch liên kết. Sở Ninh thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kim cô chú trói buộc cảm giác phảng phất tại yếu bớt, rồi lại có nào đó càng đáng sợ đồ vật đang lặng lẽ sinh trưởng. Khoe miệng của nàng ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt mang theo vài phần chế nhạo, mấy phần hiếu kỳ, thậm chí mấy phần trêu tức. Ta nên gọi ngươi một tiếng chủ nhân sao? Sở Ninh trong nháy mắt tim đập rộn lên, bên hai phím hồng, ánh mắt không tự chủ được mở ra cái khác. Cái này, hắn chưa hề nghĩ tới, tiểu bạch hồ huyễn hóa hình người về sau, lại sẽ là như vậy kinh diễm bộ dáng. Sương mù lưu chuyển, cái kia bạch hồ hóa thành dung nhan tuyệt mỹ chậm rãi tới gần, băng tinh thẳng đứng con ngươi phản chiếu lấy Sở Ninh khiếp sợ khuôn mặt. Chủ nhân, nàng nhẹ nhàng thổ tức, mang theo lạnh lùng hư khí, bên hai khinh ngữ, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi là nghĩ trưởng không ta, vẫn là bị ta trưởng khống? Nàng đầu ngón tay xẹt qua Sở Ninh lồng ngực, nương xương giống như yêu lực hiện hiện, mang theo một ít khiêu khích, một ít thăm dò, thậm chí một ít nghiền ngẫm trêu tức. Sở Ninh trong lòng run lên, lý trí giống như nến tàn trong gió, đung đưa không ngừng. Không đúng, không thể tiếp tục xem tiếp rồi. Hắn đột nhiên tập trung ý chí, cưỡng ép cắt đứt huyễn cảnh, trong nháy mắt trở về hiện thực. Huyễn tượng sụp đổ trước, nàng đem huyền dương quả ấn vào Sở Ninh ống tay áo, tuyệt đối đừng ăn nó, không có đi qua luyện hóa huyền dương quả, nhân loại không cách nào khống chế năng lực của nó. Thì ra là thế. Hắn đột nhiên nắm chặt quả thực, vỏ trái cây hạ kim sắc mạch lạc giống như tù long giãy rủa, mỗi lần đập đều nhịp nhàng, nhịp đập rung động đều dẫn động Sở Ninh đan điền lôi vân cuộn cuộn, tuyết hồ kim cô chú văn tùy theo sáng tắt giống như hô hấp. Hô. Sở Ninh mở hai mắt ra, phát hiện chính mình cái chán không ngờ chạy ra mồ hôi mịn. Hắn thở dốc mấy lần, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ như cũ ghé vào trong ngực hắn, mở to lam bảo thạch giống như hai mắt, ngửa đầu nhìn xem hắn. Nó bộ kia vẻ mặt vô tội, cùng huyễn cảnh bên trong xinh đẹp mị hoặc bộ dáng tạo thành mãnh liệt tương phản. Sở Ninh khẽ miệng có chút run rẩy. Khó trách tiểu bạch hồ đối cựu chuyển huyền dương quả như thế cảm thấy hứng thú, nguyên lai cựu chuyển huyền dương quả là yêu thú hóa hình mấu chốt. Hắn nuốt mi tâm, cả cảm giác sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp. Nhưng có thể xác định chính là, Kim Vô Chú ngay tại sinh ra nào đó khó có thể lý giải được biến hóa. Hắn tựa hồ có thể mượn dùng bộ phận Thanh Đồng Tuyết Hồ năng lực. Ách, nguyên lai, cái này Kim Vô Chú cũng không phải vật năng. Sở Ninh tại hưng phấn sau khi, lại ẩn ẩn nhận ra được một ít khác thường. Vừa rồi Tuyết Hồ biến hóa hình người lúc, hắn lại có loại nàng đang nỗ lực tránh thoát ảo giác. Nếu là Tuyết Hồ cảnh giới tiến thêm một bước, cái này Kim Cô Chú còn có thể hoàn toàn trói buộc nàng sao? Sở Ninh hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần tỉnh táo lại. Vô luận như thế nào, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào lòng bàn tay Huyền Dương Quả bên trên. Trước tiên nghĩ nên như thế nào lợi dụng cái này Mai Huyền Dương Quả mới là. Trong sân động, ánh lửa sáng tối chập chờn. Sở Ninh thân ảnh bị chiếu rọi được lúc sáng lúc tối, bầu không khí tĩnh mịch mà thâm thúy. Có lẽ có thể tìm một cơ hội học tập một chút luyện dược thuật. Luyện dược thuật chính là đem linh dược luyện hóa thành nhân loại có thể hấp thu năng lượng. Huyền Dương Quả năng lượng quá mức cuồng bạo, ta hiện tại phục dụng phong hiểm cực lớn. Đợi học được luyện dược thuật lại đem nó hoàn toàn luyện hóa. Hắn suy tư, hai ngón có chút vuốt ve vỏ trái cây. Như vậy tiếp đó, ta nên làm chính là rèn luyện hiện tại võ học, để cao mình căn cơ. Như vậy mới có thể tại Thanh Vân Lôi bên trên nhất cử bạc giải nhất. Sắp trời hơi sáng, bên ngoài sơn động, Thần Hy xuyên thấu qua lá cây vẩy rơi trên mặt đất. Sở Ninh chỉnh lý tốt chính mình bọc hành lý, Tiểu Bạch Hồ ghé vào trên bả vai hắn, lam sát thẳng đứng con ngươi lộ ra mấy phần linh động. Hắn vỗ vỗ Tiểu Bạch Hồ đầu, mỉm cười. Đi thôi, đi phủ thành. Dưới chân khí kình phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Ninh thân ảnh hóa thành một tia chớp giống như tàn ảnh. Liệt không tường ảnh quyết thôi động thời gian tóc trắng của vũ, mỗi bước ra một bước đều tại mặt đất in dấu xuống xương lôi sen lẫn sen. Sau lưng Tuyết Hồ hư ảnh phun ra nuốt vào ánh trăng, những nơi đi qua trăm năm cổ thụ đều kết băng lôi chi quả. Thanh Vân Lôi mới thật sự là sân khấu. Chương 33, Quan Đạo. Chương 33, Quan Đạo hoang dã trên quan đạo. Sở Ninh bước nhanh tiến lên, chưa từng trực tiếp vận dụng liệt không tường ảnh quyết mà là lựa chọn đi bộ. Hành tẩu giang hồ, quá kiêu ngạo thường thường dễ dàng đưa tới phiền phức, hắn biết rõ điểm này. Gió lạnh lưu quạng, thổi qua hai bên cây rừng, cành lá lượn quanh rung động, chợt có dã thú gầm nhẹ quanh quẩn trong núi, lộ ra mấy phần âm trầm. Ngoài ba trượng trên quan đạo, tám ngựa đạp tuyết câu ngay tại một tên trang phục nam tử trong kiếm quang gào thét. Đầu linh thương đội quản lý sự vụ bị kiếm khí lật tung mấy trượng tới Sở Ninh trước người, trong miệng tuôn ra bầm máu, nhưng hắn gắt gao che lại bên hông một gỗ. Đừng, đừng đụng. Hắn khó khăn lẩm bẩm lấy, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Sở Ninh nhíu mày, ngồi xổm người xuống, từ trong ngực hắn lấy ra cái kia nhuốm máu một gỗ. Hắn từ từ mở ra, nhất đạo hàn khí đập vào mặt. Đó là một quyển da dê cổ tịch, phía trên tình lình biết Bắc Cảnh binh quy hoạch quan trọng trí. Sở Ninh con ngươi hơi co lại. Cái này trăm năm băng thủy cũng không phải chỉ là tài liệu luyện đan, mà là dùng cho kích hoạt Bắc Cảnh trấn thủ kết giới mấu chốt. Cẩm Y thiếu nữ chật vật từ ngã lật trong xe ngựa lan ra, sinh ra kẽ hở ngọc châm đứt gãy, tóc xanh tàn mát thời gian lại mang theo một sợi nhàn nhạt hàn vụ. Hàn khí từ nàng ngoài thân chậm rãi quyết tán, trung quanh cỏ khô cấp tốc kết xương, thậm chí cả mặt đất đều ẩn ẩn nổi lên băng tinh vết rách. Băng phách chân khí. Sở Ninh ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt minh bạch thân phận của thiếu nữ này tuyệt không tầm thường nhà giàu sang, mà là người mang lệnh thuộc tính võ học huyết mạch cao thủ. Nàng khuôn mặt lãnh diễm, khí chất xuất trần, cho dù là tại dạng này hoàn cảnh dưới, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Mấy tên nhập phẩm võ giả trong mắt lóe lên một tia tham lam, liếm môi một cái, sách, không nghĩ tới còn có bực này mỹ nhân, ngược lại để huynh đệ chúng ta nhiều một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Bên cạnh xe ngựa, mấy tên hộ vệ vết thương chẳng chịt, một người trong đó còn chưa ngã xuống, gắt gao viện trường kiếm, ánh mắt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào mấy tên cướp đường người. Hộ vệ cố nén thương thế phẫn nộ quát, các ngươi có biết đây là xe của ai đội? Nếu dám lô mãng, định gọi các ngươi thịt nát xương tan. Mấy tên nam tử nghe được, lập tức cười to lên. Ha ha ha, cái gì cầu thí thân phận? Đến cái này rừng núi hoang vắng, nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Bớt nói nhảm, các huynh đệ, đoạt bạc, người cũng mang đi. Sở Ninh con ngươi hơi co lại, cô nương này tránh ra kiếm khí bộ pháp rất là tinh diệu, tuyệt không phải tầm thường nhân gia con cái. Tiểu nương tử ngược lại là Thủy Linh. Mặt hình vuông nam tử, thập phẩm trung đẳng, hắn mui kiếm gảy nhẹ, thiếu nữ đầu vai gấm hoa theo tiếng mà nức, lộ ra bên trong băng tẩm ti váy lót, không bằng cùng ra về núi làm cái làm ấm giường. Sở Ninh náo hải bên trong đống nhiên hiện lên một màn, đó là vương gia Ác Nô xâm nhập nhà hắn sân nhỏ ban đêm, trong gió tuyết, A tỷ bị người kéo đi lấy túm vào hậu đường, và áo bị thô bạo xé rách, sợ hãi quay đầu nhìn xem vô lực hồi thiên hắn. A tỷ. Sở Ninh ánh mắt thoáng chốc băng lãnh, đầu ngón tay xương lôi bỗng nhiên nổ tung. Đinh. Một cục đá pha không mà ra, tinh chuẩn đánh rất trong tay nam tử lưỡi kiếm. Mười lượng bạc mua con đường sống, các vị cảm thấy có lời hay không? Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại hàn ý thấu xương. Mấy tên nam tử khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa, một tên mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi mang theo mũ rộng đành, cóng giỏ trúc, vẻ mặt lạnh nhạt. Thập phẩm hạ đẳng, ngươi đến tìm cái chết. Mặt hình vuông nam tử lạnh hừ một tiếng. Sở Ninh chậm rãi tiến lên, khoe miệng khẽ nhếch, đã các ngươi ưa thích ức hiếp kẻ yếu, không bằng thử một chút ức hiếp ta. Mấy tên nam tử liếc nhau, lập tức cười ha hả. Ha 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 ha, thật là sống gặp quỷ, lại còn có nhân chủ động đưa tới cửa. Các minh đệ, tiểu tử này nếu muốn làm anh hùng, vậy liền để hắn nếm thử thủ đoạn của chúng ta. Vừa dứt lời, trong đó một tên thập phẩm trung đẳng nam tử đột nhiên xuất kiếm, hàn quang chợt hiện, đâm thẳng Sở Ninh cổ họng. Nhưng mà, còn chưa chờ lưỡi đao hạ xuống, một tia chớp giống như kình phong đã kéo tới. Ầm. Sở Ninh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt người này, một trường vỗ tại đối phương ở ngực. Phúc, người kia chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống đỡ cự lực quét sạch toàn thân, cả người bay ngược mà ra, trung điệp đụng ở trên xe ngựa, miệng phun tiên huyết, ngất đi tại chỗ. Còn lại mấy tên giặc cướp sắc mặt đại biến. Tiểu tử này, tốc độ thật nhanh. Sở Ninh nhẹ nhàng run lên tay áo, ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục a. Bọn nam tử trong lòng phát lạnh, cầm đầu nam tử trên trán mồ hôi lạnh toát ra, trong mắt lóe lên một ít tâm tàn, đột nhiên hét to, cùng tiến lên. Mấy đạo thân ảnh đồng thời nhào về phía Sở Ninh, đao quang kiếm ảnh đan xen, lang lệ tràn ngập sát cơ bóng đêm. Bảy đạo kiếm khí kết thành lạnh mạng, mặt đất trong nháy mắt ngưng ra sương hoa. Sở Ninh phảng phất sợ choáng váng giống như ngây người tại chỗ, mắt thấy mũi kiếm sắp chạm đến chóp mũi, hắn lại đột nhiên đưa tay tháo xuống mũ rộng vành. Mũ rộng vành biên giới 12 mai tham trúc đồng thời nổ tung, tham trúc hỏa với xương lôi chi khí ầm vang một phát. Xông vào trước nhất ba tên đệ tử lập tức cứng đờ, duy trì biểu tình giữ tợn mới ngã xuống đất. Không có chút bản lĩnh cũng dám cướp đạo. Sở Ninh giẫm lên vụn băng chậm rãi hướng về phía trước, đầu ngón tay toát ra xanh trắng đan sen hồ quang điện, các ngươi là môn nào phái nào? Còn thừa nam tử điên cuồng thôi động nội lực, lại phát hiện trong kinh mạch lưu động không còn là chân khí, mà là nào đó sền sệt xương lôi. Da của bọn hắn bắt đầu rạn nứt, miệng vết thương không phải tiên huyết, mà là thật nhỏ bằng tình cùng điện tia lửa. Hàn mang đột nhiên nở rộ, đao quang băng liệt. Phốc phốc, tiên huyết tung tóe bảy, mấy đạo thân ảnh ầm vang ngã xuống đất. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hết thể giặc cướp đều thây nằm tại chỗ. Còn lại cầm đầu nam tử ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Sở Ninh chậm rãi đi đến trước người hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thản nhiên mở miệng, ngươi còn chưa xứng biết được. Lập tức, một cước đá ra. Nhưng vào lúc này, Cẩm Y thiếu nữ đột nhiên rên lên một tiếng. Sở Ninh dư quang thoáng nhìn một sợi hắc khí quấn lên nàng mắt cá chân. Quan đạo bên ngoài trong rừng tùng, một nam tử trung niên thu hồi lôi văn nỏ, sắc mặt âm trầm, Hàn Sơn phái phế bẩn, liền cái hái thuốc lang đều không thu thập được. Vô vọng sư minh, nha đầu kia chúng rồi âm sát lôi, nửa khắc đồng hồ bên trong chắc chắn sẽ kinh mạch đứt đoạn. Tuy Tung nhìn chằm chằm thiếu nữ bên hông như ẩn như hiện ngọc tùy đeo. Muốn chính là võ hầu phủ truy tra Hàn Sơn phái. Triệu Vô Vọng giữa ngón tay nhảy nhót lấy hắc sắc lôi quang, nhìn chằm chằm thiếu nữ bên hông như ẩn như hiện ngọc tùy đeo, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. A, võ hầu phủ giấu lại sâu, lại như thế nào? Sư minh, thật nếu để cho nàng đi. Một tên Tiên Lôi Tông đệ tử thấp giọng hỏi, đây chính là chúng ta chờ đợi nhiều năm cơ hội. Không đổi. Triệu Vô Vọng giơ tay lên, lộ ra lòng bàn tay nhất đạo phong cách cổ xưa đồng ấn, khắc lấy vương gia đặc thù đường vân, vương gia không muốn tự thân đối võ hầu phủ xuất thủ, nhưng bọn hắn càng không hy vọng Bắc Cảnh kết giới bị khởi động lại. Chờ người của vương gia tới, chúng ta liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Người nào? Thân đao dâng lên xương lôi trên không trung ngưng tụ thành thanh đồng tuyết hồ hư ảnh, răng nhọn đan vào Triệu Vô Vọng cổ họng. Vết dỉ loang lổ lưới dao bò đầy băng liệt văn, mỗi đạo liệt ngân bên trong đều lóe ra tinh huy giống như lôi quang. Sở Ninh thanh âm từ tán cây truyền đến, bọn hắn là Hàn Sơn phái phế bẩn, các ngươi là nơi nào phế bẩn? Triệu Vô Vọng toàn thân kinh mạch đã bị xương lôi phong bế, trơ mắt nhìn xem Sở Ninh lấy đi hắn lôi văn giới. Sở Ninh cướp đoạt lôi văn giới trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác một cỗ quỷ dị ba động từ trong giới chỉ bộ phận tản ra. Hắn lật ra bên trong, thình lình phát hiện một nhóm huyết sắc khắc ấn. Kinh hồng hiện, thanh vân loạn. Mấy chữ này, dường như nào đó cảnh cáo, lại như là nào đó tiên đoán. Đuổi xong Tiên Lôi Tông người, Sở Ninh trở lại quan đạo. Hàn Sơn đệ tử sớm đã bỏ chạy, chỉ còn Cẩm Y thiếu nữ cùng thương đội quản lý sự vụ, nàng ngồi dựa vào xe ngựa hải cốt bên cạnh. Nàng kéo xuống ống tay áo vải băng bó bắp chân, vết thương chảy ra huyết châu. Cô nương cần giúp một tay không? Sở Ninh lung lay tay bên trong túi thuốc, đám người này đã xử lý, con đường sau đó, chính các ngươi cẩn thận. Nữ tử lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười. Đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Thanh âm của nàng thanh lãnh, giống như ưu tuyển chảy xuôi. Sở Ninh khoát qua tay, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nữ tử khẽ gật đầu, không có nhiều lời, chậm rãi trở lại trong xe ngựa. Màn xe hạ xuống, chặn nàng suy nghĩ sâu xa ánh mắt. Nàng lòng bàn tay cầm lấy một chôi tiểu kiếm, chôi kiếm khắc lấy thật nhỏ minh chữ, ta gọi Tạ Minh Ly, gia huynh tạ ơn kinh hồng đang chờ ta trở về. Bọn hộ vệ vội vàng chỉnh lý đội xe, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Âm sát lôi động, Thiên Lôi Tông ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn. Tạ Minh Ly ngồi dựa vào xe ngựa hải cốt bên cạnh, ngón tay khẽ run để lại xương vai xanh chỗ băng tủy ngọc tủy, ý đồ ngăn chặn âm sát lôi độc lan tràn. Lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, đôi môi trắng bệch, hiển nhiên thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng dù vậy, sắc mặt của nàng vẫn chưa lộ ra mảy may bối rối. Công tử cứu ta một lần, không biết có thể nguyện vọng lại cứu ta một lần. Nàng chậm rãi ngước mắt, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt thăm dò cùng cảm kích, nhưng càng nhiều là tỉnh táo tính toán. Sở Linh hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào nàng cặp kia thanh lãnh lại hơi có vẻ mệt mỏi con mắt bên trên. Nàng mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn như thường, khí độ không giảm phân nửa điểm, không hổ là võ hầu phụ dòng chính thiên kim. Hắn không có vội vã trả lời, mà là trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, làm sao giúp đỡ? Tạ Minh Ly nhẹ nhàng thổ tức, đầu ngón tay có chút nắm chặt ống tay áo, lần này đi phụ thành hãy còn cần trăm dặm lộ trình. Như công tử không chê, không dường như đi. Chương 34, khử độc chương 34, khử độc. Sở Ninh trong lòng cân nhắc một phen. Chính mình trước chuyến này hướng phụ thành, ban đầu đối tòa thành trì này hoàn toàn không biết gì cả, thanh vân lôi tức sắp mở ra, thế lực khắp nơi hội tụ trong đó, thủy sâu như biển. Nếu có thể cùng võ hầu phủ người cùng ngành, có lẽ có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Huống chi, vừa rồi tại đạo thiên lôi này tông đệ tử lôi văn trong nhẫn bên cạnh, hắn thấy được cái kia huyết sắc khắc ấn, kinh hồng hiện, thanh vân loạn. Kinh hồng, rõ ràng cùng Tạ Minh Ly huynh trưởng tạ ơn kinh hồng có quan hệ. Mà Thanh Vân Lôi sắp đến, cái này 6 cái chữ tuyệt không phải bắn tên không đích, nếu có thể mượn cơ hội dò xét tra rõ ràng, có lẽ có thể để lộ dấu ở bí mật trong đó. Còn nữa, Tạ Minh Ly mặc dù là cao quý võ hầu phụ thiên kim, nhưng mới vừa rồi cái kia phiên kịch liệt giao phong, hắn đã nhận ra được nàng bản thân bị trọng thương, âm sát lôi độc vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ. Nàng mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, chỉ sợ sống không qua phụ thành cửa thành. Nghĩ tới đây, Sở Ninh chậm rãi gật đầu, nói, có thể. Tạ Minh Ly ánh mắt hơi sáng, khóe môi có chút cong lên một ít cực mỏng độ cong, đa tạ công tử. Tiểu thư. Nhưng vào lúc này, nguyên bản trầm mặc hộ vệ rốt cục nhịn không được, một tên thân mang hắc giáp, vết máu khắp người hộ vệ tiến lên một bước, mang trên mặt vẻ giãy giụa. Tiểu thư thiên kim thân thể, có thể nào cùng lùn cỏ ngồi chung mà đi? Ngữ khí của hắn không tốt, trong mắt mang theo một ít đối Sở Ninh cảnh giác cùng bất mãn. Đối bọn hắn những hộ vệ này mà nói, võ hầu phụ dòng chính thân phận chí cao vô thượng, há có thể nhường một cái thân phận không rõ người ngoài tùy ý tới gần. Huống chi, Tạ Minh Ly thân phận đặc thù, nếu là xảy ra sai sót, bọn hắn những hộ vệ này chỉ sợ một cái đều sống không nổi. Lúc nào còn bận tâm những này? Tạ Minh Ly ngữ khí lạnh lẽo, cố nén âm sát lôi độc ăn mòn, ánh mắt sắc bén như dao, đi. Hắc giáp hộ vệ hơi chậm lại, cắn răng, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống. Thuộc hạ tuân mệnh. Sở Ninh đem phản ứng của bọn hắn thu hết vào mắt, cái này võ hầu phủ người, ngược lại là đem cảnh giới quan niệm khắc vào trong xương cốt. Nhưng hắn cũng không để ý hoang dã gió lạnh qua lại sơn lâm, cuốn lên tuyết bay, phiêu quạt má túc sát. Sở Ninh cùng Tạ Minh Ly tổng ngồi một chiếc xe ngựa bên trong, dọc theo quan đạo đi vội. Toa xe bên trong, Tạ Minh Ly ngồi xếp bằng, đang chậm rãi vận chuyển băng phách chân khí, ý đồ áp chế còn sót lại âm sát lôi động. Sở Ninh dư quang đảo qua bên cạnh thân thiếu nữ, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, rõ ràng là đang cực lực nhận thụ lấy đau đớn, nhưng tư thế vẫn như cũ đoan chính, không có chút nào chật vật. Sở Ninh ánh mắt thản nhiên đảo qua nàng giữa lông mày ẩn ẩn hiện hiện hắc sắc lôi văn, thấp giọng nói, dáng chống đỡ lấy áp chế thương thế, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Tạ Minh Ly thần sắc hơi chậm lại, nhưng lập tức hồi phục như thường. Công tử y thuật cũng tinh thông. Sở Ninh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, không hiểu, chỉ là mới vừa cùng đạo thiên lôi này tông đệ tử lúc giao thủ, phát hiện được ta lôi kình tựa hồ có thể khắc chế hắn âm lôi. Tạ Minh Ly hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngươi lôi kình có thể khắc chế âm lôi? Hẳn là ngươi tu luyện là dương lôi. Sở Ninh nghe được, khẽ nhíu mày, trong mắt mang theo một ít nghi hoặc, dương lôi, âm lôi, cái này khác nhau ở chỗ nào? Tạ Minh Ly nhìn xem hắn, vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp, ngươi vậy mà không biết, lôi pháp trung dương lôi có thể khắc chế âm lôi. Sở Ninh lắc lắc đầu, ta luyện chính là kinh lôi đao quyết mà khác, chưa từng nghe người nhắc lên. Kinh lôi đao quyết? Tạ Minh Ly con ngươi hơi co lại, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, ngươi nói thế nhưng là lôi đao môn kinh lôi đao quyết. Sở Ninh hơi ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, cô nương đối kinh lôi đao quyết có hiểu rõ. Tạ Minh Ly có chút trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy, nói, nghe nói lần này Thanh Vân Lôi tối cao ban thưởng chính là cửu tiêu lôi điện tàng quyển, mà cửu tiêu lôi điện kinh lôi đao quyết cùng với thiên lôi tông âm lôi thiên điện đồng xuất nhất mạch, thậm chí có nghe đồn rằng ba cái nếu có thể hợp nhất, liền có thể thấy được lôi pháp trung cực huyền bí. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, đến mức bọn chúng cụ thể có liên quan gì, ta cũng không được biết, nhưng có thể khẳng định là lần này Thanh Vân Lôi nhất định sẽ không bình tĩnh. Lôi đao môn vì sao bị diệt? Quán chủ vì sao để cho mình tham gia Thanh Vân Lôi? Cựu tiêu lôi điện đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Sở Ninh trong lòng như có điều suy nghĩ. Những nghi vấn này giống như lôi đỉnh hội tụ tầng mây, giấu giếm phong bạo. Đột nhiên, ngoài cửa sổ xe phía đông nam truyền đến sắt thép va chạm âm thanh, truy binh so dự đoán đến sớm nửa canh giờ. Tạ Minh Ly chân khí trong cơ thể đã hỗn loạn, vùng đan điển có một cỗ băng lãnh lôi sát chi lực tại tứ ngược, mỗi một lần vận chuyển công pháp, cái kia cổ âm lãnh lôi kình liền sẽ dọc theo kinh mạch điên cuồng du tẩu, từng bước xâm chiếm nội lực của nàng. Tay của nàng có chút nắm chặt, ống tay áo phía dưới, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, không thể kéo dài được nữa, cần muốn giúp đỡ. Sở Ninh đột nhiên mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn qua nàng. Tạ Minh Ly dừng một chút, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, nói, ta yêu cầu tìm một chỗ bí mật địa phương điều tức, khống chế lôi động. Rừng núi hoang vắng, bí mật nhất địa phương, không phải liền là rừng sâu núi thẳm. Sở Ninh khẽ miệng khẽ nhếch, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi khử độc, tính toán là vừa vặn cứu ngươi ngoài định mức lễ vật. Tạ Minh Ly nhìn xem Sở Ninh, ánh mắt có chút chớp động. Nhưng giờ phút này, nàng đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, âm sát lôi độc đang tăng nhanh ăn mòn, nàng nhất định phải nhanh xử lý. Được. Nàng gật đầu đáp ứng. Hai người cấp tốc đi xuống xe ngựa rời đi quan đạo, hướng về chỗ rừng sâu đi nhanh mà đi. Đầm đặc bóng đêm bọc lấy hai người phi nhanh thân ảnh, Tạ Minh Ly đột nhiên lảo đảo đâm vào cháy đen trên vách đá. Sở Ninh đưa tay đi đỡ trong nháy mắt, năm ngón tay chạm đến nàng cổ tay ở giữa khiêu động tím đen lôi văn. Trong nháy mắt, dài ba tấc lôi văn đột nhiên tăng vọt tới khuỷu tay cong. Tạ Minh Ly trở tay chế trụ mạng hắn môn, trong mắt hàn mang so bên hông nhuyễn kiếm lạnh hơn, không được đụng ta. Công tử nếu là người thông minh, liền nên tiếp tục đi lên phía trước. Tím đen đường vân đột nhiên phân nhánh, nhất đạo thẳng đến tâm mạch, nhất đạo vọt hướng đan điền. Tạ Minh Ly bỗng nhiên ho ra mang theo lôi quang bật máu, nhuyễn kiếm len ken rơi xuống đất. Sở Ninh lách mình tiếp được nàng hạ xuống thân thể, lòng bàn tay chạm đến phía sau lưng nóng hổi lôi độc xương khối. Công tử như vậy ân cần, không phải là Ly Hỏa cung phải tới. Đầu ngón tay lại lặng lẽ ngưng tụ lại băng truy. Ta ngược lại hy vọng là. Hắn chập ngón tay lại như dao mở ra tay mình cổ tay, kim hồng huyết châu nhỏ tại lôi văn châu giao hội, dù sao Ly Hỏa cung cũng sẽ không dùng kinh lôi đạo quyết. Huyết châu tiếp xúc nàng làn da sát na, Tạ Minh Ly toàn thân kịch chấn, tích xúc băng truy trong nháy mắt khí hóa. Một lát sau, bọn hắn tại một chỗ hang đá phía trước dừng lại. Hang đá không lớn, Tạ Minh Ly vừa vào trong động, liền rốt cuộc áp chế không nổi thể nội dị biến, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, một ngụm máu đen phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực nàng và áo. Uy. Sở Ninh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy bờ vai của nàng, lại phát hiện làn da của nàng lại lộ ra một ít khác thường lạnh bớt, phản phất cả người đều bị đông lại đồng dạng. Tê, hắn hít sâu một hơi. Tại Tạ Minh Ly dưới cổ, đen kịt lôi văn còn giống như rắn độc lan tràn ra, dọc theo xương quai xanh, cánh tay hướng tứ chi khuếch tán, kinh mạch đứt đoạn dấu hiệu đã hiện hiện. Sở Ninh lòng bàn tay chạm đến lôi văn lúc, băng phách hàn thủy đột nhiên nổi lên tím ban. Tạ Minh Ly rên lên một tiếng, nguyên bản biến mất lôi văn lại đảo ngược ăn mòn băng phách hàn thủy, đem băng lam tinh thể nhuộm thành bẩn tử sắc. Cô nương chịu đựng Sở Ninh con người có bảo. Lôi độc đột nhiên phân liệt thành 7 đầu độc mãng phân biệt chui hướng Tạ Minh Ly thất khiếu. Nàng đỉnh đầu bắn ra băng xương xiềng xích, lại tại chói buộc độc mãng thời gian bị phản vệ ra hình mạng nhện vết rách làm lôi độc cự mãng cắn về phía ngực lúc, Tạ Minh Ly đột nhiên mở mắt, con ngươi lưu chuyển lôi văn, khảm vị ba bước, chấn cung làm dẫn. Nàng tựa hồ tại chỉ dẫn Sở Ninh kết trận, Sở Ninh trong nháy mắt hiểu ra, đao dị cắm vào nàng chỉ định khe đá. Địa mạch lôi linh bị dẫn động, dùng đao làm tâm điểm, lôi văn giống như diễm liên nở rộ, đem hai người bao phủ tại nóng rực luồng khí xoáy bên trong. Nếu là lại không loại trừ lôi độc, nàng liền thật công việc không quá nửa phút. Nhanh, đem áo ngoài cởi ra. Sở Ninh ngữ khí trước này chưa có nghiêm túc. Tạ Minh Ly giang chống đỡ lấy thần trí, sắc mặt cứng đờ. Chương 35, vào thành chương 35, vào thành. Sở Ninh không đợi nàng trả lời, năm ngón tay đã chế trụ bả vai nàng. Ngươi dám? Tạ Minh Ly gầm thét, có thể một giây sau, nàng liền bị Sở Ninh hung hăng theo hồi mặt đất. Bớt nói nhảm, mệnh nặng lại còn là mặt mũi trọng yếu. Sở Ninh trầm giọng nói, hai mắt như lôi đỉnh giống như sắc bén. Ngươi, Tạ Minh Ly cắn răng, trong ánh mắt lộ ra một ít thẹn giận, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Kiên nhẫn một chút. Hắn giật ra nữ tử và áo, nàng bên trong chỉ mặc một bộ màu trắng băng tám ti quần áo trong. Nhưng mà cái kia nguyên bản bóng loáng như ngọc trên da thịt, giờ phút này che kín hắc sắc lôi văn, âm sát lôi độc đã xâm nhập huyết mạch, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra khắc thường đen nhánh chi sắc. Sở Ninh đầu ngón tay thuận lấy lôi văn xu thế điểm nhanh 13 nơi lại huyệt. Ngươi. Tạ Minh Ly giang chống đỡ lấy thần trí, sắc mặt cứng đờ. Sở Ninh trầm giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta là cứu ngươi, không phải vậy ngươi lập tức chết ngay rồi. Tạ Minh Ly cắn nát cánh môi tràn ra huyết châu, lại tại chạm đến tay hắn lôi thời bị bốc hơi thành huyết vụ. Mặt quỷ đột nhiên mở ra lão nhà, tím đen độc dịch tiến bắn về phía Sở Ninh mặt. Cẩn thận. Nàng giáng chống đỡ lấy cuối cùng tỉnh táo hỏi. Sở Ninh trực tiếp đưa tay, đặt tại bả vai nàng lôi văn bên trên. Vâng. Trong chốc lát, thường hực lôi kình từ hắn lòng bàn tay tràn vào Tạ Minh Ly thể nội, dọc theo kinh mạch của nàng quét sạch mà qua, cùng cái kia cổ âm lãnh lôi độc kịch liệt va chạm. A. Nàng toàn thân bị chấn, năm ngón tay nắm chặt mặt đất, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, giống như muốn đem mặt đất bùn đất móc chảy máu vết. Kiên nhẫn một chút. Sở Ninh thấp giọng nhắc nhở. Tạ Minh Ly thở hào hẹn, thanh âm hơi khàn, bản cô đương. Khi nào? Yêu cầu ngươi nhắc nhở. Sở Ninh tay bên trong lôi kình càng thêm cuồng bạo, giống như mưa to gió lớn giống như cọ rửa kinh mạch của nàng, ngạnh sinh sinh bức ra cái kia cổ âm sát lôi độc. Lôi kình đều chui vào mặt quỷ thất hiếu, tiếng kêu thảm thiết chấn động đến vách đá tuôn rơi đá rơi. Tùy theo da thịt đốt cháy khét mùi, tím đen máu độc bị sinh sinh luyện hóa thành khói xanh. Lôi độc đống nhiên phản vệ, dọc theo Sở Ninh cổ tay điên cuồng leo lên, màu tím đen lôi điện luyện giống như rắn độc chui vào hắn lòng bàn tay, xông thẳng thức hải. Sở Ninh ánh mắt đột nhiên lạnh, ngạnh sinh sinh đem chân khí rót vào lòng bàn tay, thể nội kinh lôi đao quyết toàn lực vận chuyển, cuồng bạo lôi kình quét sạch toàn thân. Vâng. Hai cỗ lôi điện ở trong kinh mạch kịch liệt va chạm, Sở Ninh quanh người không khí đều phát ra xì xì rung động bạo minh âm thanh. Lôi quang tại giữa hai người điên cuồng lấp lóe, chỉnh trong sơn động trong lúc nhất thời tràn ngập mãnh liệt lôi đình khí tức. Phúc. Tạ Minh Ly đột nhiên phun ra một cái đen kịt máu đen, cả người mệt là giống như ngã trên mặt đất. Mà tại nàng xương quai xanh chỗ, những cái kia hắc sắc lôi văn rốt cục bắt đầu dần dần biến mất. Lôi độc bị buộc ra ngoài thân thể. Tạ Minh Ly miệng lớn thở dốc, toàn thân bất lực, nhưng nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mới vừa rồi còn tại ăn mòn nàng kinh mạch kịch liệt đau nhức đã biến mất. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Ninh. Ngươi đến cùng là ai? Sở Ninh ngồi xếp bằng, khôi phục bản thân tiêu hao chân khí, nghe được, bị cười, buôn lôi võ quán một phổ thông đệ tử thôi. Tạ Minh Ly trầm mặc, nàng rất rõ ràng, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn lôi kình bá đạo đến cực điểm, tuyệt không phải bình thường võ giả có khả năng trưởng khống. Nàng ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng, công tử cũng không phải phổ thông võ quán đệ tử như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đại biểu buôn lôi võ quán tới tham gia thanh vân lôi dự thi giả. Sở Ninh nghe được, vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ cười nhạt nói, ồ, ngươi làm hà nói như vậy? Tạ Minh Ly nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí chắc chắn, phổ thông đệ tử, không có thực lực của ngươi. Sở Ninh cười khẽ không nói, công tử quả nhiên không phải hạng người bình thường. Tạ Minh Ly nhẹ nhàng chỉnh lý vạt áo, lanh lẹ nói, ngươi đã cứu ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sở Ninh cười một tiếng, dễ nói, dễ nói. Sự tình càng ngày càng thú vị. Hai người chỉnh lý áo bào, đi ra sơn động, hướng về phương hướng phụ thành đi nhanh mà đi. Hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, phương xa nguy nga tường thành rốt cục đập vào mắt. Phủ thành, Thanh Châu phủ. 11, 12. Tạ Minh Ly xe ngựa ép qua sông hộ thành gạch xanh lúc, Sở Ninh ngay tại đếm lấy thi thể số lượng. Những cái kia treo lưu dân ác ôn một bài thi thể tại vào đông mặt trời rực rỡ hạ hiện ra sấm xanh, thủ thành vệ binh trưởng thương mũi nhọn còn dính lấy trong lành huyết châu. Làm xe ngựa đi qua lúc, huyết châu vừa lúc nhỏ tại càng xe khắc huyền điệu trên ánh mắt, đem mạ vàng con ngươi nhuộm thành xích hồng. Công tử tại tính cái gì? Tạ Minh Ly đầu ngón tay phất qua băng phách hàn thủy, mặt dây chuyển tại nàng đầu ngón tay phát ra từng tia lạnh bớt. Sở Ninh buông xuống trúc tương phi màn, nghiền nát lòng bàn tay dính vào huyết thủy, võ hầu nha phủ dưới, liền sông hộ thành thủy đều so nơi khác đỏ chút. Ngươi nói là giải quyết những cái kia ác ôn sao? Xe ngựa đột nhiên dừng, bên ngoài vang lên xích sắt lao nhà âm thanh. 36 cái chân mang xiềng xích tù phạm đang bị xua đuổi lấy nhường đường. Tránh ra! Kinh ngạc võ hầu phủ quý nhân xe ngựa, đem các ngươi ném vào sông hộ thành bên trong cho cá ăn. Hộ vệ quát lớn bị Tạ Minh Ly đưa tay ngăn lại. Nàng xốc lên gấm màn sắt na, đám tù nhân đột nhiên đồng loạt quỳ xuống đất, cái chán nện ở phiến đá xanh bên trên phanh phanh rung động. Đi thôi. Tạ Minh Ly buông xuống rèm lúc, Sở Ninh trông thấy những cái kia tù phạm bò lổm lổm thân thể, chỉ sợ sợ hai đến xe ngựa bên trên quý nhân. Xe ngựa lái vào chu tức đường cái, tiếng huyên náo bọc lấy mùi máu tanh từ cửa sổ chui vào. Rộng lớn đá xanh trên đường, dòng người rộn ràng, tiểu thương tiếng giao hàng, tiếng vó ngựa, hai đồng tiếng cười đàn xen vào nhau, làm nổi bật ra một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Bên đường tiểu lâu quán trà cao lầu san sát, giường cột chạm trổ, lui tới khách nhân quần áo lộng lẫy, trên mặt đều là bình báo tự đắc chi sắc. Cũng không ít giang hồ hào khách, lưng đeo bội kiếm, ngẩng đầu mà bước. Phủ thành phồn hoa, xa không phải Thanh Dương huyện có thể so sánh. Ngay tại Sở Ninh nhìn về phía đường phố đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nơi đó, một người quần áo lam lũ lão nhân còn lừng lừng, đang quỳ gối trước cửa tiểu lâu, đục ngầu hai mắt mang theo khẩn cầu chi sắc. Trước mặt hắn bày biện một cái cũ nát bát, bên trong chỉ có mấy cái đồng tệ, bên cạnh còn có một cái nhỏ gầy hài tử, quần mình trong gió rét, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước. Bên cạnh của bọn hắn, thỉnh thoảng có quần áo ngăn nắp người đi đường đi qua, lại không ai nguyện ý cho nửa phần. Đột nhiên, trong tiểu lâu đi ra một cái công tử áo gấm, đi theo phía sau mấy cái gia đình, mang trên mặt khinh miệt nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua ăn xin lão nhân, khẽ nhíu mày, căm ghét mà nói, bẩn chết rồi, người tới, đem lão già này đuổi đi, đừng bẩn thỉu bản công tử hào hứng. Thoại âm rơi xuống, một cái gia đình tiến lên, nhấc chân liền đá ngã lăn lão nhân chém bể, đồng tệ rơi lả tả trên đất. Lão nhân run rẩy đưa tay đi nhặt, lại bị hung hăng đẩy ngã xuống đất, gầy yếu hài tử thấy thế, hoảng sợ nhào tới, muốn bảo vệ lão nhân, lại bị gia đình một cước đá văng, ngã tại băng lánh trên mặt đất lát đá xanh, khóe miệng thấm ra tia máu. Thấy cảnh này, Sở Ninh nắm đấm có chút nắm chặt, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Tạ Minh Ly nhận ra được biến hóa của hắn, nói khẽ, "Công tử, hà cớ tức giận?" Sở Ninh lạnh lùng thốt, "Bọn hắn chỉ bất quá muốn sống." Tạ Minh Ly gẩy gẩy trên trán mái tóc, ngữ khí bình tĩnh, "Sinh ra liền như thế, vận mệnh của bọn hắn chính là như vậy." Chương 36, chúng sinh đều độ riêng phần mình kiếp. Chương 36, chúng sinh đều độ riêng phần mình kiếp. Sở Ninh con ngươi hơi co lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, thanh âm trầm thấp, "Ngươi cho rằng bọn họ đang chết?" Tạ Minh Ly có chút ghé mắt, nhìn thẳng hắn, đáy mắt không có chút rung động nào, "Chúng sinh đều độ riêng phần mình kiếp." Sở Ninh nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, loại lời này chỉ có xưa nay không từng trải qua cực khổ người mới nói ra được. Nàng nhẹ giọng nói ra, bọn hắn sở dĩ rơi xuống tình cảnh như vậy, hơn phân nửa là bản thân lười biếng, không muốn phát triển, thậm chí hành vi không hợp. Người sinh ra chính là cao cao tại thượng võ hầu phủ người, đương nhiên cảm thấy thế đạo như thế. Thanh âm của hắn cực nhẹ, lại mang theo một ít lanh ý. Tạ Minh Ly có chút ghé mắt, đang muốn nói chuyện, đã thấy Sở Ninh chậm rãi đưa tay, đẩy ra màn xe, nhường trên đường thảm trạng bại lộ tại trước mắt của nàng. An mày co quắp tại góc tường, trong vũng máu mâu thân đã không có rồi khí tức, mà tuần tra quân sĩ đang thờ ơ lau trường đao bên trên vết máu. Sở Ninh chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Tạ Minh Ly, cười lạnh nói, bọn hắn sinh ra liền nhất định như thế sao? Tạ Minh Ly vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, thế đạo như thế, mỗi người đều muốn làm lựa chọn của mình phụ trách. Nếu bọn họ đầy đủ cần cù, liền sẽ không rơi vào như thế. Cần cù? Sở Ninh suy cười một tiếng, ngươi có biết, tại cái này phồn hoa phía dưới, có bao nhiêu người là như thế nào bị ép vào tuyệt cảnh? Vay nặng lãi, thu thuế, lao dịch, nghĩa vụ quân sự, bọn hắn sinh ra liền bị tước đoạt xoay người cơ hội. Tạ Minh Ly lông mày cau lại, dù vậy, đây cũng là duy trì quốc gia ổn định tất yếu tiến hành. Nếu không có những này, ai tới sửa xây thành tường, khai khẩn đất hoang? Sở dĩ liền để bọn hắn đời đời kiếp kiếp chịu khổ. Sở Ninh thanh âm trầm thấp, trong mắt lộ ra một vòng lanh ý, cực khổ của bọn họ liền nên bị chuyện đương nhiên coi nhẹ. Ta nói, chúng sinh đều độ riêng phần mình kiếp, ta cũng không ngoại lệ. Tạ Minh Ly mỉm cười, thanh âm nhu hòa lại lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng, ngươi quá lý tưởng hóa. Cá nhân cực khổ, cùng toàn bộ thiên hạ so sánh, bất quá muối bỏ biển. Sở Ninh ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, muối bỏ biển. Nhưng nếu cái này cực khổ lạc ở trên thân thể ngươi đâu? Tạ Minh Ly ý cười không thay đổi, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên hông hàn tụy mặt dây chuyền, lạnh hào quang màu xanh lam phản chiếu tại nàng tỉnh táo như nước trong con mắt, như rơi vào trên người của ta, đó chính là vận mệnh khảo nghiệm. Nàng dừng một chút, ngữ khí chuyển mềm mại, Sở công tử, nếu ngươi thật muốn thay đổi thứ gì, không bằng đứng được cao hơn chút, nhìn xem rộng lớn hơn thiên địa. Ngươi muốn cho ta thêm vào võ hầu phủ? Sở Ninh cười nhạo, ánh mắt sắc bén như đao. Võ hầu phủ không phải là cái gì người nơi ở nút. Tạ Minh Ly có chút nghiêng đầu, nói khẽ, chúng ta muốn là người có năng lực, mà ngươi hoàn toàn phù hợp. Hắn tự nhiên biết rồi Tạ Minh Ly dụ ý, võ hầu phủ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ lôi kéo một cái vô danh tiểu tốt, bọn hắn muốn là người tài có thể sử dụng, mà Tạ Minh Ly có thể như thế chủ động, chứng minh hắn đã khiến cho chú ý của bọn hắn. Sở Ninh chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng nàng, đáng tiếc, ta không thích bị trói buộc. Trói buộc? Tạ Minh Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt giống như một đầm giếng cổ, không có một gợn sóng, cường giả chân chính, từ sẽ không bị trói buộc, mà là học được khống chế phong bạo. Sở Ninh suy cười một tiếng, đứng người lên, nhìn xuống nàng, vậy thì chờ Thanh Vân Lôi bên trên thấy rõ ràng đi. Ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Tạ Minh Ly có chút nghiêng đầu, nhìn chăm chú Sở Đình, chờ ngươi đạp vào Thanh Vân Lôi Đài, liền sẽ minh bạch, nếu không có che chở, chỉ dựa vào sức một mình, ngươi có thể đi bao xa. Xe ngựa rốt cục dừng ở võ hầu biệt viện phía trước. Sở Đình rèm xe bật lên, ánh mắt ngưng lại. Sơn đỏ đại môn cao vút, trước cửa hai hàng huyền giáp thị vệ đứng yên giống như điêu khắc, trường thương hàn quang xâm nhiên, giáp trụ bên trên bảy ngạn văn sinh động như thật, phảng phất tùy thời muốn nhảy ra phệ nhân. Lại hướng bên trong nhìn, cửu trọng bậc đá xanh uốn lượn mà lên, mỗi giai đều khảm nạm lấy cả khối Nam Hải trầm tinh thạch. Sở Ninh chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Đây không phải hắn lần thứ nhất kiến thức hảo môn phủ đệ, nhưng tòa phủ đệ này so với hắn thấy qua bất kỳ địa phương nào đều càng có uy áp cảm giác. Quyền lực khí tức vô thanh vô tức thẩm thấu tại nơi này mỗi một tấc gạch ngói bên trong. Sở Ninh ánh mắt rơi vào môn biển bên trên, ba chữ to, võ hầu phủ. Ngay tại Sở Ninh dò xét thời khắc, một tên thân mang cẩm bào nam tử trung niên chậm rãi đi tới, ánh mắt rơi vào Tạ Minh Ly trên thân, có chút chắc tay, cung kính nói, tiểu thư, ngài cuối cùng trở về rồi. Người này đúng là võ hầu phủ đại quản gia Tần Hạc Niên. Tạ Minh Ly nhẹ nhàng gật đầu, trên đường gặp được mấy nhóm mao tặc, chậm trễ một chút. Lớn mật, cái nào cái mao tặc dám chọc võ hầu phủ. Tần Hạc Niên ân cần chiếu cố Tạ Minh Ly nhất cử nhất động, đột nhiên ánh mắt hơi động một chút, quét về phía Sở Đình, đáy mắt hiện lên một vòng xem kỹ, ngựa khí đạm mạc nói, vị này là. Tần Hạc Niên thanh âm nhẹ nhàng, ánh mắt lại giống như vô hình lưỡi dao tại Sở Đình trên thân chậm rãi quét qua. Tạ Minh Ly vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, Sở công tử, là ta. Quý khách. Lần này Tần Hạc Niên không có lập tức nói tiếp, một lát trầm mặc qua đi, khoe miệng của hắn hơi động một chút, quý khách. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, chậm rãi đảo qua Sở Ninh bên hông treo một mạc đao dị cùng cong lên trường cung, rơi vào cái kia hai đạp đầy bụi đất dày bên trên, trong mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện kinh miệt. Tiểu thư, thân phận ngài tôn quý, bên người vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Tần Hạc Niên mỉm cười, vẫn như cũng là cung kính ngữ khí, lại mang theo không thể nghi ngờ cảnh cáo. Như vị này quý khách lai lịch không rõ, sợ là có sai lầm võ hầu phủ thể diện. Đứng ở một bên mấy tên gia đình nghe được, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, thấp giọng nghị luận lên, tiểu tử này cũng xứng, chỉ là một cái thập phẩm võ giả, cũng nghĩ leo lên võ hầu phủ. Nhìn hắn bộ này nẻo kết hủ lậu bộ dáng, nói không chừng là muốn mượn tiểu thư thế tại phủ thành đặt chân. Sở Ninh nhìn trước mắt đây hết thảy, ánh mắt cụ xuống, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Đây không phải hắn lần thứ nhất kiến thức quyền quý ngạo mạn, nhưng lần này hắn sẽ không ngừng nhịn. Sau một khắc, đao dị phá không mà ra. Đùng! Tất cả mọi người giật mình, đợi lấy lại tinh thần lúc, chỉ vương mới miệng mai Sở Ninh gia đình đã quỳ dạp xuống nền đá trên mặt, cái chán đập tại khắc hoa khe gạch ở giữa, cắn chặt hàm răng, sát mặt trắng bệnh. Tần Hạc Niên ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói, Sở công tử cái này là ý gì? Không có gì khác. Sở Ninh thản nhiên nói, chúc đao chậm rãi trở vào bao, thanh âm không mang theo mảy may cảm xúc, bất quá là thấy chư vị đối thân phận ta hiếu kỳ, liền hơi chút nhắc nhở. Hắn mỉm cười, hai đầu lông mày lộ ra một ít nhàn nhạt lệnh ý, thân phận của ta, chư vị sớm muộn sẽ biết. Tạ Minh Ly ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, khóe môi có chút câu lên, đáy mắt xẹt qua một vòng ý vị thâm trường ý cười. Người đàn ông này, so với nàng trong tưởng tượng càng có ý tứ. Tạ Minh Ly lông mày cau lại, nhẹ nhàng nâng tay. Nguyên bản xì xào bàn tán đám người trong nháy mắt im lặng, không còn dám nhiều lời. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại không thể nghi ngờ, Sở công tử cứu ta nhiều lần, hắn là khách quý của ta. Các ngươi không cần nhiều lời. Mọi người đều là giật mình, nhìn về phía Sở Ninh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Tần Hạc Niên cũng là khẽ giật mình, lập tức khẽ gật đầu, cung kính nói, nếu tiểu thư nói như thế, vậy liền mời Sở công tử vào phủ nghỉ ngơi. Tạ Minh Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Sở Ninh, công tử, mời. Chương 37, Võ Hầu phủ chương 37, Võ Hầu phủ. Sở Ninh cũng không để ý tới đám người thái độ, hắn bản thành thói quen loại này đến từ quyền quý ngạo mạn, nhưng Tạ Minh Ly thái độ lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cất bước đi vào võ hầu phủ lúc, nhấc chân trong nháy mắt, đế giày vải đầy thô cùng mặt đá bay bổng tinh văn chạm nhau, những cái kia dùng kim tuyến phát họa tinh quỹ dường như sống lại, tại dưới chân hắn lưu chuyển thành óng ánh khắp nơi ngân hà. Cuối bậc thang, 16 căn bản long trụ chống lên mạ vàng mái vòm, mỗi đầu râu rồng đều điểm đầy đá huyết bù câu, ngoại đi ổng mỡ lũ sở tổn, mắt rồng thì là mạc bắc tiến cống dạ quan bích, cho dù tại ban ngày cũng hiện ra yêu đất thanh mang. Sở công tử cẩn thận dưới chân. Tần Hạc Niên cảnh cô giống như tay bỗng nhiên đưa ngang trước người, Sở Ninh lúc này mới phát hiện tầng thứ 3 phía bên phải có đạo tấc hơn rộng vết rách. Lão quản gia dùng kỷ dày ra nhọn điểm nhẹ cái nước, tháng trước có cái tá điền ở đây trượt chân, huyết xông vào trầm tinh thạch đường vân bên trong, soát 3 ngày mới sạch sẽ. Xuyên qua nghi một lúc, 12 chiếc thanh đồng thủy chuông đồng thời oanh minh. Cự hình cơ quan kéo theo tinh thiết bánh răng cán bảo, dòng nước dọc theo thép vàng tống dánh lao nhanh mà qua, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lại chiếu ra huyết sắc. Sở Ninh nhìn kỹ mới phát hiện, mương ngọn nguồn lít nha lít nhít phủ lên đỏ ngọc thủy, điêu thành 3000 cái quỷ nâng cống bản nô bộ dáng. Chính sảnh phía trước bức tường bên trên, một bức hoàn chỉnh cựu châu địa đồ dùng xà cừ cùng hắc diện thạch khảm liền. Làm Sở Ninh đến gần lúc, hình trung sơn mạch đột nhiên hở ra, dòng sông lại thật bắt đầu lưu động. Nguyên lai là mấy vạn mảnh thanh kim nham phiến mỏng tại cơ quan thôi động hạ chập trùng, mỗi mảnh đều khắc lấy cực nhỏ chữ nhỏ thuế ruộng mức. Cái này là anh ta yêu nhất cảnh trí. Tạ Minh Ly váy áo phất qua bạch ngọc gạch đất, gạch hạ phong lấy màu hổ phách lửa thông, nhìn đi lại bọc lấy bảo trì các loại tư thái linh thú thi thể. Sở công tử cảm thấy, so với phía ngoài lưu dân ngõ hẻm như thế nào? Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một tia trào phúng. Lưu dân ngõ hẻm thi thể bị để qua bùn nhau bên trong, mặc cho quả đen mổ, mà ở trong đó linh thú thi thể bị phong tiến vào hổ phách, cung cấp người thưởng thức. Hắn dừng một chút, khoe miệng hiện ra một vòng ý vị không rõ ý cười, ngược lại cũng coi là một loại khác thể diện. Tạ Minh Ly ánh mắt hơi động một chút, tựa hồ cũng không ngoại ý muốn câu trả lời của hắn. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay phất qua xà cừ khảm nạm xuống núi, thản nhiên nói, người sống, tóm lại so chết đi càng hữu dụng. Sở Linh cười nạo, đáng tiếc, có thể người sống, thường thường chỉ có số ít. Tạ Minh Ly ghé mắt nhìn xem hắn, ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi để ý những này. Sở Linh thu tầm mắt lại, chậm rãi nói, ta đã từng không thèm để ý. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng Tạ Minh Ly lại nghe được cái kia bôi dấu ở ngôn ngữ dưới phong mang. Hắn nhìn về phía bức kia địa đồ, chậm rãi nói, thẳng đến có một ngày, ta trở thành lưu dân trong ngõ người. Tạ Minh Ly không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem địa đồ không ngừng chập trùng. Sở Linh đứng tại Tạ Minh Ly bên cạnh thân, ánh mắt từ địa đồ bên trên chậm rãi rời đi, ánh mắt thâm thúy lạc ở trên người nàng. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu, ngày hôm trước ngươi nói, ca ca ngươi ở trong nhà chờ ngươi, hôm nay ngươi trở về, vì sao không thấy hắn? Tạ Minh Ly nguyên bản vuốt ve địa đồ đầu ngón tay có chút dừng lại. Nàng trầm mặc một lát, lòng bàn tay khẽ vuốt qua một tòa nổi lên hắc diện thạch sơn mạch, thanh âm thản nhiên, hắn xác thực một mực chờ đợi ta. Sở Linh hơi nhíu mày, mơ hồ nhận ra được trong giọng nói của nàng nào đó tật lực. Nhưng hắn đã đợi 5 năm. 5 năm. Sở Linh ánh mắt ngưng lại, mơ hồ ngửi được một ít khí tức không giống bình thường. Hắn không có lập tức truy vấn, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Tạ Minh Ly chậm rãi thu tay lại, tựa hồ tại cân nhắc tỉ tử. Một lát sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, 5 năm trước, hắn mang theo võ hầu phụ thân vệ, xâm nhập Bắc Cảnh, tìm kiếm thứ nào đó. Thanh âm của nàng cực nhẹ, phản phất sợ quấy nhiễu tòa này tráng lệ phủ đệ hạ một cái ngủ say bí mật. Nhưng hắn cũng không trở về nữa. Sở Linh ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, sống chết không rõ. Tạ Minh Ly nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào địa đồ phía trên. Võ hầu phủ thiếu đi ca ca tòa trấn, thế lực bị tất cả đại tông môn từng bước xâm chiếm, lực ảnh hưởng ngày càng suy thoái. Giọng nói của nàng vẫn như cũ bình thản, có thể Sở Linh lại tại ánh mắt của nàng chỗ sâu, nhìn thấy một ít tẩn nhận phong mang. Tạ Minh Ly chậm rãi quay người, rốt cục nhìn thẳng Sở Linh, mắt sắc như băng hồ trầm tĩnh, sở dĩ lần này thanh vân lôi, ta nhất định phải đoạt giải quán quân. Sở Linh nheo mắt lại, lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ta muốn để tất cả mọi người biết được, nàng từng chưa nói ra, thanh âm không còn nhẹ nhàng, mà là lộ ra không thể nghi ngờ lăng lệ cùng ngạo nghễ, võ hầu phủ coi như không có Tạ Ân Kinh Hồng, còn có ta Tạ Minh Ly. Bầu không khí trong nháy mắt đóng băng. Ánh mặt trời ở trong mắt nàng chiếu ra một vòng kim sắc lưu quang, giống như lưỡi dao ra khỏi vỏ, hàn mang bức người. Sở Linh có chút nhướng mày, cẩn thận chu đáo lấy ánh mắt của nàng. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngựa khi ý vị thâm trường, sở dĩ ngươi muốn mượn thanh vân lôi rửa sạch võ hầu phủ xu hướng suy tàn. Không sai. Tạ Minh Ly không tránh không né, thản nhiên nói. Sở Linh chậm rãi cất bước đi tới địa đồ trước, đầu ngón tay tùy ý địa điểm tại Bắc Cảnh khu vực, thản nhiên nói, đáng tiếc đối thủ của ngươi không chỉ có riêng là trên lôi đài người. Tạ Minh Ly hơi ngẩn ra, lập tức nheo mắt lại, ngươi muốn nói cái gì? Sở Linh thu lại ý cười, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một ít lạnh lẽo, Thiên Lôi Tông, Hàn Sơn Phái, Ly Hỏa Cung, thậm chí các ngươi võ hầu phủ một ít người đều chưa hẳn hy vọng ngươi thắng. Tạ Minh Ly đáy mắt hàn ý chợt lóe lên, lập tức khôi phục tỉnh táo. Ngươi cho rằng ta không biết rồi? Nàng chậm rãi nói, những năm này ta mỗi đi một bước đều có người muốn cho ta té ngã. Sở Linh cười nhẹ, ánh mắt ý vị thâm trường, ngươi ngược lại là thản nhiên. Tạ Minh Ly nhìn xem hắn, đông nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Sở công tử, ngươi nếu biết được những này, còn nguyện ý bước vào võ hầu phủ? Giọng nói của nàng giống như cười mà không phải cười, mang theo một ít thăm dò, vẫn là nói, ngươi đã làm tốt bị cuốn vào trận này vòng xoáy chuẩn bị. Bầu không khí vào giờ khắc này trở nên càng thêm vi diệu. Sở Linh không có trả lời ngay, mà là chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua tấm kia cựu châu địa đồ. Hắn nhìn xem bắc cảnh phía trên, cái kia một cái bị hắc diện thạch phát họa ra đường biên giới. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, hắn thấp giọng nói, 5 năm trước, ca ca ngươi đến cùng đi tìm cái gì rồi? Tạ Minh Ly ánh mắt hơi chậm lại. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, bắc cảnh minh quy hoạch quan trọng trí. Sở Linh con ngươi có chút co rụt lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình tại Thiên Lôi Tông đệ tử Lôi Văn giới bên trên, nhìn thấy cái kia 6 cái chữ bằng máu, kinh hồn hiện, thanh vân loạn. Trận này thanh vân lôi, xa không chỉ là một trận lôi đài thi đấu đơn giản như vậy, mà Tạ Ân Kinh Hồng mất tích, có lẽ căn bản không phải mất tích. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra lần này thanh vân lôi quả nhiên rất có ý tứ. Tạ Minh Ly tiện tay cởi xuống áo choàng, phân phó nói, Tần quản gia, cho Sở công tử sắp xếp cái chỗ ở. Tần Hạc Niên khẽ gật đầu, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Sở Đình, thanh âm ôn hòa lại lộ ra một ít lanh ý, Sở công tử đường xa mà đến, nên cực kỳ khoản đãi. Có thể cước bộ của hắn lại bước về phía phủ đệ xa xôi nhất hành lang viện. Sở Linh ngước mắt, nhìn qua tòa kia 4 phía tịch mịch thiên viện, sơn đỏ cánh cửa cổ xưa, vòng đồng bên trên thậm chí được một lớp mỏng manh bụi, hiển nhiên hồi lâu không người ở lại. Mái hiên tích thủy rêu xanh loan lộ, tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra ở mức ám sắc. Nơi này chính là Sở công tử nơi ở. Tần Hạc Niên mỉm cười, làm cái mời thủ thế. Ngược lại cũng thanh tĩnh. Sở Linh từ chối cho ý kiến cười cười, cất bước đi vào trong viện, lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua trên khung cửa vết rách, mắt sắc hơi trầm xuống. Chương 38, hỏi tội cái này là cố ý sắp xếp. Nhưng Tạ Minh Ly lại phản phất không có chút nào phát giác, chỉ là thản nhiên mở miệng, Tần quản gia, thiên viện bỏ trống đã lâu, tối nay liền quét dọn một phen. Tần Hạc Niên hơi chậm lại, chật túi đầu xuống, cung kính theo tiếng, đúng, tiểu thư. Thanh vân lôi chính thức tỉ thí còn có 10 ngày, Tạ Minh Ly ngữ điệu lạnh nhạt, giống như tại thuận miệng đề cập, nơi đây yên tĩnh, đang thích hợp luyện công. Bất quá, nàng dừng một chút, ánh mắt lạc ở trên người hắn, này 10 ngày bên trong, đừng quên đi báo danh, bằng không nhưng là không còn tư cách dự thi. Đa Tạ nhắc nhở. Sở Ninh có chút bên cạnh mắt, ánh mắt lướt qua Tạ Minh Ly thanh lãnh khuôn mặt, khóe môi ý cười không sâu không cạn, tựa hồ tại ước đoán trong lời nói của nàng thâm ý như gặp được khó khăn, chi bằng tìm Tần Quảng ra. Tạ Minh Ly thanh âm bình ổn, nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Sở Ninh nhíu mày, nhìn về phía một bên Tần Hạc Nhiên, cái sau trên mặt vẫn như cũ là bộ kia cung kính khắc chế bộ dáng, duy chỉ có ánh mắt bên trong cất giấu một chút tâm tình rất phức tạp, trong nháy mắt tức thì. Tạ cô nương hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Sở Ninh cười như không cười chắp tay, bất quá, báo danh loại chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại cũng không trở thành làm phiền Tần Quảng ra. Tạ Minh Ly vị trí có thể, mục đích sáng như gương, chiếu đến nàng không nhanh không chậm vẻ mặt. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tay áo tung bay ở giữa, đã quay người rời khỏi. Võ Hầu phủ Thiên viện bên trong, nóc nhà rủ xuống 72 ngọn đèn gió đột nhiên ám. Ánh đến chập chờn, đem trong phòng cảnh tượng chiếu rọi được mơ hồ mà tĩnh mịch. Sở Ninh khoanh chân ngồi tại trên giường, lòng bàn tay hướng lên trên trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể ở trong kinh mạch du tẩu, tùy theo hắn hô hấp tiết tấu chập trùng, giống như lôi đình ẩn dấu tầng mây, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn cách cựu phẩm võ giả chỉ kém một cơ hội. Nếu có thể chém giết một tên cựu phẩm võ giả, hoàn lại liệt không tường ảnh quyết đại giới, hắn liền không chỉ có thể thuận lợi đột phá, còn có thể dự chi một môn khác công pháp tu luyện. Chỉ là, nói nghe thì dễ, cho dù bằng vào Hỗn Nguyên Thần Lệnh dự chi cái này mấy môn công pháp tạm thời cùng cựu phẩm cường giả chiến tới ngang tay, cũng đã là cực hạn, như môn chém giết, quả thực khó như lên trời. Ý niệm tới đây, Sở Ninh mắt sắc lóe lên, đáy lòng cái kia cổ khát vọng đột phá nóng bỏng thoáng thu liễm. Hắn chậm rãi lấy ra trong ngực hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Lập tức, một cô nóng bỏng mà hùng hậu dược lực quét sạch mà ra, cựu chuyển huyền dương quả lặng lặng nằm ở trong đó, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt xích kim vầng sáng, tựa như một viên ngưng tụ liệt nhật tinh hoa sáng chói lưu ly. Nếu có thể luyện hóa nó, đột phá cựu phẩm chỉ là điểm xuất phát, thậm chí bước vào bát phẩm cũng không phải không có khả năng. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hắn còn chưa tìm được luyện hóa nó phương pháp. Sở Ninh nhìn chăm chú quả thực, mi tâm cao lại, tiếp theo lại chậm rãi khép lại hộp ngọc, đem cựu chuyển huyền dương quả một lần nữa thả lại trong ngực. Vật này dược lực chi bá đạo, liền thanh đồng tuyết hồ như vậy linh thú đều khó mà tùy tiện tiếp nhận. Hắn cúi đầu, từ trong vạt áo lấy ra cái kia co lại thành nhất đoàn tiểu bạch hồ. Từ khi ăn viên thứ hai huyền dương quả về sau, nó liền một mực trầm ngủ không tỉnh, tuyết trắng lông tơ tại ánh nến hạ hiện ra chân bóng sáng bóng, hô hấp kéo dài mà dày đặc. Nó tựa hồ đang đứng ở luyện hóa dược lực mấu chốt giai đoạn, cho dù linh thú thể chất hơn xa tại nhân loại, mong muốn triệt để luyện hóa cựu chuyển huyền dương quả, vẫn cần kinh lịch một phen sinh tử lột xác. Nghĩ đến đây, Sở Ninh thu tầm mắt lại, đem hộp ngọc cất kỹ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve tiểu bạch hồ da lông. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ cảm xúc nhường hắn hơi mở ra, não hải bên trong đột nhiên hiện ra cái kia mảnh quỷ dị huyễn cảnh. Tên kia xinh đẹp nữ tử, tay áo như lửa, môi son khẽ mở, sóng mắt như nước, phảng phất muốn đem hồn phách của hắn đều câu đi. Sở Ninh vẻ mặt hơi dừng lại, đột nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc thu tay lại, phảng phất cái kia vừa chạm vào là nào đó nguy hiểm hấp dẫn. Nhưng vào lúc này, chanh, nhất đạo lăng liệt kiếm reo đột nhiên phá không, phá vỡ đêm yên lặng. Sở Ninh ánh mắt hơi rét, trong nháy mắt ngẩng đầu. Sắt vách sân nhỏ, chân khí cuồn cuộn, xương lạnh quấy động, kiếm khí tung hoành tứ ngược, thậm chí xuyên thấu tam trọng hàng rào, trực tiếp ở trước mặt hắn đàn một bình phong bên trên, khắc xuống ba đạo lăng lệ vết xương. Băng phách chân khí thẩm thấu trong đó, bình phong bên trên hoa văn đều bị đông nứt, hóa thành nhỏ vụn vụn băng tuôn rơi hạ xuống. Sở Ninh có chút nhíu mày, trong lòng ngạc nhiên. Tạ Minh Ly luyện công lại liều mạng như vậy, cái này thế giới, liền lên tầng xã hội người đều vì thực lực liều mạng như vậy tu luyện, mà chính mình lại nắm giữ Hỗn Nguyên Thần Lệnh bực này thần khí nghịch thiên, có thể dự chi tương lai, đổi lấy siêu việt hiện tại cực hạn lực lượng. Nhưng đại giới đâu? Hắn không tự giác sờ lên trên trán hai sợi tóc trắng. Một khắc này, đi qua ký ức giống như thủy triều hiện hiện, những cái kia bị dự chi tuổi thọ. Hắn trả ra đại giới, chưa từng có tùy tiện qua. Chúng sinh đều độ riêng phần mình kiếp. Tạ Minh Ly câu nói này, không chỉ có là nàng khắc họa, không phải là không tất cả mọi người khắc họa. Đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên có một đạo hỏa quang chậm rãi rơi xuống, như là cỗ sao chổi kéo lấy nóng bỏng đuôi lửa, phản chiếu bầu trời đêm huyết hồng một mảnh. Vâng anh. Ánh lửa ầm vang hạ xuống, toàn bộ thiên viện chấn động, kích thích cuồng bạo khí lãng, bụi đất tung bay. Cái nào tiểu tam bao, dám trèo cánh cao, và ở võ hầu phủ. Một tiếng phách lối mà lạnh lẽo tiếng quát quần quần mà đến, thanh âm bên trong lộ ra thượng vị giả uy áp, phản phất chỉ cần một câu, liền có thể quyết định người sinh tử. Sở Ninh bước nhanh ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn lại, lông mày cau lại. Người tới trên người khoác xích hồng hỏa văn trường bào, toàn thân bao phủ nồng đậm viêm tức, dưới chân nền đá gạch tại hắn uy áp hạ từng khúc vỡ ra, hỏa diễm quấn quanh lấy mái tóc dài của hắn, tựa như một tôn từ liệt diễm bên trong đi ra ma thần. Ly Hỏa Cung Phong Ly, cửu phẩm trung đẳng võ giả. Hắn một nhận được tin tức, nghe nói Tạ Minh Ly không chỉ có trở về võ hầu phủ, lại vẫn mang theo một người đàn ông xa lạ trở về, trong nháy mắt lửa giận công tâm, trực tiếp đánh tới. Phong Ly mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét về phía Sở Ninh, mang theo khinh miệt cùng sát ý chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Câu nói này, không che giấu chút nào sắc cơ. Sở Ninh vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt trầm tĩnh, thản nhiên mở miệng, ngươi là người phương nào? Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, vừa không sợ ý, cũng không cung kính, thậm chí ẩn ẩn lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Phong Ly hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Tiểu Tam Bao, dám đối ta hô to gọi nhỏ. Xích diễm bốc lên, dưới chân hắn gạch đất từng khúc khô nước, một cổ ngọn lửa cuồng bạo chân khí trong nháy mắt lan tràn, nóng rực nhiệt độ nhường không khí đều bắt đầu vặn mèo, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, liền tại bầu không khí dương cung bạt kiếm thời khắc, nhất đạo thanh lãnh thanh âm từ ngoài cửa viện truyền đến, tựa như một chậu lạnh suối rội lạc hỏa diễm, trong nháy mắt đè xuống cái kia cố cuồng bạo khí tức. Phong Ly, võ hầu phủ là ngươi muốn xông liền xông. Tùy theo mà đến, là Tạ Minh Ly đi lại sinh phòng, chậm rãi đi vào trong viện. Nàng vẫn như cũng là toàn thân tím nhạt váy dài nhẹ phẩy, váy lướt quan nền đá mặt, mặc dù không có chút nào lăng lệ khí tức, lại tự mang một cố không thể xâm phạm uy nghiêm. Ánh mắt của nàng có chút thu vào, rơi vào Phong Ly trên thân, ngựa khí vẫn như cũ lãnh đạm, Ly Hỏa cung cung chủ cũng không giống ngựa như vậy vô lý. Phong Ly gặp nàng xuất hiện, mắt bên trong lửa giận lập tức thu lại mấy phần, vẻ mặt hòa hoãn, thu liễm bộ phận uy áp, nhưng vẫn cũ lộ ra mấy phần hùng hổ dọa người. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Minh Ly, ngựa khí mang theo một chút lo lắng lại không che giấu được lời nói bên trong thăm dò cùng cảm giác áp bách. Ly Nhi, ta nghe nói ngươi trên đường về bị tập kích, cùng tiểu tử này ngồi chung một chiếc xe ngựa hồi phủ, còn đem hắn lưu tại võ hầu phủ. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt khinh miệt đảo qua Sở Đinh, thanh âm trầm thấp mà mang theo một ít bất mãn. Ta lo lắng ngươi bị lừa. Sở Đinh đuôi lông mày trao lên, đang muốn nói chuyện, Tạ Minh Ly đã lạnh lùng mở miệng. Xin ngươi tự trọng. Nàng khẽ nhíu mày, ngữ khí không kiên nhẫn, lời nói sắc bén như kiếm, trực tiếp chặt đứt Phong Ly câu chuyện. Chúng ta tựa hồ không có gì đặc biệt quan hệ, không muốn làm cho như thế thân mật. Chương 39, đối chiến cựu phẩm chương 39, đối chiến cựu phẩm. Sở Đinh ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tạ Minh Ly một cái. Nàng lời này, không chỉ là đối Phong Ly không kiên nhẫn, càng giống là đang cố ý cường điệu cái gì. Nàng muốn nói với chính mình, nàng cùng Phong Ly đồng thời không quan hệ. Khóe môi của hắn có chút dương lên, ý cười không sâu không cạn, giống như là tại phòng đoán câu nói này phía sau thâm ý Tạ Minh Ly luôn luôn lãnh đạm, cứ ít để ý người bên ngoài xưng hô, hôm nay lại khó được biểu lộ ra minh sát thái độ. Xem ra, sự tình so biểu hiện ra càng có ý tứ. Phong Ly sắc mặt biến hóa, lập tức cưỡng ép đè xuống trong lòng không vui, ý đồ vãn hồi thế cục, lộ ra tự cho là cười ôn hòa ý, "Ly Nhi, ngày thường ngươi đối ta không phải như vậy lạnh lùng." Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm, mang theo nào đó chất vấn ý vị. "Có phải vì tiểu tử này?" Ngữ khí hạ xuống, trong viện bầu không khí đột nhiên chỉ trệ. Sở Ninh vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ không nghe thấy bình thường, thậm chí khóe miệng có chút câu lên, giống như là tại nhìn một chút nhàm chán hí kịch. Tạ Minh Ly sầm mặt lại, ngữ khí lạnh mấy phần. "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Nàng không kiên nhẫn quét Phong Ly một mắt, ngữ khí đã mang theo lệnh đuổi khách. "Ngươi đi nhanh lên đi, bây giờ rời đi, ta cũng chỉ coi ngươi là nhất thời đầu óc phát sốt." Phong Ly sắc mặt triệt để âm trầm xuống, bờ môi có chút mím chặt, trong mắt nội ý phun trào, tựa hồ đang khất chế cái gì. Hắn đường đường Ly Hỏa cung thân truyền đệ tử, chưa từng bị người như thế quát lớn. Có thể còn không đợi hắn phản bác, nhất đạo lười biếng mà mang theo vài phần tùy ý âm thanh âm vang lên. "Phong Ly đúng không?" Sở Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khí giống như hướng hở, lại như mang theo nhàn nhạt khinh thường. "Tạ tiểu thư nhường ngươi đi, ngươi nghe không hiểu." Phong Ly sửng sốt trong đáy mắt, lập tức ánh mắt đột nhiên lạnh, quay đầu nhìn lại. Sở Ninh đứng ở trong viện, có chút nước mắt, phất tay tùy ý phủi nhẹ ống tay áo bên trên bụi đất, khóe miệng mang theo một ít hướng hở ý cười. Ngữ khí của hắn không nặng, nhưng trong đó ý vị lại đủ để cho Phong Ly nổi giận. Viện trong không khí trong nháy mắt ngưng trệ, một cơn mưa gió sắp đến khí tức tràn ngập ra. Phong Ly mắt sắc lạnh lẽo, nội ý ngập trời. Hắn tiến lên trước một bước, ánh mắt một mực khóa chặt Sở Đinh, thanh âm mang theo không che giấu chút nào của ngạo. "Ly Nhi, không phải ta muốn tại võ hầu phủ làm cản, ngươi cũng thấy đấy, là cái này tiểu tạp mao cố ý khích giận ta." Thoại âm rơi xuống, Sở Đinh xì khẽ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, "Ngươi vẫn đúng là sẽ cưỡng từ đoạt lý, đổi trắng thay đen." Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua Phong Ly, giống như là đang nhìn một cái cố tình gây sự chó dại, là ai không nói lời gì tới trước hương sư vấn tội, là ai mở miệng ngậm miệng tiểu tạp mao. Phong Ly nghe được, giận quá thành cười, mắt bên trong ánh lửa càng tăng lên, thiêu đốt lấy không khí xung quanh. Phong Ly toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, thường hực khí lãng quần quần giống như sóng dữ, cực nóng nhiệt độ bóp méo không khí, mặt đất có chút rạn nước, phản phất liền đại địa đều tại né tránh phẫn nộ của hắn. "Ly Nhi, hôm nay ta muốn giết hắn, ngày sau lại hướng võ hầu phủ tạ tội." Cơn bạo khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hỏa diễm sau lưng hắn hình thành một đầu ngựa mặt lên trời rít gào viêm sư, lão nha xâm nhiên, sát ý đã ngưng tụ thành thực chất. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn động tay thời khắc, nhất đạo thanh lãnh thân ảnh nằm ngang ở Sở Ninh trước người, ngân bạch tay áo dương nhẹ, mang theo tuyết dạ giống như lạnh lẽo. Tạ Minh Ly ngăn ở Sở Ninh trước người, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Không được." Nàng ngước mắt nhìn thẳng Phong Ly, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chỉ có kiên định, "Sở công tử là võ hầu phủ quý khách, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, tại võ hầu phủ, ta cũng không thể bảo vệ hắn chu toàn, về sau ta như thế nào tại Thanh Châu đặt chân?" Phong Ly hơi nhướng mày, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Lập tức, hắn ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, lửa giận trong lòng giống như áp chế không nổi. "Ly Nhi, ngươi đây là tại bảo vệ cho hắn?" Sở Ninh sửng sốt trong nháy mắt, trong lòng hơi động một chút. Thời khắc này, hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm xúc, vừa lạ lẫm, lại vi diệu. Lập tức, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, phản phất đột nhiên cảm giác được. Cảm giác này cũng không tệ. Đây là hắn lần thứ nhất bị người kiên định như vậy ngăn ở phía sau. Thế giới của hắn, một mực là một người đi qua, vô luận là kiếp trước vẫn là một thế này, nguy cơ từ phía, hắn sớm thành thói quen một mình đối mặt, một mình giải quyết, từ không có người đứng ra thay hắn nói câu nào, đổi đừng đề cập cản ở trước mặt hắn. Tạ Minh Ly mặc dù mặt ngoài lạnh lùng, ngôn ngữ nhạt nhẽo, có thể thời khắc này, nàng lại không chút do dự che chở hắn. Trong chốc ngắn này, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị người bảo vệ cảm giác. Loại kia cảm xúc, có chút lạ lẫm, rồi lại làm cho người tham luyến. Hắn tham lam hưởng thụ lấy một sát na này cảm giác, phản phất có thể bổ khuyết đấy lòng một cái bí ẩn lỗ hổng. Một giây sau, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tạ Minh Ly bả vai, thanh âm mang theo vài phần cười nhạt ý, "Tạ tiểu thư, cảm ơn ngươi, ta có thể đối phó hắn. Tạ Minh Ly bỗng dưng khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem hắn, khẽ nhíu mày, thanh âm hơi trầm xuống, hắn là cựu phẩm trung đẳng, mà ngươi chỉ là thập phẩm hạ đẳng, sao có thể đối phó hắn? Bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Trong mắt của nàng hiện lên một tia lo âu. Tại nàng trong nhận thức biết, cựu phẩm cùng thập phẩm chi ở giữa chênh lệch giống như danh trời, cho dù Sở Ninh Thiên Phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không thể vượt qua đạo này khó mà vượt qua giới hạn. Nhưng mà, nàng cũng không hiểu biết, Sở Ninh cảnh giới từ vừa mới bắt đầu liền bị hư linh trung ngụy trang qua. Hắn thực lực chân chính là thập phẩm thượng đẳng. Vì ẩn giấu thực lực, hắn cố ý dùng hư linh trung đem bản thân cảnh giới áp chế tới thập phẩm hạ đẳng, chỉ vì tê liệt địch nhân, giảm bất không cần thiết chú ý giờ phút này, hắn cười nhạt một tiếng, mắt sát thâm thúy, ý vị không rõ mà nói, "Tạ tiểu thư, không thử một chút làm sao biết đâu." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, mang theo một loại vô hình tự tin. Tạ Minh Ly lông mi khẽ run, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt. Nàng nhìn xem Sở Ninh, bờ môi có chút nhếch lên, trong mắt lóe lên một ít giãy giụa. Nàng không nguyện ý nhường hắn mạo hiểm, có thể Sở Ninh ánh mắt trầm tĩnh giống như biển sâu, mang theo một loại nàng không cách nào coi nhẹ chắc chắn. Phong Ly thì là giận quá thành cười, hỏa diễm bốc lên, giễu cợt nói, "Rất tốt, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, liệt diễm như cuồn phong giống như của tới, trong không khí truyền đến cháy bỏng khí tức. Sở Ninh đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh như nước, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, một vòng phong mang đống nhiên thoáng hiện. Hắn cũng không tránh ra, mà là chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay khẽ nhếch, màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang tại lòng bàn tay lưu chuyển. Tạ Minh Ly bỗng dưng giật mình, nàng đột nhiên nhận ra được, Sở Ninh khí tức vào giờ khắc này xảy ra biến hóa vi diệu. Thập phẩm hạ đẳng khí tức lại trong nháy mắt bay vụt, ẩn ẩn chạm đến cửu phẩm cánh cửa. Nàng trong lòng đột nhiên chấn động, con ngươi hơi co lại, khó có thể tin nhìn về phía Sở Ninh. Nhưng mà Sở Ninh lại nhếch miệng mỉm cười, thấp giọng nói, "Tạ tiểu thư, sau đó còn xin hơi lui ra phía sau một điểm, cẩn thận ngộ thương." Tạ Minh Ly còn chưa phản ứng kịp, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Ninh thân ảnh đã như lôi đỉnh giống như lướt ầm ầm ra. Phong Ly thấy thế, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, trong mắt giấy lên nóng bỏng chiến ý, rất tốt, cái này có điểm giống cái nam nhân. Ly hỏa roi từ trong tay hắn vung nhanh mà ra, lửa cháy hùng hực, giống như một cái thiêu đốt xích long trên không trung uốn lượn bốc lên. Bóng roi bỗng nhiên tách ra, vậy mà hóa thành chín đầu hỏa long, gầm thét phong kín Sở Ninh hết thể đường lui. Liệt diễm bay lên, trong khoảnh khắc, toàn bộ sân nhỏ hóa thành một cái biển lửa. Vách tường tại bóng roi hạ ở vang băng liệt, mặt đất cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt, dần dần dung thành xích hồng nham tương, sóng nhiệt cuộn cuộn, làm cho người ngạt thở. Nhưng mà Sở Ninh thân ảnh lại phảng phất như quỷ mị, đang thiêu đốt màn lửa bên trong xuyên toa du tẩu. Dưới chân hắn nhịp bước phiêu hốt, phảng phất đằng vân giá vũ, mỗi một bước đều rơi vào Phong Ly công kích góc chết. Phi hành công pháp, đáng chết. Phong Ly ánh mắt ngưng tụ, trong mắt xẹt qua một ít kinh ngạc. Chương 40, xương lôi chương 40, xương lôi liệt không tưởng ảnh quyết lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, am hiểu tại chiến đấu bên trong tìm kiếm địch nhân sơ hở. Nhưng ở như thế cuồng bạo thế lửa bên trong, bình thường thân pháp căn bản khó mà thi triển, mà Sở Ninh có thể tại hỏa diễm bên trong lông tóc không thương xuyên toa tự nhiên. Sở Ninh tâm thần trầm ổn, không chút nào thụ phong cách gầm thét ảnh hưởng. Hắn không có nóng lòng phản kích, mà là không ngừng vận chuyển tháo thạch nạnh công thiện xạ như thần các loại công pháp, từng bước thích ứng phong ly thế công. Hắn quyền kình giống như băng sơn liệt nhạc, mỗi đánh xuống một đòn, hư không rung động, khí lưu cuốn ngược, phản phất liền không khí đều bị đè ép ra bạo minh âm thanh. Chỉ phong kích xạ, xuyên đấu liệt diễm, mang theo từng đạo sắc bén đâm bạo, giống như tên nọ phá không, chút xíu không kém ép về phía phong ly yếu hại. Nhưng mà những công pháp này bản thân cũng không tính đỉnh tiêm, chân chính nhường phong ly tức giận là Sở Ninh tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, phản phất căn bản là không có cách bị bắt đến. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Phong Ly càng đánh một giận, đột nhiên thôi động chân khí trong cơ thể, ly hỏa roi lại lần nữa giận rút mà ra. Sở Ninh bước chân điểm nhẹ, cả người giống như một đạo huyễn ảnh lướt qua liệt diễm, liền góc áo cũng không đã tiêm nhiễm ánh lửa. Phong Ly công kích thất bại, chỉ gặp hắn đáy mắt tràn lên một vòng nụ cười thản nhiên, giống như nghiền ngẫm, lại như xem kỹ. Thú vị, quả nhiên thực chiến mới là tốt nhất ma luyện. Hắn giờ phút này cũng không phải khoảng chừng cùng Phong Ly giao thủ, mà là tại lợi dụng chiến đấu đến rèn luyện bản thân công pháp. Phong Ly chấn động mạnh một cái, rốt cục ý thức được điểm này, Sở Ninh căn bản không phải tại nghiêm túc ứng chiến, mà là tại dùng hắn coi như thí luyện điểm ngắm. Đáng giận. Phong Ly con ngươi co bảo, thái dương gân xanh kéo căng lên, lửa giận giống như là bị liệt diễm nhóm lửa thùng dầu, trong nháy mắt bộc phát. Hắn gắt gao cắn chặt răng, trong mắt mang theo cuồng nộ, xấu hổ, thậm chí vẻ mơ hồ bất an. Hắn không thể tin được, chính mình lại bị một cái thập phẩm hạ đẳng bức đến loại tình trạng này. Phần tiên tử viêm, ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đoàn yêu dị tử diễm tự Phong Ly thể bên trong tuôn ra, không khí bỗng nhiên phát ra suy suy thiêu đốt tiếng bạo liệt, phương viên mấy trượng bên trong nhiệt độ bạo tăng, phản phất liền hư không đều muốn bị thiêu đốt. Võ hầu phủ đám người dồn dập biến sắc, liền Tạ Minh Ly sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Phong Ly vậy mà vận dụng bản mệnh hỏa trùng, cỗ này hỏa diễm có thể thiêu tận vật vật. Sở công tử như thế nào ngăn cản? Mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Sở Ninh rốt cục không còn né tránh, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ như lao. Có chút ý tứ. Vậy liền nhường ngươi kiến thức một chút, hắn nhấc tay nắm chặt chuôi đao, một cỗ thế sét đánh lôi đình lập tức từ thể nội bắn ra, cùng bạo lôi hồ tại trên thân đao nổ bể ra đến. Kinh lôi đao quyết nước vân tiểu. Sở Ninh trầm giọng quát khẽ, trong mấy mắt, giữa thiên địa lôi quang bạo khởi, giống như thương long của vũ, lôi minh nổ tung. Trường đao chém xuống, đao cương giống như lôi đỉnh hóa hình, mang theo thế như vạn tấn bổ về phía Phong Ly. Lôi quang dọc theo lưới đao nổ tung, không khí trong nháy mắt hình thành chân không, điếc tai lôi bạo tiếng vang triệt tứ phương, phản phất cả phiến thiên địa đều tại một đao kia hạ xé rách. Tử Viêm cùng Lôi Đình giữa không trung giao phòng, ầm vang nổ tung, kinh khủng sóng xung kích quét sạch tứ phương, trong nội viện kiến trúc cầm vang sụp đổ, khói bụi tràn ngập. Phong Ly trong cổ tràn ra bọt máu, Tử Viêm tại lòng bàn tay nóng nảy cuộn cuộn, lại không thể che hết đáy mắt bối rối. Sở Ninh lưới đao chưa đến, xương lôi hàn ý đã xâm nhập hắn kinh mạch, giống như rắn độc gặm nuốt khí hải. Thứ hai kinh chập, lời còn chưa dứt, đao mang đã nổ tung. Lôi quang không còn là hừng hực tự điện, mà là mang theo lấy băng tinh thương làm cự lòng, những nơi đi qua liệt diễm đông kết, không khí ngưng trệ. Hai người kịch đấu ở giữa, Tạ Minh Ly trừng lớn đôi mắt đẹp, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sở công tử, vậy mà có thể cùng Phong Ly chiến tới ngang tay. Hắn không phải thập phẩm hạ đẳng sao? Sao lại như thế cường hành? Một tên tuổi trẻ vệ sĩ bội đao len keng rơi xuống đất. Hắn không hề hay biết, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ninh lưới đao bên trên khiêu động hổ quan điện. Sau lưng lão binh bỗng nhiên níu lại hắn cổ áo, tê tiếng gầm nhẹ, đóng chặt miệng của ngươi. Bột này nhân vật. Võ hầu phủ dung không được câu nói thứ hai. Sở Ninh nắm chặt tay bên trong lôi nhận, toàn thân tử sắc lôi quang quấn quanh, giống như rắn trườn trong không khí nhảy nhót. Khí tức của hắn trầm ổn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn chằm chằm đối diện Phong Ly. Phong Ly sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy xâm nhiên nộ ý, lòng bàn tay của hắn chậm rãi giấy lên tinh hồng hỏa diễm bốc lên ở giữa, giống như một đầu rít gào hung thú, điên cuồng thôn phệ lấy không khí xung quanh. "Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ỷ vào một điểm lôi kình, liền có thể ngăn cản ta?" Phong Ly trầm giọng nói, ngữ khí lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Sở Ninh cười nhạt một tiếng, chậm rãi ngước mắt, "Vậy ngươi liền sử xuất lợi hại nhất chiêu thức đi." Phong Ly lại không nói nhảm, hai cánh tay của hắn đột nhiên mở ra, hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Sau một khắc, bước chân hắn đạp mạnh, toàn bộ mặt đất ầm vang nổ tung, hỏa diễm như cuồng bạo sóng dữ của tới, lao thẳng tới Sở Ninh. Sở Ninh ánh mắt run lên, trong nháy mắt triệt thoái phía sau, lôi quang như gợn sóng tại quanh người hắn nổ tung. Nhưng mà, Phong Ly thế công tựa như nộ lòng, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Phần thiên nghiệp hỏa. Phong Ly gầm hét, hai tay kết ấn, hắn dùng Ly Hỏa Cung bí pháp cưỡng ép đem hỏa diễm uy lực tăng lên. Sau lưng liệt diễm cấp tốc ngưng tụ thành một tôn hỏa diễm chiến thần, cao mấy trượng hỏa diễm to lớn ảnh huyền lập hư không, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng vọt, không khí phảng phất đều bị thiêu đốt và mèo. Phần thiên nghiệp hỏa bay lên trong nháy mắt, võ hầu phủ trăm năm cổ hoại bộ dễ tại thổ nhưỡng trung tiêu khô của lại. Phong Ly phía sau hỏa diễm chiến thần hư ảnh chân đạp Lý Hỏa Cung đồ đằng, đó là một cái dục hỏa trùng sinh tam túc kim ô, giờ phút này lại bởi vì cuồng bạo hỏa xà vặn mèo thành giữ tận mặt quỷ. Vây xem võ giả bên trong, một lão giả run giọng nỉ non, Ly Hỏa Cung thánh viêm hóa hình. Lần trước hiện thế, vẫn là trăm năm trước ma triều đổ thành thời điểm. Phong Ly tu vi tổng cựu phẩm trung đẳng đi tới cựu phẩm thượng các loại. To lớn ảnh mở ra tinh hồng hai con ngươi, phát ra đinh thái nhức góc rít đảo, ở vang hướng Sở Ninh chấn áp xuống. Sở Ninh khẽ nhíu mày, lôi kình trong nháy mắt tuôn ra, hắn nhấc vung tay lên, lôi đình hóa thành cầu vồng bổ về phía hỏa diễm chiến thần. Nhưng lôi điện mặc dù mãnh liệt, vẫn như cũng bị ngọn lửa nóng bỏng thôn phệ. Lôi kình cuối cùng không sánh bằng thiên diễm. Phong Ly cười lạnh, năm ngón tay có chút một nắm, hỏa diễm chiến thần nắm đấm đột nhiên nện xuống. Hỏa diễm cự quyền chấn áp mà xuống, Sở Ninh đột nhiên nhấc đao đón đỡ. Trong nháy mắt lôi quang cùng diễm hỏa giao phòng, nóng bỏng làn sóng ầm vang quyết tán. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lôi kình lại bị triệt để thôn vệ, hỏa diễm mang theo không thể ngăn cản tình thế của tới. Sở Ninh trong lòng trầm xuống, thân thể kịch liệt đau nhức nhường hắn ý thức được, chỉ bằng vào lôi kình, chính mình khó mà chống đỡ cố này phần thiên chi lực. Hắn chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo kim sắc quang văn chậm rãi hiện hiện, khắc ở mi tâm. Kim vô chú lực lượng tại thể nội lưu chuyển, Sở Ninh chỉ cảm thấy huyết mạch chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh. Lôi quang bắt đầu trở nên lạnh lẽo, một loại trước nay chưa có băng hàn từ đan điển chỗ sâu hiện lên, thuận lấy kinh mạch quét sạch toàn thân. Trong nháy mắt, lôi quang không còn là thuần túy từ điện, mà là mang theo u linh hàn mang, xương lôi. Màu băng lam xương lôi từ hắn lòng bàn tay thoát ra, mang theo xâm nhiên hàn ý, lôi quang cùng xương khí xen lẫn, hình thành vị dị song trọng lực lượng. Sở Ninh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng u lam quang mang. Hắn độ nhạy đột nhiên tăng lên, ý thức chiến đấu cũng biến thành trước nay chưa có rõ ràng. Phong Ly con ngươi hơi co lại, hắn có thể cảm giác được, Sở Ninh khí tức đã hoàn toàn khác biệt. Đây là cái gì? Hắn thấp giọng nỉ non, trong lòng lướt qua một chút bất an. Sở Ninh không có trả lời, thân hình lóe lên, đống nhiên tới gần. Phong Ly chỉ cảm thấy hoa mắt, Sở Ninh đã thuấn di tới hắn nghiêng người, nhất đạo lăng lệ xương lôi đao mang đã phá không mà tới. Đáng chết! Phong Ly gầm thét, trong lúc đội vã huy trưởng ngăn cản, nhưng bàn tay chạm đến xương lôi trong nấy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý điên cuồng ăn mòn. Đây là cái gì lực lượng? Phong Ly kinh hãi gần chết. Chương 41, Thánh tử chương 41, Thánh tử Sở Ninh không cho Phong Ly bất luận cái gì thở dốc khẽ hở, thân ảnh của hắn trong không khí đống nhiên mơ hồ. Lôi quang nổ tung, như du long giống như không ngừng phụt ra hút vào. Xương hàn chi lực tùy theo mà tới, ngưng kết ra từng đạo xâm nhiên sắc bén băng nhận, cùng lôi đỉnh sen lẫn thành kín không kẽ hở sát trận, phảng phất toàn bộ thiên địa đều hướng Phong Ly nghiền ép mà đến. Phong Ly hốt hoảng ngăn cản, nhưng xương lôi ăn mòn hắn hỏa diễm, nhường trong cơ thể hắn nguyên lực vận chuyển đều trở nên trì trệ. Kết thúc. Sở Ninh thấp giọng nói, tay bên trong lôi nhận vận sức chờ phát động. Phong Ly hai mắt đột nhiên một đỏ, dùng hết cuối cùng chân khí gầm thét, cho ta thiêu đốt. Máu của hắn trong nháy mắt thiêu đốt, toàn thân hỏa diễm tăng vọt gấp ba, hắn cưỡng ép đột phá xương lôi áp chế. Hướng Sở Ninh cùng mãnh trùng sát, nhưng Sở Ninh chỉ là cười nhạt một tiếng, thân thể có chút một bên, lôi nhận bạch ra nhất đạo kinh hồng. Phong Ly lảo đảo lùi lại, bên hai quanh quần khi còn bé sư tôn thở dài, cách hỏa chi đạo, tối kỵ phẩm phẩm không yên. Nhưng lúc này tỉnh ngộ, lúc này đã muộn. Trong chốc lát, xương lôi như thủy triều, nuốt hết hết thảy. Phong Ly một tiếng hét thảm, lôi đình xuyên ngực mà qua, thân thể của hắn trên không trung kịch liệt run rẩy, phản phất bị bàn tay vô hình hung hăng xé rách. Hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, liền xung quanh nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Hắn ngã rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, trong cổ phát ra đè nén tiếng thở dốc. Không có khả năng, ta làm sao lại thua? Đầu ngón tay hắn khẽ run, mong muốn chống đỡ khởi thân thể, lại ngay cả nửa chút khí lực đều không thể ngưng tụ. Trung quanh quăng tới ánh mắt, giống như lãnh nhận giống như quét cắt hắn tự phụ tôn nghiêm. Sở Ninh chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi thua. Phong Ly cắn chặt hàm răng, sắc mặt xanh trắng đan sen, cuối cùng vẫn là vô lực nhắm mắt lại. Tạ Minh Ly đứng tại cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn qua Sở Ninh, tựa hồ chưa hề thực sự nhìn rõ qua hắn. Sở Ninh thu liễm sương lôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói khẽ, một trận chiến này, ta nhưng không có thủ hạ lưu tình. Cuồng phong mang theo lấy sau cuộc chiến dư âm gào thét mà qua. Phong Ly thân thể kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng lưu lại một vệt máu. Hắn nhìn chằm chằm Sở Ninh, đáy mắt sôi trào không cam lòng, chấn kinh, phẫn nộ. Không có khả năng, ta làm sao có thể bại bởi một cái thập phẩm võ giả? Hắn từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nói cho hắn biết, hắn thiên phú chắc tuyệt, tương lai nhất định là Ly Hỏa cùng chói mắt nhất thiên tài. Hắn một mực là cao cao tại thượng tồn tại, mục tiêu của hắn là trở thành tương lai thánh tử, là đứng tại đại càn vương triều đỉnh phong cường giả. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà thua rối tinh rối mù. Tại ánh mắt mọi người bên trong, vinh quang của hắn ngay tại sụp đổ, thậm chí có ít người nhìn ánh mắt của hắn đã không còn là kính sợ, mà là hoài nghi, thậm chí mơ hồ khinh thị. Song quyền của hắn nắm được khanh khách rung động, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, tiên huyết thuận lấy khe hở nhỏ xuống. Hắn không muốn tin tưởng sự thật này. Trung quanh phản ứng của mọi người không thể nghi ngờ trở thành trong lòng hắn sâu nhất gai. Ly Hỏa cung thân truyền đệ tử, vậy mà thất bại. Hắn vừa mới thế nhưng là vận dụng bí pháp đem tu vi tăng lên tới cựu phẩm thượng hay lợi à? Mà Sở Ninh, vẹn vẹn chỉ là thập phẩm võ giả. Đúng vậy a, làm sao lại bị bại triệt để như vậy? Tiếng nghị luận liên tiếp, mỗi một câu đều giống như nóng hổi nước thép, rót vào Phong Ly trong tai, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Có ít người nhìn về phía hắn ánh mắt đã không còn là kính sợ, mà là hoài nghi, thậm chí có chút vi diệu khinh thị. Phong Ly, ngươi còn tốt đó chứ? Tạ Minh Ly đi lên phía trước, lông mày cau lại, thanh âm ôn hòa, mang theo vài phần do dự. Phong Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt che lấp giống như ngâm độc lưỡi dao. A, hiện nay ngươi hài lòng a? Phong Ly khỏe miệng mang theo một vòng cười khổ, thanh âm đè nén giống như là gần như núi lửa bộc phát. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất buồn cười, rất đáng thương? Tạ Minh Ly nhẹ nhàng nhíu mày, vừa định giải thích, Phong Ly thanh âm đã đột nhiên lạnh. Vẫn là nói, ngươi chỉ là nghĩ nói cho ta biết, cho dù ta đốt hết huyết mạch, liều hết tất cả, ngươi cũng sẽ không đối ta có nửa phần cảm tạ. Phong Ly khỏe miệng chậm rãi giơ lên, ánh mắt u ám được phảng phất thâm uyên, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ly Nhi, ngươi biết, ta một mực thích ngươi. Ngươi chưa hề đã đáp ứng ta truy cầu, nhưng ngươi cũng chưa từng rõ ràng cự tuyệt, không phải sao? Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt gắt gao khóa lại Tạ Minh Ly, tiếng nói ẩn ẩn run rẩy. Ta nghe nói ngươi trên đường về bị tập kích lúc, lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ ngươi sẽ thụ thương. Có thể ngươi biết ta nghe được cái gì sao? Đầu ngón tay của hắn có chút của mình, đáy mắt quẩn quẩn lấy đau đớn cùng lửa giận. Có người nói cho ta biết, có cái tiểu tam bao cùng ngươi tại rừng núi hoang vắng cùng chung cả đêm. Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, khoe miệng đường cong run nhẹ nhẹ, giống như là đang cực lực đè nén cái gì. Một lát sau, hắn cười nhẹ một tiếng, giống như là tự dễ ước, lại như là bị thương. Ly Nhi, ngươi biết ta đến cỡ nào phẫn nộ, biết bao không cam lòng sao? Tạ Minh Ly đầu ngón tay xẹt qua bên hông hàng thủy mặt dây chuyền, lạnh buốt cảm xúc nhường nàng thoáng bình tĩnh. Phong Ly, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng tiếng nói nhu hòa, lại giống một thanh bọc lấy tơ lụa trùy thủ. Phong Ly con ngươi bỗng nhiên co vào, ánh mắt rơi vào nàng ống tay áo, nơi đó dính lấy một ít xương lôi đốt tiêu dấu vết, rõ ràng là Sở Ninh lôi kình. Suy nghĩ nhiều. Hắn cười nhẹ một tiếng, đốt ngón tay bóp bạc màu. Vậy ngươi vì sao không dám nhìn con mắt của ta? Ánh mắt của hắn một chút trở nên xích hồng, mang theo ẩn nhận đến cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng. Thanh âm rẽ run, từ khi cái này tiểu tạp mau tới võ hầu phủ, ta có thể rõ ràng cảm giác được, ngươi đang tận lực xa lánh ta. Hắn chậm rãi tới gần, nắm đấm nắm chặt, cái này cũng là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn cưỡng ép đột phá cảnh giới, dốc hết toàn lực, chỉ câu một trận chiến phân thắng thua, nhường Tạ Minh Ly nhìn thấy sự cường đại của hắn, làm cho tất cả mọi người tán thành hắn. Có thể kết quả đây, hắn thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Niềm kiêu ngạo của hắn, dạ tâm của hắn, hắn chấp niệm, toàn bộ bị Sở Ninh giẫm tại dưới chân. Không thể nhất tiếp nhận là Tạ Minh Ly phản ứng. Nàng không có phẫn nộ, không có khó sống, càng không có một tơ một hào không tâm lòng, thậm chí nàng lại còn đang an ủi hắn. Tạ Minh Ly, ngươi đến cùng có hay không chân chính đem ta để ở trong lòng? Ta tại trong lòng ngươi đến cùng nói cái gì? Phong Ly nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, hắn lại không hề hay biết. Đúng lúc này, nhất đạo nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên, "Phong Ly, ngươi quá để ý thắng thua, ngược lại quên hỏi Minh Ly tâm ý à?" Hắn lắc lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ thở dài, "Minh Ly nàng thiện tâm, không nhìn nổi người khác nhỏ túng, cho nên mới nguyện ý cho ngươi vài câu an ủi. Đáng tiếc, có ít người không biết tốt xấu a." Hắn nói xong, có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Tạ Minh Ly trên thân, lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua nàng tóc mai tóc rối, ôn thanh nói, "Minh Ly, ngươi đối tất cả mọi người quá tốt rồi, khó trách để cho người ta hiểu lầm." Hắn ngữ khí hứng hở, phản phất là đang khuyên Tạ Minh Ly thu liễm chính mình nhân tử, nhưng rơi vào Phong Ly trong hai, nhưng là chí mạng nhất trầm trọng. "Nàng không phải không đành lòng ngươi khó xử, mà là nàng ban đầu đối ngươi vô ý, là ngươi tự mình đa tình thôi." Phong Ly sắc mặt trong nháy mắt này hoàn toàn méo mó rồi. Hắn trợn mắt nhìn xem Sở Ninh tùy ý phất qua Tạ Minh Ly lọn tóc, nhìn thấy Tạ Minh Ly không có cự tuyệt, thậm chí liên phản cảm đều không có. Nắm đấm của hắn gắt gao nắm chặt, khớp xương bạc màu, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, kịch liệt co rút đau đớn. Thời khắc này, hắn rốt cục ý thức được, đáng sợ nhất không phải hắn bại bởi Sở Đình, mà là Tạ Minh Ly chưa hề chân chính đem hắn để ở trong lòng. Câu đề cử, câu cất giữ, xin bị quyển sách tăng thêm một chút nhiệt độ, cảm ơn. Chương 42, giết cửu phẩm chương 42, giết cửu phẩm Phong Ly, ngươi biết không? Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu hơi hợt, trong miệng ngươi tiểu tạp mao sát thực đổi Minh Ly vượt qua cả đêm. Hắn dừng một chút, khoe miệng đường cong sâu hơn một phần, trong giọng nói lộ ra mấy phần ý vị sâu xa ý vị. Chỉ bất quá, nàng đêm đó chúng kịch độc, yêu cầu một người khoảng cách gần trông nom mà giải độc. Ân, ngươi biết, không thể có người bên ngoài quấy rầy. Thoại âm rơi xuống, không khí phảng phất đọc lại. Tạ Minh Ly có chút cứng đờ, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Sở Đình, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Mà Phong Ly, sắc mặt của hắn, trong nháy mắt này hoàn toàn méo mó rồi. Hắn trợn mắt nhìn Sở Ninh ngón tay xẹt qua Tạ Minh Ly sợi tóc, cái kia nhu hòa động tác, tựa như giữa người yêu thần mật nhất chạm vào. Sở Ninh cử động không thể nghi ngờ là tại trong lòng hắn lại thêm một cái liệt hỏa. Tạ Minh Ly vậy mà không có cự tuyệt. Hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập lên, não hải bên trong quanh quẩn Sở Ninh lời nói mới rồi. Nàng thiện tâm, không nhìn nổi người khác nghèo túng. Sở dĩ, nàng an ủi ta là thiện tâm. Cái kia nàng đối ngươi cái này tiểu tạp ma bộ dáng này, đây tính toán là cái gì? Phong Ly lồng ngực kịch liệt chập trùng, đáy mắt oán hận giống như muốn hóa thành thực chất sát ý. Sở Ninh lại chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Phong Ly cảm xúc đã triệt để hỏng mất. Tạ Minh Ly thấy Phong Ly đã không kiềm chế được nỗi lòng, liền không muốn tiếp tục dây dưa. Đem Phong công tử đỡ xuống đi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng đối vệ sĩ sau khi nói xong quay người rời đi. Tiểu Tam Bao, Phong Ly thanh âm đã trở nên trầm thấp khàn giọng, mang theo cực độ kiềm chế. Làm sao? Sở Ninh cười khẽ, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường đường cong, không phục. Phong Ly gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hàm răng giống như cắn nát, nắm đấm nắm được nổi gân xanh. Hắn há lại chỉ có từng đó là không quần áo. Cái nhục ngày hôm nay, quả thực khắc cốt minh tâm. Sở Ninh nhìn xem Phong Ly phẫn nộ tới cực điểm lại không cách nào phát tác bộ dáng, đáy lòng sủi cười một tiếng. Nhưng hắn biết rồi, Phong Ly sẽ không cam lòng. Hắn cố ý quay người, cùng Tạ Minh Ly sóng vai mà đi, chậm rãi rời đi. Phong Ly nắm đấm nắm chặt đến cực hạn, đáy mắt hiện lên một vòng điên cuồng. Thân ảnh của hắn đột nhiên khẽ động, giống như mãnh hổ đánh giết. Đi chết đi. Thời khắc này, sát ý của hắn triệt để bộc phát, toàn thân chân khí sôi trào, tay bên trong đống nhiên ngưng tụ ra một chôi thiêu đốt lên hừng hực quang diễm trường kiếm, thẳng đến Sở Ninh trái tim. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, là Sở Ninh khẽ môi một màn kia lánh khớp ý cười. Phốc phốc. Đao dị xuyên thấu huyết nhục trầm đục, tại tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng. Phong Ly động tác cứng đờ. Hắn túi đầu, trông thấy một chôi che kín vết dị phá đao, đâm thật sâu vào bộ ngực của hắn, xuyên thấu trái tim của hắn. Ngươi. Phong Ly trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tự cho là đúng, tự đại ra hỏa, lần sau miệng nói chuyện sạch sẽ một chút, có lẽ có thể sống lâu mấy ngày. Sở Ninh thanh âm đạm mạc đến cực điểm, mang theo trêu tức cùng lãnh khốc. Phong Ly bờ môi run rẩy, phản phất muốn nói điều gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Ninh đột nhiên rút đao. Huyết tiễn bắn ra. Phong Ly lảo đảo mấy bước, trong cổ họng phát ra yếu ớt tiếng thở dốc, mắt bên trong quang mang cấp tốc cảm đạm. Phù phù. Phong Ly thi thể ầm vang ngã xuống đất. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Võ hầu phủ mọi người đều ngây ngốc nhìn xem một màn này. Tạ Minh Ly con ngươi hơi co lại, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Sở Ninh nhẹ nhàng lắc lắc tay bên trong mang huyết đao gì, ánh mắt lánh đạm đảo qua mọi người xung quanh. Huyết tinh khí tức tràn ngập trong không khí, hàn phong phất qua mặt đất, cuốn lên vài miếng lá rách, tại Phong Ly bên cạnh thi thể y mắng xoay chuyển. Võ hầu phủ thiên viện bên trong, yên lặng như tờ, trên mặt mọi người vẫn còn tồn tại lấy chưa cởi sợ hãi, tim đập loạn, lại không người dám phát ra nửa điểm thanh âm. Mới vừa rồi một đao kia, quá nhanh rồi. Nhanh đến bọn hắn thậm chí không thể thấy rõ ràng, Phong Ly liền đã ngã xuống. Hắn ngã vào trong vũng máu, hai mắt trợn lên, dường như không cam lòng, giống như là không tin. Hắn kiêu ngạo cả đời, chưa hề nghĩ tới chính mình lại sẽ bị bại triệt để như vậy, càng không nghĩ tới, tỷ thí bị thua về sau, hắn đánh lén, đổi lấy lại là tử vong. Tạ Minh Ly lặng lặng mà nhìn xem Phong Ly thi thể, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tỷ thí thua, còn muốn đánh lén, gieo gió gặt bão. Ngắn ngủi một câu, giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến đám người tâm thần kịch chấn. Bọn hắn nhìn xem Tạ Minh Ly vẻ mặt, đông nhiên ý thức được, nàng không có chút nào thương xót, thậm chí không có phẫn nộ. Nàng chỉ là đang trần thuật một sự thật, một cái nhất định phát sinh kết cục. Có người không tự giác nuốt nước miếng, nhìn về phía đứng tại nàng bên cạnh Sở Đình. Cái kia vừa mới giết chết Phong Ly nam nhân, giờ phút này đang có chút câu lên quẹ môi, trong mắt mang theo vài phần trêu tức cùng nghiền ngẫm, tựa hồ đối với phản ứng của mọi người cảm thấy hết sức hài lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, hết thảy chạm đến hắn ánh mắt người, đều trong lòng phát lạnh, không dám đối mặt. Một khắc này, võ hầu phủ thượng dưới, rốt cục ý thức được, người này xa so với bọn hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Tạ Minh Ly thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, đem Phong Ly di thể liệm đưa về Ly Hỏa Cung, đồng thời như nói rõ thật việc này. Rõ. Mấy tên võ hầu phủ vệ sĩ vội vàng theo tiếng, sợ chậm một bước sẽ chọc cho giận hai vị này sát tinh. Bọn hắn không dám chần chờ, đuổi bước lên phía trước, mong muốn nâng lên Phong Ly thi thể. Nhưng mà, làm bàn tay tiếp xúc đến cố kia vẫn còn tồn tại còn sót lại thân thể lúc, tay của bọn hắn lại run nhẹ nhẹ, không biết là bị thi thể giữ tợn hù đến, vẫn là bị Sở Ninh sát ý chấn nhiếp. Đi thôi. Sở Ninh có chút nghiêng đầu, hướng Tạ Minh Ly thấp giọng nói. Tạ Minh Ly nhìn hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm, lại cuối cùng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời khỏi. Đám người đưa mắt nhìn hai người bóng lưng mà đi, đáy lòng kinh hãi khó tả. Phong Ly bỏ mình, chết không nhắm mắt, thi thể vẫn như cũ lặng lặng nằm tại nguyên chỗ, giống như cảnh báo, gõ vang tại võ hầu phủ trái tim của mỗi người. Đêm nay, Sở Đinh chi danh, triệt để chấn động võ hầu phủ. Giờ tí cái mõ âm thanh xuyên thấu nồng mụ, võ hầu phủ mái cong dưới ánh trăng móc ra giữ tợn cắt hình. Sở Đinh độc lập trong đỉnh, xương lôi dư kình chưa tán, tay áo không gió mà bay. Lá khô sát qua gạch xanh, vỡ thành bột mịn tiếng vang rõ ràng có thể nghe, phản phất liền đêm tối đều tại quanh người hắn ba thước bên ngoài ngưng trệ. Dưới hiên một chiếc cô đang chập chờn, đem cái bóng của hắn kéo dài thành nhất đạo liệt không biết đao. Tạ Minh Ly đã rời khỏi, đám người cũng đã tán đi. Hắn vừa mới giết một tên cựu phẩm võ giả, nhưng hắn cũng không lập tức hoàn lại liệt không tưởng ảnh quyết đại giới. Vừa rồi trận chiến kia, thật sự hắn dựa vào thanh đồng tuyết hồ năng lực, bằng không chiến thắng Phong Ly, thậm chí đem hắn chém giết, giống như là không thể nào sự tình. Nhưng Sở Ninh rất rõ ràng, loại này ngoại lực đồng thời không thể trở thành lâu dài ỷ lại. Thanh Vân Lôi gần trong gang tấc, nếu không thể chân chính tăng lên thực lực bản thân, tại cao thủ nhiều như mây trên lôi đài, hắn đem nửa bước khó đi. Giờ phút này, hắn cách cựu phẩm chỉ kém một ít chi cách, nếu là lập tức hoàn lại liệt không tưởng ảnh quyết đại giới, mặc dù có thể mượn nhờ cố lực lượng này tăng lên cảnh giới, nhưng lại sẽ lãng phí hết lần này mình thời cơ đột phá. Hắn nhất định phải tại cái này trong vòng 10 ngày, bằng vào bản thân tích lũy đột phá cựu phẩm, sau đó lại hoàn lại thần lệnh đại giới, dùng cái này trùng kích cựu phẩm thượng các loại. Thời gian không nhiều, nhất định phải nắm chặt. Sở Ninh tự lẩm bẩm, quay người đi vào trong phòng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, điều tức nội tức. Từng sợi linh lực tại thể nội vận chuyển, chân khí trong cơ thể hắn phảng phất một cái ngủ say giao long, ẩn ẩn phát ra rít gào, tùy thời đều có thể đột phá gông cùm xiềng xích, hóa thành đằng long. Nhưng mà, cựu phẩm chi cảnh cũng không phải chuyện dễ, cái này một ít bình cảnh nhìn như nhỏ bé, lại giống như là trời, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến tu hành đình trệ. Chương 43, đột phá chương 43, đột phá. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, chậm rãi nhắm hai mắt, điều chỉnh hô hấp, nhường tâm thần đắm chìm vào trong đan điền. Thời khắc này, thiên địa phảng phất trở nên tĩnh mịch vô thanh, bên hai duy hơn hô hấp tiết tấu. Làm ý thức trầm nhập thể nội, hắn rõ ràng cảm giác được trong đan điền bản nguyên chân khí, giống như một vũng sâu thẳm hồ nước, có chút dập dờn, tản mát ra nhu hòa sóng linh lực lan. Mà tùy theo tâm niệm thôi động, chân khí chậm chậm lưu động, tựa như thần hy mới lên lúc, trên mặt sông sương mù bị mặt trời mới mọc bức hơi, dần dần mờ mịt, khuyết tán tới toàn thân. Hắn vận chuyển công pháp, thể nội khiếu huyệt từng cái được thắp sáng, khí cơ như giang hà bản chậm rãi khuấy động, ở trong kinh mạch du tẩu, cọ rửa khắp nơi chưa từng thông suốt hàng rào. Nhưng mà, cựu phẩm chi cảnh, há lại dễ dàng phá. Từng đạo kinh mạch, giống như dị sét đã lâu xích sắt, ngoan cố ngăn trở chân khí chảy xuôi. Sở Ninh đầu lưỡi nếm được mùi máu tươi, mỗi một tấc kinh mạch cũng giống như bị băng truy đâm xuyên. Trong thoáng chốc, hắn nhìn đến đan điền khí hải quẩn quẩn như sôi, đây không phải là chân khí, mà là một đầu bị xích sắt giam cầm lôi điện giao long. Xiềng xích băng liệt giòn vang tại thất hải bên trong nổ tung, giao long ngẩng đầu trừng âm, lạnh lôi mang theo lấy băng tinh dâng lên mà ra, thuận lấy xương sống sông thẳng tiên linh. Ngoài cửa sổ, mái hiên tuyết đọng ẩm vang sụp đổ, phảng phất giống như cùng hắn cộng minh. Thời gian tại trong trầm tĩnh trôi qua, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào giữa phòng, tại hắn bên mặt bỏ ra loang lổ quang ảnh, hắn lại như cũ không nhúc nhích tí nào, tựa như điêu khắc, đắm chìm ở trong tu luyện. Ngoài cửa, võ hầu phủ hạ nhân nhẹ nhàng gõ cửa. Sở công tử, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Trong phòng lặng im im mắng. Hạ nhân các loại trong chốc lát, không thấy trả lời, liền nhẹ nhàng đem hộp cơm thả tại cửa ra vào, lặng yên tối lui. Mà lúc này, trong phòng Sở Ninh hồn nhiên không hay, tinh thần của hắn đang đắm chìm ở một trận kịch liệt hơn tu luyện đỏ sức bên trong. Giờ ngọ đã tới, ánh mặt trời nóng bỏng, ngoài cửa đồ ăn sớm đã mát mẻ. Mà chân khí trong cơ thể hắn chính kích đãng đến cực hạn. Đột nhiên, nhói nhói, một chỗ mấu chốt huyệt vị đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn, tựa như cương châm thấu xương. Sở Ninh sắc mặt có chút bặm mẻo, mồ hôi lạnh thuận lấy thái dương trượt xuống. Hắn cắn chặt răng, không cho chân khí tán loạn, ý chí như bàn thạch, gắt gao thừa nhận cỗ này trùng kích. Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ tinh quang sáng chói. Toàn thân của hắn khiếu huyệt ẩn ẩn rung động, chân khí tựa như sóng dữ giống như bốc lên, trùng kích cuối cùng nhất đạo cựu phẩm bình cảnh quan hải. Ông, kinh mạch chấn động, khiếu huyệt cộng minh, một cỗ bàng bạc chân khí ẩm vàng trong đan điền nhấc lên chiều dâng, giống như lao nhanh đại giang trùng kích đê đập, ý đồ triệt để tránh thoát trói buộc. Nhưng mà, tầng kia gông cùng xiềng xích lại giống như tường đồng bách sắt, một bước cũng không nhường. Tiếp theo một cái chớp mắt, phản vệ. Ngập trời phản vệ chi lực trong nháy mắt mãnh liệt mà đến, phản phất hàng ngàn chuôi cương châm đâm vào tạp phủ, đau đớn nhường Sở Ninh toàn thân run nhẹ nhẹ, mồ hôi thẩm thấu vào áo. Hắn giờ phút này đã đến sinh tử một đường trước mắt, nếu vô pháp đột phá, chân khí băng tan phía dưới, nhẹ thì trọng thương, nặng thì kinh mạch nghịch hành, tẩu hỏa nhập ma. Ngoài cửa, hạ nhân lần nữa đưa tới cơm canh, nhìn thấy hôm qua hộp cơm như cũ nguyên si không động, khe như mày, trong lòng nghi hoặc, cái này Sở công tử đến tận cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là tại bế quan tu luyện? Hắn không dám vọng động, chỉ lại phải buông xuống một hộp mới đồ ăn, sau đó tối lui, nhịp bước lại so ngày xưa càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất sợ quấy nhiễu trong phòng người. Sáng sớm tờ mờ sáng, luồng thứ nhất nắng sớm vẩy vào giữa phòng, cho bụi trong không khí lưu động, trong phòng vẫn như cũ yên tĩnh im mắng. Hạ nhân lần thứ năm đến đưa cơm, nhìn tới cửa đã trưng bày bốn hộp chưa từng động tới đồ ăn, không nhịn được thấp giọng cô, đều đã hai ngày hai đêm, hắn thật không có ăn đồ ăn sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, vâng, nhất đạo mênh mông vô cùng khí thế đột nhiên từ trong phòng bộc phát, cuồng bạo linh lực khuấy động mà ra, nhấc lên một cô vô hình sóng gió, lại nhường trước cửa hộp cơm cũng hơi rung động. Trong môn, Sở Ninh đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có lôi đình lấp lóe. Trong chốc ngắn này, hắn ngũ giác trước nay chưa có nhạy bén, thậm chí có thể nghe được ngoài cửa hạ nhân có chút tiếng thở hào hẹn, có thể cảm nhận được trong không khí bụi bặm rất nhỏ lưu động, thậm chí giác của hắn phảng phất có thể nhận ra được trên xà nhà mơ hồ vân gỗ hoa văn. Cựu phẩm, rốt cục đột phá. Hắn chậm rãi đứng người lên, chân khí trong cơ thể lao nhanh không ngừng, trong kinh mạch tràn đầy lấy bành trướng như biển năng lượng, mà toàn thân đều bị cỗ này cường hãn linh lực rửa, cả người khí thế đã lô xác. Ngoài cửa, hạ nhân đang muốn gõ cửa. Sở công tử, ngài. Kẹt kẹt, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Sở Ninh cất bước mà ra, áo bào có chút phồng lên, ánh mắt sắc bén như lao, cả người khí chất cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Hắn đem hộp cơm cầm vào phòng bên trong, hắn cũng không bắt đầu ăn cơm, mà là nhắm mắt ngưng thần, chìm vào ý thức, chuẩn bị hoàn lại liệt không tưởng ảnh quyết lại giới. Hắn lòng dạ biết rõ, nếu có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, bước vào cựu phẩm thượng các loại thanh vân lôi chi chiến, hắn chắc chắn đứng ở thế bất bại. Vừa nghĩ đến đây, Sở Ninh chậm rãi thổ tức, ý thức chìm vào hôn nguyên thần lệnh bên trong. Hư không bên trong, một mảnh mênh mông tinh hà chậm rãi lưu chuyển, vô tận tinh quang xen lẫn, tỏa ra thân ảnh của hắn. Sở Ninh không chút do dự, trầm giọng nói, hoàn lại. Trong bóng tối, nhất đạo giàn mua mà băng lãnh thanh âm quanh quẩn, đánh giết một tên cựu phẩm võ giả, hoàn lại thành công, mở ra lần sau dự chi hiệu quả. Trong chốc lát, tinh không rung động, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đống nhiên giáng lâm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại hướng hắn đấu đá mà đến. Xé rách, nhất đạo kinh khủng vết rách xuất hiện ở trong hư không, phảng phất muốn đem Sở Ninh linh hồn một phân thành hai. Ý thức của hắn bị xé rách, kịch liệt đau nhức như sóng lớn đồng dạng quét sạch, phảng phất có vô số lưỡi dao tại hồn phách của hắn bên trên khắc vẽ, máu và lửa thống khổ trong nháy mắt lấp kín thế giới của hắn. Thân thể của hắn tại trong hiện thực run nhẹ nhẹ, gân xanh trên trán nô lên, mồ hôi điên cuồng mà tuôn ra, nhưng hắn vẫn như cũ vững như bàn thạch, tùy ý cái kia cổ lực lượng kinh khủng từng bước xâm chiếm tinh thần của mình cùng bản nguyên. Vẹn vẹn như thế, Sở Ninh cắn răng, ánh mắt lộ ra một cỗ điên cuồng kiên định. Nhưng mà, hôn nguyên thần lệnh phảng phất nghe được khiêu khích của hắn, cái kia cổ xé rách chi lực đột nhiên tăng vọt. Trong thức hải của hắn trong nháy mắt nhấc lên cuồng đảo cự lãng, vô số hư ảo phù văn từ tinh hà chỗ sâu hiện hiện, mỗi một đạo phù văn đều giống như một trôi màu hàn, hung hăng khắc ấn tại linh hồn của hắn phía trên. Sở Ninh ý thức kịch liệt rung động, thống khổ cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Thân thể của hắn tại trong hiện thực chấn động mạnh một cái, áo bào không gió mà bay, dưới chân mặt đất từng khúc vỡ ra. Loại kia linh hồn bị cưỡng ép xé rách cảm giác, xa so với trên nhục thể thống khổ càng thêm khắc sâu. Huyết nhục của hắn tại rung động, kinh mạch tại của mình, phản phất toàn bộ thân hình đều tại tiếp nhận thần phạt. Nhưng hắn vẫn không có lùi bước. Ý thức của hắn gắt gao bắt lấy cái kia cổ xé rách chi lực, thuận thế chỉ dẫn, đem cái này cổ năng lượng kinh khủng một chút đặt vào thể nội. A, hắn gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép vận chuyển công pháp, chân khí bên trong đan điền giống như triều dâng cuộn cuộn, đem cái kia xé rách chi lực dần dần thôn phệ, luyện hóa. Sở Ninh cắn răng tiếp nhận, hai mắt tinh hồng, trên trán nổi gân xanh. Hắn hiểu rõ, vượt đi qua, chính là tân sinh. Thời gian phảng phất qua ngàn vạn năm, Sở Ninh rốt cục cảm giác được cái kia cổ xé rách thống khổ bắt đầu yếu bớt, cuối cùng hóa thành một sợi cực kỳ năng lượng tinh thuần, bị thể phách của hắn, kinh mạch, đan điền hoàn toàn hấp thu. Vâng. Trong chốc lát, khí tức của hắn tăng vọt, chân khí lưu chuyển ở giữa, mang theo từng đạo sắc bén âm thanh phá không. Cả người khí thế, so với đột phá cựu phẩm một khắc này càng cường đại hơn. Nhưng mà, coi hắn khi mở mắt ra, cảm nhận được như là cựu phẩm trung đẳng. Sở Ninh hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một ít ngoài ý muốn. Kém một bước. Hắn trầm tư một lát, lập tức lộ ra một vòng ý cười. Chương 44, biệt truyện chương 44, biệt truyện xem ra, cái này liệt không tưởng ảnh quyết hoàn lại đại giới so ta tưởng tượng còn muốn lớn, cho dù là hôn nguyên thần lệnh biểu tặng, cũng không có thể làm cho ta một bước lên trời. Nhưng hắn cũng không thất lạc, ngược lại cảm thấy trước nay chưa có phong phú. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khí huyết so dĩ vãng càng thêm hùng hồn, vận chuyển chân khí ở giữa mang theo âm thanh phá không càng thêm rõ ràng, nhục thân cường độ cũng theo đó tăng lên, phảng phất mỗi một tấc xương cốt, huyết nục, kinh mạch đều trải qua một lần nữa rèn luyện. Dù chưa đạt tới cựu phẩm thượng các loại, nhưng cái này toàn thân chiến lực đủ để nghiền ép bình thường cựu phẩm đỉnh phong. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một nắm, không khí tại đầu ngón tay hắn ngưng trệ, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được chính mình lực lượng tại phá không ở giữa thành thạo điều luyện. Sở Ninh đầu ngón tay chạm đến song cửa sổ bên trên ngưng kết xương hoa, hàn ý tại dưới làn da nổ tung một sợi nhói nhói. Thần hy cắt vỡ tầng mây, kim quang lại theo không mặc trong đỉnh viện chiếc giếng cổ kia. Tỉnh xuôi theo rêu xanh loan lộ, mặt nước nổi một tầng miếng băng mỏng, lạnh hạ mơ hồ chiếu ra vặn vẹo bóng người, dường như nhiều năm trước chết đối oan hồn vẫn đang giãy giụa. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng, xương lôi từ lòng bàn tay y mắng lan tràn, trong giếng ảnh ngược răng rắc vỡ vụn, vụ băng rơi xuống tiếng vang hù dọa mái hiên một cái hàn nha, khàn giọng gáy kêu xé toang ngụy trang yên tĩnh. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên lần nữa. Sở công tử, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Hạ người thanh âm mang theo một chút do dự. Cánh cửa vào lúc này bị chậm rãi đẩy ra, Sở Ninh cất bước mà ra, áo bào theo gió dương nhẹ. Hắn lẳng lặng nhìn thoáng qua cái tiệc như cũ bày ra tại cửa ra vào hộp cơm, đồ ăn đã mát mẻ. Hạ nhân hơi sững sờ, mới vừa muốn mở miệng, Sở Ninh chợt đưa tay vô vô bờ vai của hắn, khẽ cười nói, "Vất vả, hôm nay đồ ăn, ta tự mình đi lấy đi." Hạ nhân mở to hai mắt nhìn. Vị này Sở công tử, khí chất vậy mà cùng mấy ngày trước hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng ở đằng kia, phản phất một chôi ra khỏi vỏ cương đao, nhuệ khí lộ ra, rồi lại phong mang nội liễm. Sở Ninh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi nắm chặt lại quyền, cảm thụ cựu phẩm cảnh giới mang tới lột xác. Chân khí lưu chuyển ở giữa, toàn thân khí huyết bành trướng, mỗi một tấc cơ bắp cũng giống như bị một lần nữa rèn luyện qua bình thường, tràn ngập lực bộc phát. Hai ngày bế quan, hắn đã thoát thai hoàn cốt. Hắn cất bước hướng về phía trước, bước chân an tâm mà trầm ổn, chuẩn bị đi hướng trong phủ đại đường hướng Tạ Minh Lý hỏi thăm Thanh Vân Lôi như thế nào báo danh. Mới vừa bước ra thiên viện cánh cửa, đối diện liền thấy một người vội vàng mà tới. Tần Hạc Niên, võ hầu phủ quản gia. Cùng mấy ngày trước bộ kia kiêu căng lạnh lùng thần thái bất động, bây giờ Tần Hạc Niên lại thay đổi ngày xưa tác phong, bước chân nhanh mà trầm ổn, trên mặt mang khiêm cung chi sắc, ánh mắt thậm chí mang theo vài phần thăm dò cùng kính sợ. Hắn đứng tại chỗ, lưng có chút thẳng băng, thái dương chảy ra một chút mồ hôi lạnh, trên mặt mang mạnh gạt ra ý cười. Sở công tử. Thanh âm của hắn có chút căng lên, giống như là bị thứ gì giữ lại cổ họng. Sở Ninh dừng bước lại, có chút dương mắt nhìn hắn. Quản gia này, thế nhưng là mấy ngày trước trong bóng tối khắp nơi khó xử chính mình người. Khi đó Tần Hạc Niên bày đủ tư thế, lời nói ở giữa đều lộ ra khinh thị cùng lãnh đạm. Nhưng bây giờ lại chủ động tiến lên đón đến, thái độ hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại không có chút rung động nào, khẽ gật đầu, nói: Tần quản gia, có việc. Tần Hạc Niên gật cười: Sở công tử, mấy ngày trước ít hơn nhiều có lãnh đạm. Sở Ninh cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh xuống: Lãnh đạm. Tần Hạc Niên phía sau lưng cứng đờ, ngài đại nhân đại lượng, còn mong rộng lòng tha thứ. Sở Ninh không tiếp tục nhiều lời, chỉ là từng bước một tiến về phía trước. Tần Hạc Niên không tự chủ được lùi lại nửa bước, nhịp tim nhanh vẫn chậm một nhịp. Lần này xin lỗi, nếu là đặt ở mấy ngày trước, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay võ hầu phủ thái độ đống nhiên chuyển biến, phía sau tất nhiên cất giấu nào đó thâm ý, hắn không có vội vã mở miệng, mà là lặng lặng nhìn xem Tần Hạc Niên. Quản gia thấy thế, thái dương ẩn ẩn xuất mồ hôi hột, liên tục không ngừng mà tiến lên một bước, ngựa khí bộc phát cung kính: Sở công tử, hầu gia đặc biệt phân phó, nhường nhỏ tới trước làm công tử sắp xếp chỗ ở mới. Ồ. Sở Ninh ngữ khí thản nhiên. Tần Hạc Niên nhận ra được hắn từ chối cho ý kiến, trong lòng âm thầm kêu khổ, đội vàng nói bổ sung: Mấy ngày nay phụ thượng cố ý vì công tử chuẩn bị một chỗ biệt viện, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, cảnh vật tuyệt hảo. Hầu gia nói, Sở công tử chính là quý khách, có thể nào khuất tại thiên viện? Cái này thật sự là phụ thượng sơ sẩy. Sở Ninh khẽ cười một tiếng. Sở Ninh lặng lặng mà nhìn xem Tần Hạc Niên, không có lập tức nói chuyện. Không khí phảng phất ngưng kết, Tần Hạc Niên đứng ở nơi đó, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sơ sẩy. Sở Ninh rốt cục mở miệng, thanh âm kinh đạm, lại làm cho người giống như rơi vào hầm băng. Tần quản gia. Sở Ninh chậm rãi hướng về phía trước, khí thế trên người chậm rãi phóng thích. Ngươi mấy ngày trước đối lời ta từng nói, ta có thể còn nhớ tin tưởng. Cái này thiên viện, hẳn là không phải chuyên môn thật là an lòng bài cho ta. Tần Hạc Niên hơi biến sắc mặt, trong lòng căng thẳng. Được, công tử hiểu lầm. Hiểu lầm. Sở Ninh nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi phun ra hai chữ này. Tần Hạc Niên trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hắn rốt cục ý thức được, trước mắt Sở Ninh, sớm đã không phải cái kia có thể tùy ý nắm người trẻ tuổi. Hai người rằng co một lát, Tần Hạc Niên rốt cục hạ thấp tư thế, xoay người chắp tay, thành khẩn nói, là nhỏ hồ đồ, chậm trễ công tử. Bây giờ phủ thượng đã biết công tử thiên tư chắc tuyệt, hầu gia càng là tự thân hạ lệnh, nhường nhỏ cần phải thích đáng sắp xếp công tử tất cả nhu cầu. Sở Ninh cười lạnh, đáy lòng đã hiểu rõ. Thiên tư chắc tuyệt. Xem ra, hắn đánh bại cửu phẩm thượng chờ phong ly tin tức đã truyền đến võ hầu phủ cao tầng trong hai. Chỉ sợ là, chính mình hai ngày này bế quan thời điểm, trong phủ sớm đã nhấc lên phong bà không nhỏ. Nhưng hắn cũng không nóng lòng tỏ thái độ. Hắn nhìn thẳng Tần Hạc Niên, một lát sau, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền dẫn đường đi. Tần Hạc Niên như được đại xá, lập tức cung kính con người, phải. Công tử mời đi theo tiểu nhân. Trên đường đi, Sở Ninh nhịp bước bình ổn, khí độ trầm tĩnh, mà Tần Hạc Niên thì ở một bên cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường. Qua mấy đạo hành lang, vòng qua hai tòa tiểu hoa biên, trước mắt rộng mở trong sáng. Biệt viện cùng thiên viện vắng vẻ cũ nát bất động, chỗ này biệt viện đúng là một chỗ tinh điêu tế chát xa hoa đình viện. Tiểu kiều lưu thủy, đình đài lầu cát, hành lang gấp khúc xoay quanh. Trong đình viện, một gốc cổ tùng xoay quanh sinh trưởng, khí thế cứng cáp. Chính sảnh trước, đã có mấy danh tỷ nữ lặng chờ, nhìn thấy Sở Ninh đến, cùng nhau phúc thân hành lễ. Sở công tử. Tần Hạc Niên cười rạng rỡ, cung kính nói ra, nơi này là cố ý vì công tử an bài trụ sở, công tử như có bất kỳ yêu cầu, chỉ cần phân phó. Sở Ninh chậm rãi liếc nhìn bốn phía, ánh mắt âm thầm. Phần đãi ngộ này đã cùng phụ thượng chân chính khách quý không khác. Sở Ninh trong lòng cười lạnh. Võ hầu phủ biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta không khỏi hoài nghi, cái này phía sau phải chăng cất giấu càng lớn tính toán. Hắn cũng không lập tức trả lời, mà là chậm rãi đảo qua Tần Hạc Niên vẻ mặt, trong lòng suy tư hầu ra ý đồ chân chính. Tần quản gia. Tần Hạc Niên lập tức cúi đầu, công tử xin phân phó. Sở Ninh hơi khẽ nâng lên hàm dưới, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua Tần Hạc Niên. Ta giết Ly Hỏa cung thân truyền đệ tử Phong Ly, các ngươi không sợ cho võ hầu phủ gây phiền toái, ngược lại như thế hậu đãi ta. Ngữ khí của hắn bình thản không gợn sóng, phản phất chỉ là tùy ý đề cập một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng rơi vào Tần Hạc Niên trong tai, lại giống như kinh lôi chợt văng rội. Tần Hạc Niên nụ cười trên mặt hơi cương, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc điều chỉnh, đê mi thuận nhãn cười nói, công tử nói đùa. Thiên tiêu chi tài, nên tôn quý khoản đãi, cho dù là một tòa phủ đệ, cũng không xứng với công tử phong thái. Tần Hạc Niên không người lúc, phần gáy lộ ra nhất đạo trong lành vết roi, kết vảy chỗ còn thấm lấy vết trâu. Nụ cười trên mặt hắn giống một tấm nhào nặn nhăn lại vớt lên lá bằng giấy, tiếng nói rinh rinh giống như mật, hầu ra thường nói, phượng hoàng không phải ngô đồng không dừng. Nói xong, hắn trong tay áo trượt ra một viên đỏ ngọc lệnh nhãn hiệu, trên đó chấn võ hai chữ như đao khắc dịu đủ, công tử nếu chịu dừng tại võ hầu phủ cái này khoảng ngô đồng đại càn vương triều tuyết, liền mãi mãi không thể rơi ngài A tỷ mái hiên. Sở Ninh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý thành thật mà nói đi. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu bên trong mang theo một chút lời biếng, lại ẩn ẩn lộ ra một ít áp bách. Phong Ly sau khi chết, ly hỏa cùng kiềm chế không được a. Tần Hạc Niên trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn như cũ chất đống cười, không hổ là công tử, quả nhiên liệu sự như thần. Hắn tiến lên nửa bước, hạ giọng nói, Phong Ly sau khi chết ngày thứ hai, Thanh Châu phủ nha liền phái người đến Võ Hầu phủ, trên danh nghĩa là mời hầu ra giao người, trên thực tế là đến sò xét danh giới cuối cùng. Đáng tiếc, bọn hắn liền cửa phủ đều không thể bước vào một bước, liền bị hầu ra truyền lệnh đè xuống đi. Chương 45, võ giả đặc quyền chương 45, võ giả đặc quyền. Sở Ninh nghe lấy, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn hiện ra một vòng lanh quang. Sở Ninh nghe lấy, ngón tay chậm rãi vuốt ve mép bàn, đốt ngón tay hơi dùng sức, lòng bàn tay hạ truyền đến chất gỗ tinh tế tỉ mỉ cảm xúc. Ánh mắt của hắn hơi hơi trầm xuống một cái, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn hiện hiện một vòng lanh quang. Thanh Châu phủ nha. Hắn chậm rãi lặp lại, tiếng nói trầm thấp, giống như là đang nhấm nuốt mấy chữ này phía sau ý vị. Ngoài cửa sổ phong khởi, cuốn lên màn trúc một góc, ánh mặt trời bỏ ra loang lổ quang ảnh, chiếu rọi tại hắn có chút nhíu lên hai đầu lông mày. Tần Hạc Niên ánh mắt lóe lên, trầm giọng giải thích nói, Thanh Châu phủ lớn nhất quan võ là Võ Hầu phủ, nhưng hành chính quyền lực như cũ nắm giữ tại Thanh Châu phủ nhà tay bên trong. Hầu gia trấn áp một phương, tuy không người dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn cũng không thể trắng trợn che chở tội phạm giết người. Sở Ninh hơi híp mắt lại, ngữ điệu chậm chạp, lại giấu giếm phong mang, có thể đè xuống đi. Cái kia là bởi vì cái gì? Tần Hạc Niên có chút dừng lại, giống như là cân nhắc tìm từ, một lát sau mới nói, không chỉ là hầu gia uy nghiêm, đổi mấu chốt là công tử cho thấy thực lực. Sở Ninh ánh mắt như lao, thực lực. Tần Hạc Niên gật đầu, tại Đại Càn Vương triều, võ giả đặc quyền, áp đảo luật pháp phía trên. Sở Ninh ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh lại sắc bén, cái kia Phong Ly đâu? Hắn cũng là võ giả, đẳng cấp cao hơn ta. Theo ngươi nói như vậy, ta giết hắn cũng không phạm pháp. Đúng thế. Tần Hạc Niên thần sắc phức tạp, võ giả đặc quyền bên trong có một cái không minh văn ẩn tàng quy tắc, phẩm cấp thấp võ giả nếu có thể vượt cấp giết chết phẩm cấp cao võ giả, đem thu hoạch được càng lớn bảo hộ. Bởi vì như vậy người càng có tiềm lực thành làm cường giả chân chính. Sở Ninh mắt sắc hơi trầm xuống, xì khẽ một tiếng, sở dĩ bọn hắn chỉ quan tâm võ giả cùng quyền quý. Trong nội viện, một chút hơi lạnh lưu động, bóng cây có chút chập chờn, chiếu rọi tại Sở Ninh mi tâm nhất đạo bóng ma. Cái kia phủ thành bên trong đâu? Sở Ninh chậm rãi mở miệng, tiếng nói không nhanh không chậm, lại giống như là như lưỡi dao xé ra ngụy trang. Những cái kia chết bởi đói bụng, ngược đãi người nghèo, bọn hắn mặc kệ. Tần Hạc Niên từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng công văn, đầu ngón tay điểm tại Vĩnh Xương 3 năm châu phê bên trên. Đó là 300 dân đói đông chết ngoại ô ghi chép, cuối cùng che kín võ giả tranh chấp, không cho lập hồ sơ mượn. Công tử có biết, tháng trước chợ phía tây có cái bán than ông bị vương gia võ giả bên đường đánh chết. Hắn tiểu tụy ngón tay vuốt ve mượn, phủ nha phản hắn đụng đến quý nhân, tự chịu diệt vong liền thi thể đều cho ăn chó hoang. Sở Ninh đốt ngón tay bóp bạc màu, song cửa sổ bên trên băng xương thuận lấy sát ý của hắn lan tràn, tại gạch xanh mặt đất phun ra giống mạng nhện vết rách. Sở Ninh cười lạnh một tiếng, tiếng nói hơi khàn, lộ ra một tia trào phúng, thì ra là thế. Thanh Châu phủ luật pháp chỉ che chở những cái kia có thân phận, người có địa vị. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại giống như lưỡi dao đâm thẳng lòng người. Tần Hạc Niên thần sắc hơi cương, tiếp theo lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng thở dài, công tử lời nói, xác thực như thế. Luật pháp cũng không phải người người bình đẳng. Câu nói này, không thể nghi ngờ là chấp nhận hết thảy. Tần Hạc Niên không người phía trước, trên mặt chất đầy cung kính nụ cười. Nhưng Sở Ninh trong lòng lại hiện ra một cái ý niệm khác. Võ Hầu phủ thực sự chỉ muốn lôi kéo chính mình đơn giản như vậy. Tần quản gia, thanh âm hắn lạnh nhạt, lại mang theo một ít khó mà kháng cự uy thế, các ngươi Võ Hầu phủ như thế hậu đãi ta, nguyên nhân chân chính là cái gì? Tần Hạc Niên trên mặt ý cười hơi liễm, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, công tử, hầu gia đã nhìn ra, ngài tương lai tuyệt sẽ không dừng bước tại đây. Bây giờ Thanh Châu đã là mưa gió nổi lên, hầu gia bất quá là trước giờ làm cái bố trí. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, có lẽ công tử cũng nên vì chính mình suy tính một chút tương lai lộ trình. Sở Ninh hơi híp mắt lại, cười như không cười nhìn về phía Tần Hạc Niên, mưa gió nổi lên. Tần Hạc Niên lặng im một lát, chậm rãi gật đầu, công tử ý nghĩ kín đáo, chắc hẳn đã phát hiện. Hắn không tiếp tục hỏi, nhưng đáy mắt quan mang lại so bóng cây càng thâm trầm. Sở Ninh ánh mắt âm thầm thu lại mới vừa rồi trong lời nói phong mang, chậm rãi nói, hầu gia như thế hậu đãi, tại hạ nên tiến đến bái tạ. Tần Hạc Niên có chút dừng lại, chợt lắc đầu nói, công tử có chỗ không biết, hầu gia lâu dài tọa trấn Bắc Cảnh, chống đỡ thú triều, đã có 10 năm không về Võ Hầu phủ. Sở Ninh ánh mắt khẽ nhúc đích, âm thầm suy nghĩ, khó trách Tạ Minh Ly hồi phủ ngày đó Võ Hầu chưa từng lộ diện, khó trách những năm gần đây Võ Hầu phủ có chút thế nhỏ, không riêng gì bởi vì Tạ Ân Kinh Hồng mất tích, đổi bởi vì Võ Hầu thân hãm Bắc Cảnh, thoát thân không ra. Sở Ninh than nhẹ một tiếng, nói, nếu như thế, liền mời Tần quản gia thay hướng hầu gia gửi tới lời cảm ơn. Tần Hạc Niên chắp tay đáp ứng, công tử yên tâm, ta chắc chắn thực sự truyền đạt. Lời nói đến đây, trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Ngoài cửa sổ tiếng gió khẽ nhúc nhích, thổi lất phất màn trúc, mang theo mấy sợi nhỏ xíu tuôn rơi âm thanh. Sở Ninh của mắt giống như đang suy tư, Tần Hạc Niên thì đứng yên không nói. Nửa ngày, Tần Hạc Niên phảng phất nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng, đúng rồi, công tử, tiểu thư phân phó, như công tử xuất quan, mời lập tức đi gặp nàng. Tiểu thư có việc muốn cùng ngươi thương nghị. Sở Ninh hơi mở ra, lập tức khoe miệng hiện hiện một ít nụ cười như có như không, tạ tiểu thư. Tần Hạc Niên trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. Sở Ninh ánh mắt hơi liễm, suy tư một lát, nói, nói đúng lắm, xác thực cái kia hướng tạ tiểu thư gửi tới lời cảm ơn. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng mà vẻ mặt lại khó phân biệt thâm ý. Tần Hạc Niên thấy thế, không tiếp tục nhiều lời, có chút thi lễ, liền dẫn Sở Ninh tiến về bên trong huyện. Sở Ninh đứng ở Tạ Minh Ly trước viện, gió nhẹ nhẹ phẩy, lá trúc vang xào xạc. Bóng đêm giăng lâm, trong đình viện đèn đuốc yếu ớt, đem thân ảnh của nàng chiếu rọi được mơ hồ mà thanh nhã. "Người đã đến." Tạ Minh Ly một bộ bạch y đứng ở dưới hiên, khuôn mặt như vẽ, đáy mắt cất giấu một ít nhạt nhẽo ý cười. "Tạ cô nương tìm ta, có thể là có chuyện." Sở Ninh chắp tay nói. Tạ Minh Ly có chút nhíu mày, cười như không cười nhìn xem hắn, "Tạ cô nương, cái này cũng không giống như ngươi hôm đó cố ý chọc giận Phong Ly thời gian xưng hô." Sở Ninh khẽ giật mình, chợt cười hắc hắc, gãi đầu một cái, "Hắn quá vô lễ, ta chỉ là nghĩ giáo huấn hắn một cái, không nghĩ tới hắn như thế khí lượng chợt hẹp." Tạ Minh Ly cười nhạt một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào trong phòng. Sở Ninh đuổi theo, sau khi ngồi xuống, nàng tự tay vì hắn châm một ly trà, hương trà mở mịt ở giữa, ánh mắt có chút lấp lóe, "Ngươi chuẩn bị đi báo danh Thanh Vân Lôi?" Sở Ninh nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, ánh mắt âm thầm mà kiên định, "Không sai, Cửu Tiêu Lôi điện ta tình thế bắt buộc." Tạ Minh Ly khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng, "Thanh Vân Lôi cạnh tranh, so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Thế lực khắp nơi sớm đã bí mật bố cục, Vương gia, Hàn Sơn phái, Thiên Lôi tông, Ly Hỏa cung. Những tông môn này thế ra sẽ không cho phép một cái không môn không phái người đúng chàng quan quân." Sở Ninh khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt lộ ra một vòng sắc bén, "Ta biết." Tạ Minh Ly đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, Hàn Phong cuốn lấy Thanh Vân Lôi báo danh tên ghi lướt qua trên bàn. Trang giấy tung bay ở giữa, Sở Ninh thoáng nhìn đua ngàn tuyệt ly hỏa cung thánh tử các loại danh tự bị chu sa giới vẽ, bút tích uốn lượn như máu. 10 năm trước, có võ giả thắng liên tiếp 12 tại chỗ, nàng đầu ngón tay điểm nhẹ một trang cuối cùng, nơi đó dán chương không chọn vẹn chân dung, chỉ còn một nửa cháy đen kiếm tuệ, trận chung kết đêm trước, có người tại hắn cơm canh trung hạ bỏ cạp đỏ người hâm mộ. Ngày thứ 2 trên lôi đài, hắn bị đối thủ sinh xé thành hai đoạn. Trúc hỏa lúc sáng lúc tối, đem gò má của nàng phản chiếu nửa mặt tu la nửa mặt tiên. Tạ Minh Ly nhìn chăm chú hắn, trầm mặc một lát sau, nói khẽ, "Ngươi không muốn thêm vào võ hầu phủ, là bởi vì không muốn cùng quyền quý làm bạn sao?" Câu cất giữ, truy đọc, phiếu đề cử, mời mọi người làm gốc thư tăng thêm một chút nhiệt độ, nếu như có thể ném bên trên một tấm đảm bảo nguyệt phiếu kia liền càng cảm tạ. Chương 46, chấn võ chương 46, chấn võ. Sở Ninh lắc đầu, vẻ mặt như thường, "Không phải, chỉ là còn chưa nghĩ ra." Thanh Vân Lôi đoạt giải quán quân người, không chỉ có là Cửu Tiêu Lôi điện có tư cách hơn bước vào chấn võ thi. Tạ Minh Ly đầu ngón tay gõ nhẹ bàn cờ, quân cờ đen trắng đan xen hạ xuống, bàn cờ này, bên thắng mới có thể chúa tể đại cục. Sở Ninh khẽ nhíu mày, "Chấn võ thi là cái gì?" Bắc cảnh lưỡi đao, xương lạnh bên trong cái bóng. Tạ Minh Ly ngước mắt, bọn hắn nắm trong tay vương triều võ giả, liền nhất phẩm các đều muốn tiên kỵ ba điểm. Tạ Minh Ly tiếp tục nói, "Chấn võ thi là võ hầu phụ tại Bắc cảnh hạch tâm quân sự cơ cấu, trưởng khống đại càn vương triều Bắc cảnh võ giả lực lượng, dưới trướng cao thủ nhiều như mây. Những cái kia phía trước tới tham gia Thanh Vân Lôi đám thiên tài bọn họ, mục tiêu xưa nay không là chỉ là một bản Cửu Tiêu Lôi điện mà là nhờ vào đó tiến vào chấn võ thi, thu hoạch được cao hơn địa vị, càng mạnh bối cảnh." Sở Linh khẽ nhíu mày, ẩn ẩn nhận ra được Lôi Vạn Quân nhường hắn tham gia Thanh Vân Lôi mục đích, có lẽ xa không chỉ như thế. Sở Linh chậm rãi buông xuống chén trà, trầm ngâm một lát, tiến vào chấn võ thi, đối ta mà nói, có chỗ tốt gì? Tạ Minh Ly ngữ khí trịnh trọng, "Đầu tiên, quan phủ sẽ che chở người nhà của ngươi, ngươi không cần lại lo lắng gia nhân an toàn. Tiếp theo, ngươi đem có cơ hội bái một vị tứ phẩm võ giả vi sư, thậm chí khả năng tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn tài nguyên tu luyện. Những này, xa không phải chỉ bằng vào cá nhân cố gắng có thể tùy tiện thu hoạch được." Sở Linh ánh mắt hơi động một chút, chấn võ ti che chở, mang ý nghĩa A tỷ an toàn đem không lo, mà chính mình cũng không cần lại cố kỵ vương gia chèn ép. Cái này, đúng là một cái không thể bỏ qua cơ hội. Sở Linh nhẹ nhàng nuốt ve chén trà, chén nhỏ ngọn nguồn trà cặn bã chiếu ra nhất đạo vẻ tượng, khảm bên trên cách dưới, đối địch chưa tế. Hắn dương mắt lúc, Tạ Minh Ly đang đem một viên hắc ngọc quân cờ bắn vào lư hương, trong lò cho tàn đống nhiên dâng lên. "Ta thêm bảo." Hắn trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, Hỗn Nguyên thần lệnh đột nhiên rung động, phản phất có vô số oan hồn tại trong đầu tiếng rít. Tạ Minh Ly nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với quyết định của hắn sớm có đoán trước. "Như vậy, ta có hay không cần muốn trợ giúp ngươi đoạt giải quán quân?" Sở Linh hỏi. Tạ Minh Ly lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, "Không, ta hiện nay đổi chủ ý, ngươi tự đi đoạt giải quán quân là đủ. Chỉ cần dùng võ hầu phụ thân phận đi báo danh." Sở Linh khẽ giật mình, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tạ Minh Ly nếu có thể làm ra quyết định như vậy, chứng minh nàng đối Thanh Vân Lôi mưu đồ đã cải biến, thậm chí khả năng có kế hoạch khác. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, ôn quyền nói, "Tốt, vậy ta trước hết đi báo danh." Tạ Minh Ly rửa khung cửa, đưa mắt nhìn Sở Ninh bóng lưng tan vào bóng đêm. Nàng cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay đột nhiên cách đất nước mở nhất đạo tế văn, một vòng huyết châu từ đầu ngón tay chảy ra, nhỏ tại phiến đá xanh bên trên lại giấy lên lửa xanh lam sẫm. "Ly Long phản vệ." Nàng lẩm bẩm nói, trong tay áo trượt ra một tấm ố vàng giấy viết thư, trên đó chữ viết lăng lệ như lao, "Sở Ninh thân phụ bằng xương chi lực, hoặc cùng thánh thú liên quan khá lớn." Sở Ninh bước ra võ hầu phủ lúc, Hỗn Nguyên thần lệnh lần nữa rung động, chấn động đến hắn trên trán một trận nhói nhói. Hắn nhíu mày đè lại vào áo, lại thoáng nhìn góc đường trong ngõ tối hiện lên một đạo hắc ảnh. Người kia ống tay áo thêu lên Ly Hỏa cung diễm văn, bên hông treo nhưng là vương gia đặc hữu xích đồng trùng. Tốt một cái rắn chuột mổ. Hắn cười lạnh một tiếng, xương lôi tại lòng bàn tay ngưng tụ thành băng thứ, có thể bóng đen đã như xương mù giống như tiêu tán, chỉ lưu trên mặt đất một mảnh vết cháy, tương tự đùa cợt khuôn mặt tươi cười. Chỗ ghi danh, đám võ giả tụ tập ở đây, tiếng nghị luận liên tiếp. Giữa lúc trò chuyện đều có quan Thanh Vân Lôi nhân vật phong vân. "Nghe nói không, Hàn Sơn phái Nhiếp Xanh cũng tới, đây chính là thập phẩm thượng đẳng đỉnh phong yêu nghiệt." Thiên Lôi Tông ác hơn, bọn hắn phái ra 3 tên chân truyền đệ tử, mạnh nhất Lục Thương Lôi đã là cửu phẩm hạ đẳng, tu thành Lôi Ngục Phong 3. Vương gia cũng không cam chịu yếu thế, Vương gia Tam trưởng lão bát phẩm võ giả lão Vương Sùng Sơn tự mình dẫn đội, Vương Thần cùng 3 tên đệ tử xuất chiến, nghe nói hắn phần tiền tình đã đại thành, phổ thông cửu phẩm võ giả căn bản không phải đối thủ. Đại sảnh bên trong biển người phun trào, mồ hôi bẩn cùng vỏ đao dị sắt vị chồng sen nhất đoạn. Sở Ninh mới vừa bước vào cánh cửa, liền nghe góc tây bắc tuân gia hét thảm một tiếng. Một tên áo vải võ giả bị đạp bay đụng vào cột đá, tay bên trong tư để cử bị ngọn lửa thôn vệ thành tro. Hàn môn sâu kiến cũng xứng tranh cựu tiêu lôi điện. Thiên Lôi Tông đệ tử Lục Thương Lôi đầu ngón tay nhảy lên lôi quang, đế giày ép qua người võ giả kia đoạn ngón tay, quy củ biết rất rõ ràng, không môn không phái người. Lan Sở Ninh ánh mắt đảo qua góc tường vết máu, nơi đó đã diện tích bảy đạo cũ mới không đồng nhất vết chảo. Áo bào xám đăng ký quan sốc lên mí mắt, trán mực ngòi bút treo tại võ hầu phủ bà chữ bên trên, cười nhạo nói: "Ta đại tiểu thư ngày hôm trước mới vừa đưa danh sách, 10 người tên ghi bên trong cũng không có ngươi nhân vật này." Hắn cố ý nâng lên tiếng nói, dẫn tới đoàn người ghé mắt, giả mạo võ hầu phủ. Cái trước làm như vậy, thi thể còn ở cửa thành treo đâu? Bốn phía cười vang đột khởi. Thế mà có người dám giả mạo võ hầu phủ. Võ hầu phủ thư đề cử phải dùng Hàn Ngọc con ấn, tiểu tử này sợ là liền Hàn Ngọc dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua. Sở Ninh cũng nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Một sợi lôi kình thuận lấy vân gỗ chui vào đăng ký quan lòng bàn tay, người kia run lên bần bật, cán bút răng rắc cắt thành hai đoạn. Sở ra cái kia bắt con, tháng một không thấy, ngươi vẫn là sẽ chỉ đùa nghịch chút trộm đạo cho xiếc. Từ kim hoa phục thanh niên từ lầu 2 bước đi thong thả dưới, bên hông xích đồng chung len ken rung động, mỗi một bước đều chấn động đến gạch đất vỡ toang mạng nền văn. Vương Thần con ngươi hiện ra dung nham giống như lò sậm, đó là phần tiền kình tu luyện đến đại thành tiêu chí. Hắn đưa tay lăng không ấn xuống. Oeng. Sở Ninh không khí quanh thân đột nhiên bặm mẻo, nóng bỏng khí lãng giống như vô hình lồng giam đem hắn giam cầm. Sương lôi tại dưới làn da nổ tung băng tinh, nhưng trong nháy mắt khí hóa thành sương trắng. Thập phẩm hạ đẳng đối cựu phẩm trung đẳng, ngươi cho rằng vượt cấp giết cái phong ly, liền có thể tại thanh vân lôi lật trời. Vương Thần vung ra một phong thư có chút phát vàng, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Mở ra nhìn xem. Sở Ninh chậm rãi mở ra, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Trong thư là một sợi tóc xanh, dính lấy mùi thuốc, còn có vài miếng khô cạn linh thảo. Ngươi A tỷ có phải hay không thường dùng những này thảo dược? Vương Thần cười khẽ, diễm quang liếm láp đầu ngón tay, đáng tiếc à, hôm qua tay của nàng tại trong lửa bị phỏng, đã không nắm vững những vật này. Ngươi muốn nhìn ngươi một chút A tỷ sao? Vương Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc đích, nhất đoàn phần thiền kình chậm rãi dâng lên, hỏa diễm bên trong lại hiện ra nhất đạo mơ hồ hình ảnh, đó là một nữ tử quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, miệng bên trong phát ra thống khổ ngâm nga. A, cầu ngươi. Hình ảnh mơ hồ, thanh âm khàn giọng, phản phất thật bị nhiệt độ cao thiêu nướng. Sở Ninh con ngươi đột nhiên rụt lại, đầu ngón tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, tiên huyết chảy ra. Yên tâm, nàng còn chưa có chết. Vương Thần cười khẽ, nhưng nếu như ngươi tại thanh vân lôi bên trên thua, nàng liền sẽ không như thế may mắn. Sở Ninh thể nội xương lôi mất khống chế nổ tung, đao dị bọc lấy lôi đỉnh hướng Vương Thần đánh tới. Vương Thần nhấc vung tay lên, phần thiên kình ngưng tụ tại đầu ngón tay, nhất đạo hừng hực xích sắc lưu quang phá không mà ra. Không khí phảng phất bị trong nháy mắt dành thời gian, thiêu đốt khí lãng bốc lên, cả mặt đất đều hiện lên cháy đen với dạng. Sở Ninh không lùi mà tiến tới, xương lôi kình ngưng ở lưỡi đao, đao dị những nơi đi qua, không khí bị đống nhiên đóng băng, thậm chí có thể nghe được đùng đùng rung động xương lạnh đông kết thanh âm. Oeng. Hai cỗ hoàn toàn tương phản cực đoan lực lượng giao hội, trong nháy mắt, sóng nhiệt cùng hàn khí trong hư không nổ tung, khí lưu xoay tròn, hình thành một cái đáng sợ luồng khí xoáy. Mặt đất phiến đá từng khúc nổ tung, bốn phía người vây xem dồn dập lui lại, sắc mặt tái nhợt. Sở Ninh bàn chân bị chấn động đến tại mặt đất lôi ra mấy thước dài băng xương dấu vết, mà Vương Thần thì là hỏa diễm hộ thể, sau lưng phiến đá bị nhiệt độ cao nóng chảy thành nham tương đồng dạng thể lỏng vật chất. Chương 47, bát phẩm chương 47, bát phẩm thần nhi, hà cớ cùng người sắp chết nói nhảm. Ra mua tiếng nói giống như sấm vang ép qua đại điện, bát phẩm võ giả uy áp ầm vang giáng lâm. Sở Ninh đầu gối bỗng nhiên trầm xuống, gạch xanh tại dưới chân vỡ thành một miệng. Vương gia Tam trưởng lão Vương Sùng Sơn chống xích đồng quải trượng chậm rãi mà đến, ngập bài khắc thao thiết miệng thú nhỏ xuống dung nham, những nơi đi qua gạch đá hóa thành sôi trào tương ao. Võ hầu phủ bảo đảm ngươi. Hắn đục ngầu con ngươi khóa chặt Sở Đình, lão phu hôm nay liền dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là quy củ. Quải trượng nâng lên sát na, Sở Đình tầm nhìn bị xích hồng lấp đầy. Vương Sùng Sơn ở một bên đứng chắp tay, ánh mắt nặng nề, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận vương gia, ngươi a tỷ liền bình yên vô sự. Vọng tưởng. Sở Đình cười lạnh một tiếng. Phần thiên kình trong nháy mắt hóa thành chín đầu hỏa long xoay quanh đánh giết, xương lôi vòng bảo hộ giống như giấy mỏng giống như xé rách. Khí tức tử vong liếm bên trên huyết hầu trong nháy mắt, võ hầu phủ danh sách, lúc nào đến phiên vương gia người đến xé. Nhất đạo huyền thiết trọng kích phá không mà tới, lưỡi kích cuốn lấy bắc cảnh bạo tuyết giống như hàn khí, chín đầu hỏa long kêu thảm đồng kết thành băng điêu. Triệu Thiên Vũ trên người khoác sao băng khải bước vào đại sảnh, mỗi một bước đều để Vương Sùng Sơn dung nham lĩnh vực lùi lại 3 trượng. Hắn đưa tay vung ra một quyển kim sách, hàn ngọc con ấn chấn võ hai chữ bỏng mắt giống như liệt nhật. Sở Ninh Chi danh đã vào võ hầu phủ giáp đẳng tên đi. Hắn liếc một mắt sắc mặt tái nhợt Vương Sùng Sơn, lại cử động hắn, chính là hướng bắc cảnh 30 vạn chấn võ quân tuyên chiến. Đăng ký quan run rẩy nâng lên kim sách, giáp đẳng tên ghi bút tích hiện ra băng làm lồi quang. Vương Thần phần thiên kình tại Triệu Thiên Vũ uy áp hạ từng khúc dập tắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ninh đặt tại danh sách bên trên tay, đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, thanh vân lôi bên trên, ta sẽ đích thân hủy đi xương cốt của ngươi. Sở Ninh chám mực một bút, cuối cùng một bút như lưới đao đánh xuống, ta chờ. Sở Ninh bước ra báo danh đại sảnh, lạnh thấu xương hàn phong cuốn lấy tuyết mịn rót vào cổ áo, lại ép không được phía sau xuất ra mồ hôi lạnh. Vương Sùng Sơn dung nham quải trượng chĩa xuống đất lúc, phương viên 10 trượng gạch đất hòa hợp tương ao kinh khủng tràng cảnh vẫn ở trước mắt nhanh chóng hồi, bát phẩm võ giả uy áp giống như mỏ hàn, tại hắn cổ sống khắc xuống run sợ ân ký. Triệu đại nhân, hôm nay đa tạ tương trợ. Sở Ninh trịnh trọng chắp tay. Triệu Thiên Vũ lại chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, vô dụng cảm tạ liền thôi, nếu là thật muốn tạ ơn, liền chứng minh giá trị của ngươi. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Sở Ninh thở sâu, ánh mắt lạnh lẽo. Chứng minh giá trị của mình sao? Triệu Thiên Vũ huyền thiết trọng giáp ma sát tiếng vang xa dần, câu nói kia lại giống băng truy đinh vào trái tim. Sở Ninh nhìn về phía lòng bàn tay, ba đạo vết máu sâu sắc khảm vào da thịt, đó là mới vừa rồi bị Vương Thần Phần Thiên Kình dư ba đốt bị thương dấu vết. Trở lại võ hầu phủ biệt viện, Sở Ninh trầm mặc hồi lâu. Sở Ninh ánh mắt có chút lấp lóe, não hải bên trong hiện ra A Tỷ an ủi âm dung tiếng mạo. A Tỷ. Sở Ninh nắm đấm run nhẹ nhẹ. Hắn nhắm mắt lại, từng bức họa hiện hiện não hải. Đêm ấy, A Tỷ hất lên cũ nát ngoại bào, đem còn sót lại ấm áp cháo đưa tới trong tay hắn. Tay của nàng tại gió lạnh bên trong run nhẹ nhẹ, khóe miệng lại mang theo ôn nhu cười. Linh Ca Nhi, nhanh ăn đi. Đó là hắn duy nhất gia nhân, duy nhất người thân. Nhưng bây giờ, nàng đang bị nhốt trong bóng đêm, mà hắn lại bất lực. Không, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Vương Thần nhe răng cười còn tại bên hai, chúc hỏa tỏa ra Sở Ninh đáy mắt bóng ma. Sở Ninh ngẩng đầu, mắt bên trong dãy rủa trong phút chốc hóa thành kiên quyết. Bất luận bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn trở nên mạnh hơn. Sở Ninh hít sâu một hơi, ngón tay có chút phát run lấy ra hộp ngọc. Nắp hộp mở ra, một viên lớn chừng quả đấm cựu chuyển huyền dương quả lặng lặng nằm ở trong đó, vỏ ngoài giống như liệt dương thiêu đốt, tản mát ra hừng hực quang huy. Hắn đã không có thời gian, chính mình căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học được luyện dược thuật, chớ nói chi là đem huyền dương quả luyện chế thành ôn hòa đan dược. Chúc hỏa tại hộp ngọc mở ra trong nháy mắt đống nhiên dập tắt, cựu chuyển huyền dương quả xích hồng giống như dung nham hạch tâm chiếu sáng bốn vách tường. Sở Ninh đầu ngón tay treo tại vỏ trái cây phía trên, thanh đồng tuyết hồ cảnh cáo cùng Vương Thần nhe răng cười tại trong đầu sen lẫn xé rách, phàm nhân nuốt xuống này quả, kinh mạch hủy hết. Thanh vân trên lôi đài, ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng tấc bóp nát. Hắn không thể chờ. Hắn giờ phút này chỉ có thể đem hy vọng lần nữa ký thác vào Hôn Nguyên Thần Lệnh bên trên. Nếu như ta nuốt xuống huyền dương quả, không thể thừa nhận cái kia cuồng bạo năng lượng, Hôn Nguyên Thần Lệnh có thể hay không lần nữa phát động mà lại xứng đôi công pháp tương ứng. Hắn không biết rồi, nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Cho dù là tiêu hao thọ nguyên, hắn đã không có lựa chọn. Liều mạng. Kết quả sát tiếng vỡ vụn tại tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng. Sở Linh con ngươi đột nhiên co lại, hắn bỗng nhiên đem quả thực nhét vào trong miệng. Thịt quả chạm đến cái lưỡi sắt na, tiết hầu giống như bị nham tương rót vào. Sở Linh lảo đảo đụng vào dược đỉnh đồng tao, thân đỉnh đương long xuống, cuồng bạo nhiệt lưu từ ngũ tạng lục phủ nổ hướng tứ chi, lan ra từng khúc dạng nước, kim hồng huyết châu chảy ra tức đốt, tại mật thất mặt đất đốt ra cháy đen cái hố. Là cái này, đốt người thống cổ sao? Sở Linh gào thét, dây thanh quản đã bị đốt hủy, thanh âm từ lồng ngực trực tiếp nổ ra, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều cuốn tới. Đáng sợ sóng nhiệt từ trong cơ thể nổ bên ngoài bắn ra, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, không khí đều dấy lên có chút hỏa tinh. A! Sở Ninh không nhịn được gầm nhẹ, hai mắt xích hồng, ý thức giống như muốn bị cái này cuồng bạo năng lượng thôn vệ, lý trí bắt đầu sụp đổ. Thời khắc sắp chết, Sở Ninh thức hải đột nhiên yên tĩnh. Một sợi băng lam quang mang từ trái tim sáng lên, Hôn Nguyên Thần Lệnh hư ảnh lơ lửng trong đó, tàn ảnh đưa tay điểm hướng Sở Ninh mi tâm, bên ngông tin tức lưu mang theo lấy cổ lão châm luôn tràn vào, dùng thọ đổi bệnh, dùng tiếp chứng đạo. Hôn Nguyên Thần Lệnh, kiểm tra đến tình huống khẩn cấp hạ dự chi, xứng đôi hoàn thành. Hôn Nguyên luyện thể pháp dự chi đại giới, tiêu hao 3 năm thọ nguyên hoàn lại đại giới, dự chi về sau, cần lịch Hôn Nguyên kiếp tẩy lễ. Hoàn lại sau mở ra lần sau dự chi hiệu quả. Trước mắt có thể dự chi công pháp, võ học, không tới đi. Ách a. Sở Ninh tay trái tại Huyền Dương liệt diễm bên trong thành hàn, cháy đen vỏ ngoài bong ra từng mảng thời gian phát ra đổ sứ vỡ vụn giòn vang. Tân sinh xương ngón tay lại không phải bạch ngọc, mà là che kín huyết sắc lôi văn ám kim hải cốt. Chín đạo huyết sắc xiển xích từ hư không đâm vào Sở Ninh nội thân, phân biệt đinh vào mi tâm, ngực, đan điền các loại yếu hại. Sở Ninh còn không kịp suy tư Hôn Nguyên kiếp là cái gì, Hôn Nguyên Thần Lệnh tiếng rít xuyên thấu thức hải, vô số xiềng xích từ hư không rồi đến, lại không phải trói buộc huyền dương chi lực, mà là đem nổ tung năng lượng dẫn vào hắn đan điền chỗ sâu lô đen. Hôn Nguyên luyện thể pháp, dùng thân làm lô, luyện tinh là cốt làm Hôn Nguyên luyện thể pháp kim mang đâm vào hồn phách lúc, Sở Ninh cảm giác mình bị ném vào rèn tinh lô. Huyền dương chi lực không còn là bạo quân, mà là nhúng vào nước lạnh thiết truy. Đệ nhất truy, xương sống lưng răng rắc đứt gãy, tân sinh xương sống hiện ra vẫn thạch lênh quang. Chú ý thứ hai, trái tim nổ thành huyết vụ, gây dựng lại thời gian nhảy lên giống như chống trận anh minh. Đệ tam truy, hai mắt hóa thành cho tàn, lại mở mắt thời gian con ngươi đã in dấu lên tiên luân kim văn. Sở Ninh giữa tiếng kêu gào thê thảm, xiềng xích hóa thành huyết sắc lôi văn, vĩnh viễn khắc bài. Hắn nhìn đến cuộc sống của chính mình hóa thành vẫn thạch long tích, trái tim bơm giá huyết dịch mang theo tinh xa, hai mắt trọng đồng bên trong hiện ra mênh mông lôi ngục. Hắn đưa tay nhẹ nắm, không khí lại bị bóp ra lưu ly vỡ vụn giống như giòn vang. Thân thể của hắn tựa như kim cương đúc thành, nóng bỏng năng lượng thuận lấy gân mạch du tẩu, xương cốt bên trong tạp chất bị triệt để thiêu hủy, huyết dịch trở nên thuần khiết không gì sánh được. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều phảng phất lôi đỉnh anh minh, mang theo uy thế kinh người. Nguyên bản cựu phẩm trung đẳng bích trướng, trong nháy mắt đột phá. Bát phẩm hạ đẳng. Chương 48, độ ếch chương 48, độ ếch Sở Ninh mở mắt ra lúc, tóc trắng như tuyết rủ xuống đầu vai. Trong gương đồng chiếu ra vai chỗ chín đạo huyết sắc lôi văn, mỗi khi vận công thời gian tựa như vận sống du động. Hôn Nguyên kiếp. hắn mơn trớn lôi văn, đầu ngón tay chuyển đến thiên đạo uy áp đầm nói. Ngoài cửa sổ mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm buồn bực giống như cự thú gầm nhẹ, huyết vân vòng xoáy bên trong mở ra một cái lôi đỉnh cự nhãn. Trộm thiên cơ giả, xứng nhận hôn nguyên kiếp. Cổ lão uy áp theo lôi âm hạ xuống, Sở Linh vai chín đạo lôi văn đồng thời sáng ngời. Hắn đưa tay đưa nắm, xương lôi cùng huyền dương chi hỏa giao hòa thành tử kim đao mang bổ về phía cự nhãn. Đao mang tại chạm đến con ngươi trong nháy mắt chôn bụi, lại có một giọt máu nước mắt từ cự nhãn nhỏ xuống. Tiếp tới ngày, 30 ngày đêm sau, Sở Linh chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng xẹt qua huyền thiết thí kiếm thạch. Không có sắt thép va chạm, không có tia lửa văng khắp nơi, thạch thể lặng yên chia thành hai nửa, thiết diện bóng loáng như gương. Mặt cắt ảnh ngược bên trong, con ngươi của hắn kim văn lưu chuyển, phản phất giống như thần ma. Sở Linh nhìn chăm chú trong kính huyết sắc lôi văn, còn chưa từ đột phá trong dư vận bình tĩnh, vùng đan điền đột nhiên chuyển đến thiêu đốt giống như đâm nói. Nội thị phía dưới, lại thấy một sợi kim hồng ngọn lửa ở trong khí hải tới lui, đó là cựu chuyển huyền dương quả không bị luyện hóa hạch tâm tinh túy, giờ phút này chính như rắn độc chiếm cứ, từng bước xâm chiếm lấy tân sinh thân thể. Không có khả năng. Đầu ngón tay hắn chế trụ các bản, đen sắt chế tạo bản trả lại bị bóp ra năm đạo dấu tay. Hôn nguyên luyện thể pháp kim quang ở trong kinh mạch lưu chuyển, ý đồ áp chế ngọn lửa, lại giống như dầu dội liệt diễm, phản dẫn tới cái kia tinh túy giữ dằn bút lên. Ách a! Kim hồng hỏa tuyến từ đan điền nổ tung, thuận lấy xương sống sông thẳng thiên linh. Sở Linh lảo đảo quỳ xuống đất, vai chỗ chín đạo lôi văn bỗng nhiên vặn mèo, hóa thành xiềng xích hình dáng vết máu hướng tâm bẩn lan tràn. Trong con mắt thiên luân kim văn thấm chảy máu sắc, tầm nhìn đi tới chỗ, liền không khí đều dấy lên tinh mịn hỏa điểm. Hắn nghe thấy mình xương cốt phát ra đồ sứ vỡ vụn giống như tiếng vang, tân sinh vẫn thạch lòng tích lại bị đốt ra vết rách. Huyết dịch tại trong mạch máu sôi trào, bốc hơi huyết vụ từ lỗ chân lông phun ra. Hôn trướng, liên thần lệnh đều ép không được à? Sở Linh gian nan bấm niệm pháp quyết, ý đồ thôi động hỗn nguyên luyện thể pháp lại phát hiện linh lực giống như thoát cương ngựa hoang. Ngoài cửa sổ lôi đỉnh hình như có cảm ứng, huyết vân vòng xoáy xoay tròn ra tốc, một đạo tiếp lôi ầm vang đánh xuống. Oanh, biệt huyền mái vòm bị lôi quang xé mở lỗ hổng, Sở Linh bị dư ba tung bay đụng vào vách tường. Cháy đen cánh tay phải rủ xuống bên cạnh thân, lại tại huyền dương chi lực hạ cấp tốc trọng sinh. Nhưng mỗi một lần huyết nhục tái tạo, kim hồng ngọn lửa liền phát triển một phần. Hắn bỗng nhiên ý thức được, bộ thân thể này đang tại trở thành huyền dương quả lương dầu. Chẳng lẽ, đây hết thảy chung quy là ta tính toán sai rồi? Hắn coi chính mình thận trọng từng bước, mượn nhờ cựu chuyển huyền dương quả nhất cử đột phá cảnh giới, lấy cực hạn thao tác thúc ép chính mình trưởng thành, chỉ vì có thể có đủ thực lực đi cứu hồi A Tỷ. Thế nhưng là, người tính toán cuối cùng không bằng trời tính. Hắn hiện tại ngược lại trở thành cựu chuyển huyền dương quả vật hy sinh. Sở Linh cổ sống tuôn ra long ngâm giống như giòn vàng, vẫn thạch long tích đứt thành từng khúc gây dựng lại, mỗi một tiết cốt lễ hội đều hiện lên huyết sắc lôi văn. Cùng bạo năng lượng trong nháy mắt thuận lấy kinh mạch quyết tán, cùng lúc đó Sở Linh cảnh giới bắt đầu điên cuồng kéo lên. Bát phẩm thượng đẳng, lỗ chân lông phun ra huyết vụ, tại sao lưng ngưng tụ thành ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh, lòng bàn tay nâng thiêu đốt thiên luân. Thất phẩm hạ đẳng, con ngươi kim văn nứt làm tự trọng, ánh mắt những nơi đi qua, dược đỉnh đồng thau dung làm nước thép, phòng ngự trận pháp giống như giấy mỏng xé rách. Thất phẩm trung đẳng, tóc trắng chuyển thành xích kim, lọn tóc giấy lên bất diệt kim diễm, tiếng cười chấn vỡ lương trụ. Vương thần, ngươi bây giờ quỳ xuống còn kịp. Ha ha ha. Sở Linh bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra vẻ điên cuồng. Đây không phải ta tha thiết ước mơ lực lượng sao? Hiện nay nó dễ như trở bàn tay rơi vào trên người hắn, nhưng hắn đâu? Hắn lập tức liền phải chết. Kịch liệt đau nhức từng bước xâm chiếm lấy lý trí, con ngươi của hắn bắt đầu dính vào một vòng huyết hồng, khí tức giống như cùng một đầu mất khống chế hoang cổ hung thú. Muốn? Hôi phi điên gì cả? Ý thức mơ hồ thời khắc, A Tỷ tại Thanh Dương huyện phơi dược hình ảnh đột ngột hiện hiện. Nàng tóc mai tóc rối bị gió nhẹ lướt nhẹ đến lên, đầu ngón tay còn dính lấy phơi khô dược thảo mùi thơm ngát. Không, sắp chết gào thét bên trong, một sợi băng lam vũ quang đâm rách huyết vụ. Cực hạn nóng bỏng đau đớn xé rách lý trí của hắn, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thế giới trở nên hư ảo, cảm giác của hắn một chút tách ra, phản phất cả người đang chậm rãi chìm vào vô tận biển sâu. Trong chốc lát, thế giới rơi vào yên tĩnh, chỉ có hắn gấp rút tiếng tim đập quanh quẩn trong bóng đêm. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bị cái này cổ năng lượng kinh khủng xé rách lúc, một đạo quang mang tại ý thức của hắn chỗ sâu chậm rãi hiện hiện. Ban đầu chỉ là yếu ớt điểm sáng, có thể dần dần, cái kia điểm sáng càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, chậm rãi, tại ánh sáng cuối cùng, một bóng người xinh đẹp hiện hiện. Nàng đi lại khinh doanh, tay áo phiêu nhiên, quyến rũ đến cực điểm. Nàng tới gần. Sau một khắc, cái kia mềm mại cánh môi nhẹ nhàng chụp lên Sở Linh bờ môi. Một khắc này, hắn phảng phất đưa thân vào biển sâu, bị người độ vào một cái ngọn dưỡng khí, băng lãnh thân thể dần dần tiết trời ấm lại. Sở Linh hỗn độn thức hải bị rót vào nhất đạo thanh tuyển, nổ tung huyền dương chi hỏa lại ngắn ngủi ngưng trệ. Đột nhiên, nhất đạo kỳ lạ hấp lực từ nữ tử thể nội truyền đến, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn mất khống chế năng lượng. Nữ tử cánh môi giống như chuồn chuồn lướt nước giống như lướt qua Sở Linh dạn nước khoe miệng, huyền dương năng lượng hóa thành kim hồng sợi tơ chui vào trong miệng nàng. Huyền dương năng lượng bị không ngừng rút ra, Sở Linh khí tức cấp tốc chìm xuống. Nàng thổ tức ở giữa xương hoa ngưng kết, một sợi kim hồng hỏa tuyến từ Sở Linh thất khiếu rút ra, trên không trung ngưng tụ thành xích luyện xà hình. Sở Linh cổ sống phát ra dây cùng kéo căng bù bù, thất phẩm trung đẳng linh lực giống như thủy triều xuống giống như tiêu tán. Hắn xương giống như yêu ma nửa gương mặt cấp tốc khô cát, tiêu xương bên trên che kín một tầng băng tinh. Trong gương đồng, huyết sắc lôi văn từ trái tim rút về ba tấc. Nàng lông nhung phần đuôi đảo qua hắn thối giữa cánh tay phải, thịt mềm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Không chờ Sở Linh trả lời, nữ tử bỗng nhiên chế trụ hắn phần gáy. Đỏ thắm môi trùng điệp đè xuống, hàm răng cắn nát hắn môi dưới, mùi máu tươi tại hai người giữa răng môi tràn ngập. chín đầu đuôi cáo giống như xiềng xích quấn lấy hắn tứ chi, kim hồng hỏa độc hóa thành dòng suối tụ hợp vào nàng trong cổ. Sở Ninh con ngươi kim văn từng khúc vỡ vụn, vẫn thạch long tích bên trên vết rách bị băng lam linh lực bổ huyết. Hắn nhìn đến đan điền của mình trong lô đen, huyền dương ngọn lửa bị cửu vĩ hư ảnh gắt gao xoắn lấy. Mùi vị thật thơm. Nữ tử thở hào hển buông ra hắn, cánh môi nhuốm máu giống như bôi son cát. Đột nhiên, nữ tử đem Sở Ninh đẩy ngã tại hòa tan gạch xanh bên trên. Cửu vĩ hư ảnh đâm vào quanh người hắn đại huyệt, đỏ thắm môi phong bế hắn hết thảy tiêu đau. Lần này không còn là hấp thu, mà là đem băng lam yêu lực phản rót vào thể chất. Kim hồng ngọn lửa cùng yêu lực dây dưa thành vòng xoáy, tại vùng đan điền ngưng tụ thành băng hỏa. Sở Ninh tóc trắng không gió mà bay, lọn tóc kim diễm cùng băng xương xen lẫn. Nữ tử hư ảnh tại hắn lôi văn bên trong du tẩu, cuối cùng nhất đạo dấu hôn in dấu tại xương vai xanh. Cửu vĩ đông nhiên nắm chặt, Sở Ninh rên lên một tiếng, trong cổ hỏa độc tận tán, làn da thành than bong ra từ màng, lộ ra đỏ tươi thì mềm, khí tức của hắn rốt cục ổn định tại bát phẩm trung đẳng. Ý thức ở trong hỗn độn rẽ rủa lấy trở về, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi nổi lên, cảm nhận dần dần khôi phục. Hắn nỗ lực mở ra huyết vụ tràn ngập hai con ngươi, huyết hồng hai con ngươi nhìn chăm chú tấm kia gần trong gang tấc dung mạo, thấy một vòng tuyết sắc thân ảnh treo ở trước người. Nữ tử tóc bạc như thác nước rủ xuống thắt lưng, một đôi sâu thẳm như băng hồ con mắt màu xanh, mang theo làm cho người xa vào nghi ngờ ý mi tâm một điểm băng làm cáo văn lưu chuyển, đỏ thắm môi đang nhẹ nhàng hít vào trong miệng hắn tiêu tán kim hồng hỏa khí. Sở Ninh ngơ ngẩn, dáng dấp của nàng là thanh đồng tuyết hồ. Chương 49, thử kiếm chương 49, thử kiếm thời khắc này nàng đã triệt để biến hóa thành hình người, da thịt trắng hơn tuyết, mắt sắc sâu, toàn thân tản ra nhiếp nhân tâm phách yêu dị khí tức. Bờ môi nàng có chút câu lên, mang theo vài phần trêu tức cùng thần bí, đầu ngón tay khẽ vuốt Sở Ninh thái dương, ôn nhu nỉ non, không phải nói cho ngươi không muốn ăn cựu chuyển huyền dương quả sao? Chủ nhân, nàng tiếng nói mang theo mê hoặc thanh âm rung động, lạnh buốt đầu ngón tay xẹt qua Sở Ninh bạo lồi kinh mạch. Sở Ninh trong lòng kinh đảo hải lãng, náo hải trống rỗng. Tùy theo cuối cùng một ít hỏa khí bị rút ra, Sở Ninh rốt cục thấy rõ người trước mắt. Tuyết hồ áo khoác được cởi, lộ ra trắng men đầu vai, chín đầu hư ảo đuôi cáo tại sau lưng dáng rất hiểu điệu. Nhất nhất nhân tâm phách chính là cặp kia thành kim dị con người, mắt trái giống như đầm sâu ánh trăng, mắt phải giống như dung nham sôi trào. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, nữ tử lại khẽ cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi từ trên người hắn rời đi, tay áo tung bay ở giữa, phản phất vẫn còn sót lại lấy một ít hương thơm. Nàng ngoái nhìn một cái, con ngươi màu xanh sâu thẳm như vực sâu, khóe môi có chút nhếch lên. Tuyết hồ đầu ngón tay xẹt qua Sở Ninh ngực lôi băn, một ít lạnh buốt rót vào da thịt, chủ nhân, thật đúng là nóng nội đâu. Đôi cáo đảo qua Sở Ninh cái cổ, nơi đó lặng yên hiện hiện nhất đạo băng lam đường vân. Sở Ninh ngơ ngác, bàn tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay vẫn còn sót lại lấy nàng nhiệt độ. Hắn nhìn xem cái kia quyến rũ bóng hình xinh đẹp, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tiểu Tuyết hồ đâu? Sở Ninh khàn giọng mở miệng, trong cổ còn sót lại hỏa độc lại bị đối phương dùng môi lưỡi cuốn đi. Thanh đồng tuyết hồ chậm rãi nâng lên tiêm tay không ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ khóe môi của hắn, mị nhãn như tơ, câu môi cười một tiếng. Xuyệt, chớ quấy rầy tỉnh nó còn đang ngủ. Mật thất môn chợt bị gõ vang rồi, thị nữ run rẩy tiếng nói truyền đến, "Sở công tử, tiểu thư mời ngài đi thí kiếm này." Trấn võ ti quan chỉ huy muốn thử một chút người của ngài tay. Sở Ninh đẩy ra mật thất môn sát na, nhất đạo bóng trắng hiện lên, tiểu tuyết hồ nhảy đến Sở Ninh trên vai. Thí kiếm đài phương hướng truyền đến long ngâm giống như kiếm rít đạo, hắn ngước mắt nhìn lại. Triệu Thiên Vũ huyền thiết trọng kích cắm ở đại tâm, lưỡi kích bên trên xuyên lấy một viên vương gia tử sĩ đầu lâu. Sở Ninh tóc trắng tung bay theo gió, tử kim đao mang tại giữa ngón tay nhảy nhót giống như tinh kỳ. Nắng sớm đâm rách kiếp vân, chiếu vào thí kiếm đài ngưng kết băng xương bên trên. Sở Ninh tóc trắng trong gió rét tán giống như thác nước màu bạc, mỗi bước ra một bước, nền đá mặt liền tràn ra hình mạng nhẹ lạnh nước. Tạ Minh Ly đứng ở cột trụ hành lang dưới, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông hàn tụy mặt dây chuyền. Đêm qua biệt viện lôi kiếp, càng đem võ hầu phủ trăm năm huyền thiết trận bổ ra ba trượng vết rách. Sở Ninh, nàng đột nhiên mở miệng, tiếng nói hiếm thấy căng lên. Thanh niên tóc trắng ngừng chân, lại chưa quay đầu. Đầu vai tiểu tuyết hồ nâng lên nhuốm máu mắm ướt, sông nàng toét ra răng nanh. Đúng lúc này, nhất đạo tiểu mị tận xương tiếng nói tại Sở Ninh bên thai cười nhẹ vang lên, "Chủ nhân, ngươi so ta tưởng tượng. Đổi khát máu đâu? Hôm qua, hắn vẫn là tóc xanh như mực, phong mang nội liễm. Bây giờ, trong vòng một đêm, tóc mai nhuộm hết sương tuyết, lệnh Tạ Minh Ly con ngươi hơi co lại, trong lòng lướt qua một chút bất an." Tạ Minh Ly ánh mắt đảo qua Sở Ninh xương bạch tóc dài, lọn tóc lại ngưng nhỏ vụn băng tinh, theo nhịp bước vỡ vụn thành tinh mảnh. Sở Ninh nghiêng đầu, con ngươi biên giới băng làm kim văn lưu chuyển, phản phất giống như yêu con ngươi, "Tạ tiểu thư cái kia quan tâm, là thí kiếm này." Hắn ngoái nhìn sát na, con ngươi biên giới băng làm kim văn giống như vật sống du động, phản chiếu ra nàng mặt tái nhợt. Phản phất cái kia đã phi nhân loại con mắt, mà là yêu thần lâm thế dị con ngươi. Người Tạ Minh Ly ánh mắt rơi vào hắn đầu vai quận mình tiểu tuyết hồ trên thân, tiểu gia hỏa kia đang dùng tinh hồng đầu lưỡi liếm láp chảo ở giữa vết máu, đêm qua biệt tuyển lôi kiếp, là ngươi tại đột phá. Đêm qua lôi kiếp, nàng cho rằng Sở Ninh hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể giờ phút này, hắn vậy mà đứng ở chỗ này, khí thế thâm bất khả trắc. Tạ Minh Ly ngón tay nhỏ nhắn đan vào bên hông hàn tụy mặt dây chuyền, nhịp tim mất tiết tấu. Nàng rõ ràng trông thấy Triệu Thiên Vũ chiến ý, cũng nhận ra được chính mình, lại có chút e ngại. Tiểu tuyết hồ đống nhiên ngẩng đầu, màu xanh dị con ngươi hiện lên giọng niệm ai. Sở Ninh đưa tay khẽ vuốt đuôi cáo, giữa ngón tay tử kim đao mang quân quanh, Tạ tiểu thư không ngại tự thân nghiệm nhìn. Lời còn chưa dứt, Triệu Thiên Vũ huyền thiết trọng kích đã chém nát thí kiếm đài biên giới của đá, mong muốn đại biểu võ hầu phủ, còn chưa lên thí luyện. Triệu Thiên Vũ huyền thiết trọng kích cắm ở đại tâm, lưỡi kích bên trên xuyên lấy đầu lâu hai mắt trở lên. huyết thủy thuận lấy báng kích uốn lượn mà xuống, lại tại chạm đến Sở Ninh dưới chân thời gian quỷ dị kết thành băng tinh. Triệu Thiên Vũ lôi kích bảy một cái, đầu lâu bay về phía Sở Ninh. Huyết châu còn chưa rơi xuống đất liền ngưng tụ thành băng truy, lại tại chạm đến thanh niên tóc trắng toàn thân ba thước thời gian quỷ dị lơ lửng. Chấn võ ti thí luyện quy củ. Triệu Thiên Vũ trọng kích ngừng lại, sao băng khải nổi lên u lam hàn mang, tiếp ta ba kích bất tử, mới có tư cách bên trên thanh vân lôi. Chơi ạ. Triệu thống lĩnh lại để cho tự thân kiểm tra Sở công tử. Làm sao có thể? Hắn mới thập phẩm hạ đẳng chi cảnh, làm sao có thể chống đỡ được Triệu thống lĩnh? Điên rồi điên rồi. Gia hỏa này đến tột cùng chọc cái gì họa? Tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng mà thí kiếm đài bên trên hai bóng người đã nhường cả tòa diễn võ trường rơi vào đè nén yên lặng. Quản gia Tần Hạc Niên meo lại mắt, Triệu Thiên Vũ cửu u minh lạnh đã tới bắt phẩm đỉnh phòng, Sở công tử sợ là Sở Ninh cầm đao chậm rãi lên lại, tóc trắng lướt qua cần cổ băng hỏa đường vân, nếu ta tiếp 30 cái đầu. Vây xem đoàn người bỗng nhiên yên tĩnh. Tạ Minh Ly bóp nát lòng bàn tay huyết ngọc, võ hầu phủ ám vệ lặng yên phong tỏa thí kiếm đài bốn phía. Cuồng vọng. Triệu Thiên Vũ trọng kích quét ngang, cửu u hàn khí ngưng tụ thành băng long đánh giết, đệ nhất kích, phá quân. Muốn hỏng việc. Quan chiến võ giả nhanh chóng thối lui ba bước, Sở công tử liền hộ thể chân khí đều tiếng long ngâm bên trong. Thí kiếm đài trong nháy mắt hóa thành hầm băng, quan chiến võ giả bên trong tu vi yếu người lại bị đông cứng tại nguyên chỗ. Kinh hô im bặt mà dừng. Trong kích quét ngang, cửu u hàn khí ngưng tụ thành trăm trượng băng long. Lưỡi kích xẹt qua quỹ tích đông kết không khí, băng long lân phiến do huyền băng ngưng tụ thành, mắt rồng khảm sao băng khải mảnh vỡ. Băng long lướt qua chỗ, mặt đất tràn ra xương hoa, người quan chiến thở ra xương trắng trong nháy mắt ngưng tụ thành vụn băng rơi xuống. Giang giác, Sở Ninh không lùi mà tiến tới, tử kim đao mang mang theo đôi cáo hư ảnh bổ về phía đầu rồng. Đao mang lướt qua chỗ, băng long thân thể vỡ vụn thành đầy trời băng lăng, mỗi một mảnh băng lăng đều chết xạ ra Sở Ninh cựu vị hư ảnh. Hư ảnh chảo nắm lôi quang, đem băng lăng dung làm tử kim hỏa vũ, đảo ngược bao phủ Triệu Thiên Vũ. Triệu thống lĩnh hàn khí. Sở Ninh thổ tức thành xương, không đủ lạnh. Triệu Thiên Vũ con ngươi đột nhiên co lại, trọng kích đột nhiên cắm vào mặt băng, đệ nhị kích, tú thiên. Thí kiếm đài ầm vang chấn động, chí đạo huyền băng trụ lớn phá đất mà lên. Băng trụ ở giữa hàn vụ cuồn cuộn, ngưng kết thành ngàn vạn băng nhận, giống như mưa lớn chút xuống. Huyền băng ngục. Tạ Minh Ly đột nhiên trợn to hai con ngươi, trong lòng rung động, thanh âm lộ ra một ít khó có thể tin. Năm đó, Triệu Thiên Vũ chính là dùng cái này chiêu, đem một đầu bát phẩm yêu thú triệt để băng phong. Huyền băng ngục triển khai lúc, trong không khí tràn ngập bắc cảnh vĩnh viễn đất đông cứng chắc chắc vị. Băng nhận xé rách không khí tiếng rít bên trong, xen lẫn người quan chiến hàm răng run lên khanh khách đấm thanh. Băng nhận phong bạo bên trong, Sở Linh thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập. Tạ Minh Ly đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, huyết châu còn chưa nhỏ xuống liền đông thành băng tinh, nàng lại không hay biết cảm giác chính mình đã bước vào lạnh ngục biên giới. Chết rồi. Có người thì thảo. Băng nhận mưa lớn kéo tới trong nháy mắt, Sở Linh cảm nhận bị kéo dài. Hắn nhìn đến mỗi một mảnh băng nhận quy tích, đôi cáo hư ảnh tại một phần ngàn tức bên trong đảo qua 36.000 lần, hiện thực lại chỉ qua trong nháy mắt. Chương 50, Lăng Không chương 50, Lăng Không giáng giáp. Băng tinh tiếng nổ tung giống như kinh lôi. Trung tâm phong bạo, Sở Ninh chậm rãi mà ra, những nơi đi qua băng nhận đều vỡ vụn. Hắn môi đạp một bước, băng liệt văn bên trong liền bắn ra tử kim lôi hỏa. Võ hầu phủ vệ sĩ bội đao bị dư ba đánh gãy, đoạn nhận cắm vào cột trụ hành lang rung động ầm ầm. Đổi dọa người chính là, trong tay hắn tử kim đao mang lại cuốn quanh lấy Triệu Thiên Vũ cửu u hàn khí, cùng huyền dương chi hỏa giao hỏa thành băng hỏa long quyển. Đao mang bổ ra trong ngay mắt, băng hỏa long quyển phát ra long ngâm cáo rít gào thanh âm, thí kiếm đài mặt đất huyền băng bị lật tung thành bén nhọn băng lăng. Triệu Thiên Vũ sao băng khải giáp ngực tại băng hỏa sen lẫn bên trong bắn ra chói mắt hỏa tình, trên khải giáp chấn võ ti minh văn lại bị ăn mòn thành cháy đen khe ránh. Triệu Thiên Vũ đột nhiên nhanh lùi lại, bàn chân tại nền đá mặt cọ sát ra nhất đạo ngân sâu, sao băng khải giáp ngực cầm vang vỡ vụn, ngân sắc mảnh kim loại rơi lả tả trên đất. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một ít chấn kinh. Hắn xóa đi khỏe miệng vết máu lúc, đầu ngón tay lặng yên bóp nát một viên băng tinh phủ, đó là ghi chép chiến đấu hình ảnh chấn võ ti bí bảo. Ha ha ha, băng hỏa long quyển, thật sự là thủ đoạn cao cường. Triệu Thiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đệ tăng kích. Được rồi, không cần. Ngươi, đầy đủ đại biểu võ hầu phủ, leo lên thanh vân lôi. Toàn trường xôn xao. Cái này, đây là Sở Ninh. Một tên võ giả tự lẩm bẩm, mồ hôi lạnh từ thái dương trở xuống. Vừa tới võ hầu phủ thời gian hắn vẫn chỉ là cái thập phẩm tuổi bụng. Khí tức của hắn, không, không đúng, đây tuyệt đối không chỉ có thập phẩm khí tức. Điều đó không có khả năng. Nàng bên hông hàn thủy mặt dây truyền đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay. Đau đớn nhường nàng bừng tỉnh, mới vừa rồi lại bị Sở Ninh mắt vàng nhiếp trụ tâm thần, liền hô hấp đều dừng lại ba hơi. Sở Ninh rõ ràng chỉ là cái phổ thông thập phẩm võ giả, cho dù mấy ngày trước triển lộ phong mang, chém cửu phẩm phong ly, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày, lột xác tới tình trạng như thế. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy Sở Ninh. Tỉnh táo, quả quyết, trong sát ý liễm. Hắn giống như là đổi một người. Tạ Minh Ly đứng tại thí kiếm đài bên ngoài, nhìn xem chậm rãi đi tới Sở Ninh, tâm thần chấn động không thôi. Hôn qua hắn, trên là tóc xanh như suối, ánh mắt thanh lãnh mà ẩn hàm phong mang. Bây giờ, trong vòng một đêm, tóc mai sương bạch, hai đầu lông mày non nớt cùng nhuệ khí rút đi, thay vào đó là âm thầm lạnh lùng cùng đạm mạc sắc cơ. Cặp kia kim văn lưu chuyển con người, giống như treo cao cựu tiêu thần mà chi nhãn, nhìn đến một mắt, lại làm nàng trong lòng phát lạnh. Hán, đến cùng kinh lịch cái gì? Tạ Minh Ly nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay, nàng rõ ràng nhớ kỹ, mấy ngày trước Sở Đình, tại võ hầu phủ còn cần nàng che chở, cho dù tư chất chắc tuyệt, lại vẫn là thập phẩm võ giả mà thôi. Mà bây giờ, cái này đứng ở trước mặt mình nam nhân, khí thế trầm như biển sâu bực lớn, liền Triệu Thiên Vũ dạng kia chiến trường Tu La, lại cũng có chút meo cặp mắt lại, lộ ra xem kỹ chi ý nàng không cách nào tưởng tượng, là dạng gì lột xác, nhường một người trong vòng một đêm tựa như thoát thai hoàn cốt. Tạ Minh Ly hít sâu một hơi, ánh mắt theo sát Sở Ninh nhịp bước, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Nàng mong muốn hỏi, mong muốn xác nhận, nhưng mà nàng trong lòng lại dâng lên một ít không dám mở miệng kiêng kỵ, thậm chí là kính sợ. Tạ Minh Ly trên cổ Hàn Tụy mặt dây chuyền đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ đâm vào da thịt. Tiên huyết thuận lấy xương quai xanh trượt xuống, đây là nàng tu luyện băng tâm quyết đến nay lần thứ nhất mất khống chế. Sở Ninh, đến cùng biến thành dạng gì tồn tại? Nàng không phải là chưa từng thấy qua thiên kiêu, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, từ một cái tại võ đạo biên giới thanh niên, biến thành một cái làm cho tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, ánh mắt không dám nhìn thẳng cường giả. Nàng nhìn xem Sở Ninh xương bạch lọn tóc đảo qua Vương Liệt đầu lâu đông kết vết máu, Sở Ninh đi tới Tạ Minh Ly trước người, chậm rãi hướng Tạ Minh Ly chắp tay nói, "Tạ tiểu thư, Thanh Vân Lôi còn có 6 ngày, ta muốn tỉnh tử, cần sanh trở lại Dương huyện cứu người." Tạ Minh Ly trầm mặt một lát, đột nhiên mở miệng, "Vương gia tại Thanh Dương huyện nhận tuyến, hôm qua đã đổi thành võ hầu phủ người." Sở Ninh đột nhiên ngẩng đầu, con người kim văn như lưới đao đột nhiên hiện ra. Nàng đưa tay chỉ hướng trên mặt đất lăn xuống đầu lâu, thản nhiên nói, "Người này là Vương gia tử sĩ đội trưởng Vương Liệt. Đêm qua Vương Liệt mang 30 tử sĩ lén vào lúc Triệu thống lĩnh ngay tại Thanh Dương huyện tuần phòng, bị Triệu thống lĩnh chém." Tiểu Tuyết Hồ đột nhiên nhảy lên Sở Ninh đầu vai, đầu ngón tay diễm văn lúc sáng lúc tối. Sở Ninh năm ngón tay sâu sắc chụp nhập huyền tường băng mặt, băng hỏa lôi long tại đan điền xoay chuyển cấp tốc, chấn động đến toàn thân băng tinh nổ thành một miệng. "Làm sao không nói sớm?" Hắn tiếng nói khàn giọng giống như đất cắt tướng mài. Sở Ninh đột nhiên nhìn về phía viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, huyết sát chưa làm, dữ tợn đáng sợ. Hắn mi tâm cau lại, chấn động trong lòng. Đêm qua hắn còn tưởng rằng Tạ Minh Ly đối với hắn chỉ là lợi dụng, nhưng hôm nay xem ra, cái này bề ngoài băng lãnh nữ tử lại đã bí mật bảo hộ người nhà của hắn. Tâm hắn tự cuộn cuộn, cuối cùng là thu liễm tài năng, ngựa khí cũng không tự giác chậm lại mấy phần. "Tạ tiểu thư, đa tạ." Tạ Minh Ly ánh mắt hơi liễm, chưa từng ngôn ngữ, bài trí tung bay, tựa như hàn tuyết cô phong. Triệu Thiên Vũ liếc mắt Sở Đình, đột nhiên nét miệng cười một tiếng, "Tạ ơn thì không cần, ngươi nhược chân cảm kích, vậy liền đại biểu võ hầu phủ cầm cái quan quân." Tạ Minh Ly cởi xuống bên hông xương văn ngọc bội ném hướng hắn, "Mang theo cái này, Thanh Dương huyện hết thảy vệ sĩ đều nghe ngươi điều khiển." Ngọc bội vẽ ra trên không trung băng lam đường vòng cùng, lại tại chạm đến Sở Ninh lòng bàn tay thời gian bị tử kim đao mang xoắn nát. "Ta cứu người, không cần dựa thế." Ngọc vỡ bay tán loạn bên trong, Sở Ninh tóc trắng cuồng vũ giống như ngân xà, sau 6 ngày, Thanh Vân Lôi. Nếu có người không phận sự chặn đường, liền cùng nhau nghiền nát. Thí kiếm đài bên trên, không khí phảng phất ngưng trệ trong nháy mắt. Sở Ninh mũi chân điểm nhẹ, dưới chân huyền băng ầm vang nổ tung, cả người lại chậm rãi đằng không mà lên, áo bào trong gió tung bay, xương bạch tóc dài tại trong cuồng phong phần phật giống như kỳ. Mọi người tại đây đều nín hơi ngưng thần, trợn mắt hốt hoồm. Hắn bay lên rồi. Một tên vệ sĩ trưởng thương len ken rơi xuống đất. Tần Hạc Niên ngửa đầu nhìn qua cái kia lơ lửng tại cao trăm trượng chống không thân ảnh, hầu kết nhấp nô, không phải khinh công, là chân chính ngự không làm sao có thể. Lăng không hư độ. Đây chính là chỉ có tu vi đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí tứ phẩm mới có thể nắm giữ cao dài thủ đoạn. Võ hầu phủ chúng vệ sĩ, Triệu Thiên Vũ, Tạ Minh Ly, thậm chí thí kiếm đài chung quanh quan chiến võ giả, giờ phút này đều bị chấn động được tột đỉnh. Thí kiếm đài bên trên, Triệu Thiên Vũ nắm chặt huyền thiết trọng kích, ánh mắt hơi co lại, trầm giọng nói, "Sở Ninh tiểu tử này, lại một mực tại ẩn giấu thực lực." Tạ Minh Ly càng là ngơ ngác ngửa mặt trông lên. Ngắn ngủi mấy ngày, Sở Ninh trưởng thành đã đến nàng yêu cầu ngưỡng mộ tình trạng. Từ bắt đầu thấy thời gian thiếu niên bình thường, đến hôm nay vị này tóc trắng phi thiên cường giả, biến hóa của hắn quá nhanh, nhanh đến để cho người ta khó có thể tin. Sở Ninh lạnh nhạt nhìn xuống chúng nhân, hắn không để ý đến bọn hắn chấn kinh. Hắn tâm tư căn bản không ở nơi này. Hắn nghĩ, là A tỷ an toàn. Hắn không thể đợi thêm nữa. "A tỷ, chờ ta." Sở Ninh tay phải chỉ thiên, trong mây thủy hạ một đạo huyết sắc lôi đỉnh. Đây không phải hôn nguyên kiếp, mà là hắn cố ý dẫn động thiên tượng. Lôi quang quấn quanh toàn thân lúc, Tiểu Tuyết Hồ từ vạt áo thò đầu ra, cao trảo đặt tại Sở Ninh ngực lôi văn bên trên, băng lam phụ văn thuận lấy kinh mạch du tẩu. Ngồi bước vàng, hắn bấm tay gậy nhẹ cáo mà thôi. "Oeng!" Âm bạo vân tại sau lưng nổ tung, thí kiếm đài huyền băng mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Tạ Minh Ly đưa tay che chắn đập vào mặt vụ băng, lại mở mắt lúc, chân trời chỉ còn một vòng tử kim tan ảnh. Tốc độ nhanh chóng, lại tại tầng mây bên trong cày ra trăm trượng chân không thông đạo. Như thế tốc độ Triệu Thiên Vũ năm kích tay nổi gần xanh, sợ là trấn võ ti đại thống lĩnh cũng truyền lệnh xuống. Tạ Minh Ly đạp nát mặt băng, phong Sở Ninh làm trấn võ ti tuần sát sứ, toàn quyền xử lý Thanh Dương huyện sự tình. Tạ Minh Ly đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, trong lòng vẫn không yên tĩnh tức. Giờ phút này nàng có thể làm chính là tận năng lực chính mình, trợ giúp hắn. Nàng than nhẹ một tiếng, trong lòng không biết là vui mừng, vẫn là. Chương 51, huyết đan chương 51, huyết đan cao vạn trượng không, Sở Ninh con ngươi kim văn lưu chuyển. Cương phong như dao cắt mặt, lại tại quanh người hắn ngoài ba trượng hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn khí lưu. Đây là hoàn lại liệt không tưởng ảnh quyết đại giới sau mang tới cải biến. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng không khí tại bờ gào thét, cảm nhận được phần này trước nay chưa có tự do cùng thoải mái. Sở Ninh khỏe miệng có chút giơ lên, trong mắt lộ ra một ít thỏa mãn, đây cũng là phi hành cảm giác. Hắn nói nhỏ ở giữa, tựa hồ liền không khí đều mang mới xuất hiện lực lượng cùng sức sống, phản phất mỗi một tấc không khí đều đang vì hắn mở đường. Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai vạch phá yên tĩnh. Lệ, Tiểu Tuyết Hồ đống nhiên từ hắn đầu vai bật lên, thân thể tựa như tia chớp cấp tốc xông về phía trước. Nó ngút trời mà rít gào, phảng phất muốn khiêu chiến toàn bộ thiên địa lực lượng. Sở Ninh mỉm cười, trong lòng hiện lên vẻ vui sướng, tốc độ lại tăng lên nữa ba thành. Thân thể của hắn như là cỗ sao chổi cực tốc tiến lên, không khí chung quanh bị xé nứt, phát ra kinh người tiếng oanh minh. Cái kia nặng nề mây mưa cùng lôi điện phảng phất cũng vô pháp lại ngăn cản bước tiến của hắn, giống như trong nháy mắt liền đưa chúng nó bỏ lại đằng sau. Ầm ầm, nhất đạo kịch liệt lôi minh vang vọng chân trời, lôi vân bị hắn hung hăng xé mở, điện quang cùng sương tuyết xen lẫn thành cuồng bạo khí lãng. Hắn từ trong lôi vân xông ra lúc, dọc đường phi điểu chưa có thể tránh thoát trói buộc, liền đang giận sóng bên trong hóa thành huyết vụ, lông vũ hóa thành băng diễm trên không trung bay lượn. Nơi xa trên mặt đất, nhìn qua một màn này võ giả chấn động vô cùng, chỉ thấy tử kim lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đâm rách không khí giới hạn, mang theo một loại áp đảo hết thể lực lượng, liền trong tay cương đao cũng trong không khí trùng kích vào nổ tung thành mảnh vỡ. Thông quái, Sở Linh thét dài, thanh âm chấn động cửu tiêu, quanh quẩn tại vô ngần trên bầu trời. 10 ngày trước, hắn còn đang vì đột phá thập phẩm bình cảnh mà khổ tu, bây giờ hắn đã có thể nhẹ nhõm nhìn xuống những cái kia bát phẩm võ giả, cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ thoải mái cùng lực lượng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem bàn tay của mình, đầu ngón tay lực lượng bành trướng như sóng biển giống như mãnh liệt, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lao Lý nếu là nhìn thấy bây giờ ta, sẽ có cảm tưởng thế nào? Sở Ninh trong mắt lóe lên một ít ánh sáng tự tin, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, quán chủ, có thể hay không bị dọa đến không dám nói lời nào. Đáy lòng của hắn đắc ý lộ rõ trên mặt, nhưng rất nhanh, tiểu tuyết hồ hưng phấn tiếng kêu lần nữa hấp dẫn chú ý của hắn. Nó một đôi xanh thẳm con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía Sở Ninh, phản phất cùng hắn cộng hưởng cái này một phần mênh mông khoái cảm. Sở Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ, "Tiểu Tuyết Hồ, xem ra ngươi cũng đang hưởng thụ cái này phi hành cảm giác." Giờ phút này mặc dù thoải mái, thế nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, 30 ngày đêm sau liền muốn lịch hôn nguyên kiếp, tăng thực lực lên mới có thể tại hôn nguyên kiếp bên trong còn sống sót. Trước lúc này không cách nào thông qua thần lệnh dự chi đến tăng thực lực lên, duy nhất có thể làm chính là tại trong lúc này Thanh Vân Lôi đoạt giải quán quân, cầm tới Cửu Tiêu Lôi điểm nắm giữ hoàn chỉnh lôi pháp. Như vậy liền có khả năng đề cao mấy phần thắng, nhưng lúc này hắn trước hết cứu ra A Tỷ, nghĩ đến đây Sở Ninh tốc độ lại tăng lên nữa. Thân thể của hắn phảng phất cùng phong hòa làm một thể, nhanh chóng xuyên toa trên không trung, thân ảnh giống như biến mất tại từng đạo điện quang bên trong. Theo loại tốc độ này, vốn nên mấy ngày lộ trình, chỉ cần mấy canh giờ, liền có thể đến Thanh Dương huyện. Chân trời phía dưới, phong vân cuồn cuộn, lôi quang ẩn hiện. Sở Ninh ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. "A Tỷ, chờ ta trở lại." Thanh Dương huyện thành ngoại ô, mây đen buông xuống, gió xoáy tàn nhánh. Sở Ninh lơ lửng tại trong tầng mây, ánh mắt sâu nhiên, cúi nhìn phía dưới cái kia mảnh hoang dã. Dương rậm ở giữa, hơn 10 tên võ giả áo đen đang đóng lại vây quanh, ép về phía một tên cẩm bào nam tử. Nam tử kia quần áo lộn xộn, tóc mai dính máu, khí tức hỗn loạn lùi bước phạt linh hoạt, thân hình giữa khu rừng nhanh chóng chuyển di chuyển, tay bên trong đoạn đao tung bay, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn đến cực điểm, hoặc mượn lực lật gọn, hoặc dùng lưỡi đao đón đỡ phản kích, cho dù lấy một địch 10, lại ngạnh sinh sinh kéo lại những sát thủ này thế công. Sở Ninh tập trung nhìn vào, cẩm bào nam tử rõ ràng là Thanh Dương huyện gia lông thương nhân, Thẩm Nghiễn. Thẩm Nghiễn, cái kia ngày bình thường kéo léo, khôn khéo tính toán thương nhân, vậy mà cầm giữ có thân thủ như thế. Mặc dù chưa nhập phẩm, nhưng tại võ giả bình thường bên trong đã là cực kỳ khó được cao thủ. Sở Ninh ánh mắt có chút ngưng tụ. Vương gia túi tiền lại bị người một nhà truy sát. Hắn đồng tử màu vàng bên trong hiện hiện một ít kỳ dị đường vân, xuyên thấu trong rừng tầng tầng bóng ma, thấy rõ Thẩm Nghiễn tay bên trong nắm chắc đỏ hồng ngọc. Thẩm Nghiễn âm thầm là vương gia luyện chế huyết đan, vốn nên nhận đến vương gia che chở, vì sao bây giờ lại lưu lạc đến tận đây? Càng làm cho Sở Ninh ngoài ý muốn chính là, đã từng chính mình cướp bóc vương gia đội áp vào lúc, Thẩm Nghiễn bạn có thể lựa chọn ra bán mình, nhưng hắn không có. Giết hắn. Nhất đạo hét to âm thanh phá vỡ yên lặng. Hơn 10 người võ giả từng bước ép sát, đầu lĩnh là một tên trung niên nhân áo đen. Tay hắn nắm một chuôi hẹp lưỡi đao trường đao, mũi đao hàn quang sâm nhiên, sắc ý chẳng trề. Thẩm Nghiễn thở hổng hộc, đáy mắt hiện hiện một vòng tuyệt vọng. Hắn cuối cùng chỉ là cái thương nhân, cho dù võ nghệ không tệ, tại cái này đám người liều mạng vây công dưới, cũng là nọ mạnh hết đà. Trung niên nhân áo đen một cước đạp đến, Thẩm Nghiễn phía sau lưng hung hăng đụng vào cây khô, hẹp lưỡi đao trường đao đã chống đỡ hắn cổ họng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vang một tiếng sét nổ vang, tử kim đao mang từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc chém nát trung niên nhân áo đen trường đao. Băng tinh cùng dung nham sen lẫn sóng xung kích tứ ngược tứ phương, hơn 10 tên sát thủ kêu thảm bay ngược mà ra. Một bóng người đạp lôi mà đứng. Sở Ninh. Thẩm Nghiễn ho ra bọt máu, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống thanh niên tóc trắng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Sở Ninh đầu bay, tiểu tuyết hồ nheo lại tinh hồng con người, đầu ngón tay nhỏ xuống lấy chưa làm huyết dịch, đó là trước hết nhất xông lên sát thủ chi huyết. Còn lại võ giả sắc mặt kỳ biến, tay cầm đao bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sở Ninh chậm rãi hạ xuống, mắt vàng liếc nhìn đám người, thanh âm đạm mạc như lao, ai cho các ngươi là gan, dám giữa ban ngày đi giết người? Trung niên nhân áo đen trong lòng cuồng loạn, sắc ý như băng thủy tới đỉnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ninh, đột nhiên cắn răng gầm hét, tới một cái không sợ chết. Bên trên, giết hắn. Vương gia nuôi dưỡng tử sĩ, cho dù hoảng sợ đến cực điểm, tại chủ gia mệnh lệnh dưới vẫn là cưỡng ép đè xuống hoảng sợ, cắn răng trùng sát. Ngu xuẩn. Sở Ninh hừ lạnh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ầm. Trường phong mang theo sương lôi, không khí trong nháy mắt ngưng sương, võ giả lồng ngực tại trong khoảnh khắc sụp đổ, xương cốt tiếng vỡ vụn giống như pháo nổ vang, thân thể tàn phế đụng gãy cổ thụ, huyết vụn mảnh gỗ vụn cùng băng tinh dưới ánh mặt trời chết xạ ra yêu dị hừng quang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sở Ninh thân ảnh như lôi đình lưu quang, những nơi đi qua, tiên huyết như trong gió toái tuyết vẩy xuống. Bất quá một lát, hơn 10 tên võ giả đều ngã xuống đất, không rõ sống chết. Trung niên nhân áo đen sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự quay người chạy như điên. Muốn chạy. Sở Ninh lòng bàn tay tử kim đao mang tăng gọn, chém nát trung niên nhân áo đen trái tim sát na, một sợi tóc trắng lặng yên rủ xuống đầu vai. Phốc phốc. Trung niên nhân áo đen trái tim nổ tung, thân ảnh đột nhiên chỉ trệ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, ở băng ngã xuống đất. Tiểu Tuyết Hồ tiếng rít một tiếng, nhảy lên cổ tay của hắn, đầu ngón tay băng diễm liếm láp qua đao mang đốt bị thương làn da. Sở Ninh chỉ cảm thấy một cổ hàn lưu tràn vào kinh mạch, phòng hơi chậm, lại đột nhiên nhìn thấy Tuyết Hồ trong con mắt chiếu ra bản thân tóc mai mới tăng sương sắc. Hắn con ngươi hơi co lại, đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thì ra là thế. Hắn nuốt ve Tuyết Hồ run rẩy lưng, hôn nguyên thần lệnh nhiều lần dự chi về sau, sử dụng công pháp đại giới đúng là thọ nguyên. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Những cái kia tử sĩ thi thể lại quỷ dị hóa thành huyết thủy thấm xuống lòng đất, ẩn ẩn tại bùn đất ở giữa hiện ra hắc liên văn. Sở Ninh trong lòng trầm xuống. Tiểu Tuyết Hồ đột nhiên nhào về phía huyết thủy, một cái nuốt vào trong đó một viên chưa tiêu tán huyết đan, trong chốc lát, con ngươi đột nhiên đỏ, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, lợi trảo xé hướng Sở Ninh cổ họng. Tỉnh. Lôi hồ từ Sở Ninh đầu ngón tay nhảy nhót, đâm thẳng Tuyết Hồ mi tâm. Băng lam diễm quang cùng huyết hồng sát khí tại cáo con ngươi bên trong giao phòng, một lúc lâu sau, Tiểu Tuyết Hồ toàn thân run lên, rốt cục quỳ bại ngã xuống đất. Thẩm Nghiễn nhìn xem đây hết thảy, ngây người tại chỗ, tâm thần kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Ninh lại cường đại đến thế. Sở Ninh đi đến Thẩm Nghiễn trước người, vẻ mặt đạm mạc, chậm rãi nói, ngươi thiếu ta hai cái mạng. Hiện nay nói cho ta biết, vương gia vì sao muốn giết ngươi? Thẩm Nghiễn ánh mắt lấp lóe, giống như đang do dự, nửa ngày, hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp mà run rẩy, bởi vì huyết đan. Sở Ninh nheo mắt lại. Huyết đan. Chương 52, mới quán chủ chương 52, mới quán chủ Thẩm Nghiễn thấp giọng nói, ngươi có phát hiện hay không, gần nhất Thanh Dương thành bên trong nhiều rất nhiều mất tích án. Sở Ninh ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi nói là? Thẩm Nghiễn chậm rãi gật đầu, bàn tay mở ra, một viên huyết hồng sắc đan dược lặng lặng nằm ở trong đó, thứ này không chỉ là tài nguyên tu luyện, nó càng giống là một loại hiến tế môi giới. Sở Ninh đáy mắt hàn mang lóe lên, mơ hồ trong đó, hắn phảng phất nghe được một chỗ truyền đến bí ẩn nói nhỏ, âm lãnh, quỷ dị. Mười ngày trước, ngươi bởi vì hoài nghi thương nhân lương thực diệt môn án cùng ta có liên quan tìm tới ta. Mà khác bản án ta không thèm để ý, thế nhưng cái này thương nhân lương thực Triệu gia ta biết, nhà hắn thế nhưng là có thập phẩm thượng đẳng võ giả bảo hộ. Thập phẩm thượng đẳng võ giả? Sở Ninh ánh mắt ngưng lại. Võ giả tính cảnh giác cực cao, người bình thường bị giết chẳng có gì lạ, nhưng một cái thập phẩm thượng đẳng võ giả, vậy mà vô thành vô tức bị giết. Thẩm Nghiễn gật đầu, trầm giọng nói, lúc ấy, ta lần theo manh mối truy xét đến chợ phía Tây phế tích, phát hiện hắn. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên một màn kia đến nay vẫn khiến hắn khó mà tiêu tan. Thân thể của hắn đã làm sẹp, làn da dính sát xương cốt, giống như là bị thứ gì rút khô hết thảy. Có thể quỷ dị nhất chính là, cặp mắt của hắn còn mở to, khóe miệng vậy mà mang theo mỉm cười. Ngươi hoài nghi, cái này cùng huyết đan có quan hệ? Hắn chậm rãi mở miệng. Đúng. Thẩm Nghiễn nhìn chằm chằm viên kia huyết đan, ánh mắt sâu thẳm, ta về sau đã điều tra hắn khi còn sống đi qua địa phương, phát hiện hắn một lần cuối cùng xuất hiện là tại vương gia một gian thiên điện. Mà vương gia lão tổ khí tức, đúng là vào lúc đó phát sinh biến hóa. Sở Ninh nheo mắt lại, cấp tốc trong đầu trải bước manh mối, thương nhân lương thực diệt môn án, thập phẩm thượng đẳng võ giả ly kỳ tử vong, toàn thân tinh huyết bị rút khô, vương gia lão tổ khí tức đột biến, huyết đan khởi nguồn. Hắn trầm giọng nói, sở dĩ ngươi phỏng đoán, vương gia lão tổ đang hấp thu những này huyết đan, nhờ vào đó khôi phục bản thân. Thẩm Nghiễn khẽ miệng có chút run rẩy, giống như đang giãy giụa, cuối cùng thấp giọng nói, huyết đan chân chính công dụng, xa so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ. Sở Ninh ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nghiễn. Không phải dùng cho tăng cao tu vi, hoặc luyện chế trường sinh đan thuốc dẫn. Thẩm Nghiễn cười khổ, lắc đầu. Đây chẳng qua là biểu tượng. Nó tác dụng chân chính là một loại môi giới, nó không chỉ có thể nhường võ giả nhanh chóng đột phá, đổi có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến người dùng thể chất, làm sinh mệnh lực của bọn hắn dần dần cùng nào đó tồn tại sinh ra cộng minh. Mà cuối cùng, làm vương gia thu thập được đầy đủ huyết đan, hiến tế nghi thức liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, vương gia lão tổ đem triệt để khôi phục. Sở Ninh đôi mắt hơi co lại. Ngươi nói là, vương gia cũng không phải chỉ là tại luyện chế huyết đan, mà là tại làm vương lâm khôi phục làm chuẩn bị. Thẩm Nghiễn cười khổ, đáy mắt tràn đầy đắng chát cùng phẫn nộ. Ta mới đầu cũng cho rằng đây chẳng qua là phổ thông huyết đan, thẳng đến ta trong lúc vô tình giấu một nhóm, bị người sau khi phục dụng, ta mới phát hiện những cái kia huyết đan bên trong ẩn chứa nào đó cực kỳ lực lượng kỳ dị. Hắn dừng một chút, cắn răng nói, loại lực lượng này tại thể nội tích lũy, sẽ dần dần ăn mòn người thần trí, khiến người khát máu ngang ngược, thậm chí triệt để luôn là vương gia khôi lỗi, một cái không có bản thân, chỉ nghe lệnh của vương gia cái xác không hồn. Sở Ninh trong lòng đống nhiên trầm xuống, lồng ngực ở giữa phảng phất đống nhiên nổ tung một tia chớp. Như Thẩm Nghiễn nói không giả, cái kia vương gia kế hoạch xa so với chính mình lúc trước đoán càng đáng sợ nghìn lần. Huyết đan lại có bực này bí ẩn. Hắn lẩm bẩm nói, đầu ngón tay lôi quang ẩn ẩn sao động, phản chiếu đáy mắt kim văn giống như dung kim lưu chuyển. Thẩm Nghiễn nhìn qua Sở Ninh, ánh mắt phức tạp. Sở dĩ ta mới quyết định mang theo những này huyết đan chạy trốn. Có thể vương gia tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bí mật tiết lộ, bọn hắn phái ra tử sĩ vây giết ta, muốn đem hết thể dấu vết triệt để xóa đi. Sở Ninh trầm mặc một lát, chợt cười lạnh, tiếng nói khàn khàn mà sắc bén, vương gia thật sự là thật to gan. Lòng bàn tay của hắn lôi quang nhảy nhót, phản phất đè nén lúc nào cũng có thể bạo khởi lôi bạo. Hắn nhớ tới A Tỷ bị vương gia bức bách chuyện xưa, trong lòng nổi ý như cuồng chiều cuộn. Hắn chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Nghiễn bả vai, ánh mắt kiên định như núi, đến phủ thành chờ ta. Thẩm Nghiễn khẽ gật đầu, không có nhiều lời, quay người đạp vào con đạo, thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến Thẩm Nghiễn bóng lưng biến mất ở chân trời, Sở Ninh đầu ngón tay lôi hổ vẫn chưa tan đi. Sở Ninh của mắt, ngữ khí giống như xương lạnh giống như lẩm bẩm, "Vương gia, hiến tế." "Oanh!" Trường Tâm Lôi cung nổ tung, dưới chân đá xanh trong nháy mắt băng liệt, nhất đạo vết cháy dữ tợn lan tràn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến cực điểm, lôi quang tại mắt vàng chỗ sâu bước lên, trước tiên cần phải hồi võ quán tìm A tỷ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đạp không mà lên. Cương Phong mang theo băng diễm sau lưng hắn lôi ra nhất đạo tử kim trường vết, lôi quang tại trong màn đêm xé rách đầy trời hắc ám. Dọc đường thôn trấn bách tính chỉ cảm thấy đỉnh đầu lôi đình lướt qua, mái hiên rung động, đợi lúc ngẩng đầu, duy thấy tầng mây bên trong còn sót lại một đường xí bạch điện quang. Buôn lôi võ quán, thiên địa bỗng nhiên âm trầm, mây đen ép thành, sấm rền cuộn cuộn. Một bóng người mang theo lôi đình bỗng nhiên giáng lâm. "Oanh!" Sở Ninh từ trên trời giáng xuống, tóc trắng của vũ, mắt vàng lôi quang tăng gọn, bước chân rơi xuống đất trong nháy mắt, cả tòa võ quán phảng phất có chút rung động, trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí tức. Hắn là ai? Tóc trắng. Sở chấp sự. Thủ vệ đệ tử hoảng sợ nghẹn nào, con người thích chặt, có người bản năng lùi lại một bước, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Võ quán môn biển như lệnh, sơn đỏ bong ra từng màng, thượng thư buôn lôi hai chữ, lại bị nhất đạo đao sắc bén vết sinh sinh xé rách, vết nứt chỗ cháy đen tàn phá, dường như gặp lôi hỏa đốt cháy. Sở Ninh lúc rơi xuống đất, đầu vai tuyết hồ đột nhiên nắm chặt móng vuốt, trong cổ trầm thấp nghẹn nào. Không khí tĩnh mịch. Ngày xưa viên náo diễn võ trường, giờ phút này không có mưa ai. Gạch xanh khe hở thấm vào đỏ sẫm vết máu, trong nội viện cột trụ hành lang bên trên che kín cháy đen trường ấn, trăm năm lôi kích một khô héo hơn phân nửa, trung đồng vỡ vụn, thưa thất đầy đất, gió thổi qua lúc, phát ra yếu ớt rên rỉ. Sở Ninh chậm rãi đi vào, lôi quang tại con người bên trong bốc lên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông đao gì, tiếng nói lạnh trầm như xương, là ai làm? Một tên quần áo tả tơi tạp dịch đệ tử từ góc hành lang lảo đảo xung ra, nhìn thấy Sở Ninh tóc trắng mắt vàng, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, bước chân một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, thanh âm phát run, "Sở sư minh, quán chủ ba ngày trước đã mang Sở Vân cô nương rút lui hướng Bắc Sơn. Mấy ngày nay, võ quán liên tục gặp dạ tập, bọn hắn chuyên chọn nữ đệ tử ra tay, thủ đoạn cực kỳ ngoan độc." Sở Ninh sau khi nghe xong, đáy lòng sát cơ dâng lên, đáy mắt kim mang yếu ớt lưu chuyển. Thân hình hắn khẽ động, lướt qua trong viện khô bại lôi kích mục, thẳng đến phía tây thanh trúc biệt viện, nơi đó là lôi vạn quân cố ý vì Sở Vân trừ ra tính dưỡng chi địa. Trên đường đi, tĩnh mịch đè nén để cho người ta ngạt thở. Cửa phòng nửa đậy, ánh đến u ám chiếu rọi ở trên vách tường, lôi ra nhất đạo vật mèo cái bóng. Trên giường không có một ai, chỉ có một túm tóc xanh chậm rãi bay xuống. Trong góc, lưu lại vết máu chưa làm, nhìn kỹ lại như vật mèo ký tự, ẩn ẩn phát họa ra một cái cổ quái tế chữ. "Ai?" Quát khẽ một tiếng, mang theo chưa tiêu túc sát. Cửa xương phòng miệng, nhất đạo ngân giáp thân ảnh cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm khẽ run, lộ ra một ít ẩn nhẫn vẻ mệt mỏi. Nàng đầu vai băng vải đã sớm bị thẩm thấu máu đen nhiễm thấu triệt, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thấy người tới là Sở Đình, nàng căng cứng lưng thoáng lỏng, thấp giọng nói, "Ba ngày trước dạ tập, quán chủ mang Sở cô nương từ mật đạo rút lui." Sở Đình ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi vào song cửa sổ bên trên, năm đạo đen kịt vết cào sâu khảm xà nhà gỗ, dấu tay dữ tợn, dường như bị cửa cơm sắt lực ăn mòn, tàn mát ra làm người sợ hãi tử khí. "A tỷ có thể thụ thương?" "Chưa từng thụ thương." "Đi được đội vàng, Sở cô nương liền an thần hương cũng không kịp mang." Nữ võ giả từ trong ngực lấy ra một cái vỡ tan bình sứ, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng quán chủ tự thân thi triển xét đánh phù mở đường, truy binh giết hết, xác nhận an toàn. Sở Ninh đưa tay nhận lấy bình sứ, ngón cái khẽ vướt vỡ tan thân bình. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm ngón tay đột nhiên một nắm. Ầm. Mảnh sứ vỡ băng liệt, cắt vỡ lòng bàn tay, tiên huyết chảy ra, lại chưa nhỏ xuống, ngược lại bị lòng bàn tay tràn ra lôi hồ trong nháy mắt bốc hơi thành huyết vụ, tiêu tán vô hình. "Còn tốt, còn kịp." Sở Ninh quay người đi trở về đại sảnh, bước chân trầm ổn, sát cơ càng thịnh. Nhưng mà, còn chưa bước vào sảnh đường, mặt đất lại đột ngột rung động. Phiến đá xanh nổi lên hiện từng đạo rất nhỏ vết rách, lương trụ bóng ma ở giữa, dàn mua lại bước chân trầm ổn chậm rãi phóng ra. Một tên râu tóc bạc trắng áo bào xám trưởng lão, cầm trong tay một phương mạ vàng gỗ, hộp mặt chín đạo lôi văn đan sen, ẩn ẩn lưu chuyển lôi quang. "Hàn Tư trưởng lão." Hàn Tư ánh mắt trầm giống như thâm uyên, chậm rãi đưa tay, khô gầy đầu ngón tay chế trụ hộp khóa, chậm nhẹ nhàng bật một cái. "Kết cục." Thanh đồng cơ quan chuyển động trầm thấp tiếng vang quanh quần ở đại sảnh, phản phất tiếng sấm lăn qua chân trời. "Quán chủ trước khi đi, đem vật này phó thác tại lão phu." Hàn Tư thanh âm khàn khàn, chữ chữ giống như lưỡi dao sắc bén đục vào vết đá. "Sở Ninh, tiếp lệnh." Hộp gỗ đột nhiên bắn ra, một phong thư tùy theo chậm rãi dâng lên, chữ viết đỏ tươi như máu, trong không khí chìm nổi. "Hôm nay lên, Sở Ninh nhận ta y bát, kế nhiệm buôn lôi võ quán quán chủ,